Chương 150, vết khắc, chương 150, vết khắc. Dạng này thời gian yên bình lại qua mấy ngày, Giang Viễn Phàm đã có khả năng hoàn toàn giống người bình thường như thế hành động, mà Tân Mục Dương cũng quyết định tốt bọn hắn sắp muốn đi phương hướng. Là thời điểm chuẩn bị xuất phát. Bọn hắn đã tại khách sạn bên trong nơi này chờ quá lâu, thậm chí phụ cận zombie đều dần dần dày đặc. Chiều hôm đó, Tân Mục Dương ngồi tại khách sạn cửa ra vào buổi tiếp Giang Viễn Phàm phơi nắng, một bên chờ lấy Cao Phi bọn hắn trở về. Hắn tính toán nói cho Cao Phi, bọn hắn ngày mai là có thể xuất phát. Tin tưởng Cao Phi nghe đến tin tức này nhất định rất không vui lòng, bởi vì nơi này có thoải mái dễ chịu chỗ ở, tất cả mọi người đã rất quen thuộc. Hơn 3 giờ, Cao Phi một đoàn người vội vã trở về. Mấy người đều là thở hồng hộc bộ dạng, sắc mặt không quá tốt, giống gặp quỷ. Vừa nhìn thấy Tần Mục Dương, Cao Phi liền hô to, "Không được không được, chúng ta đụng phải người sống. Đối phương so với các ngươi nhiều người." Tần Mục Dương lập tức hỏi. Trong lòng hắn, Cao Phi, Lương Đông Thăng, Lý Minh Xuyên tăng thêm xung quanh cũng cái này tổ hợp, gặp phải không có hảo ý người sống dưới tình huống, trừ phi đối phương nhân số lớn hơn 4 cái, nếu không đối Cao Phi bọn hắn đến nói căn bản không thấu đáo tính uy hiếp, hơn nữa có thể nói là tặng đầu người loại kia loại hình. Cao Phi dùng sức thở hổn hển mấy cái, không thấy được bọn hắn có bao nhiêu người. Đối phương nhìn thấy các ngươi. Tần Mục Dương truy hỏi. Thế thì không có. Cao Phi trả lời. Tần Mục Dương cảm giác nói chuyện với Cao Phi quá tốn sức, trực tiếp quay đầu nhìn xung quanh cũng, ngươi nói một chút chuyện ra sao đi. Xung quanh cũng gặp chuyện bình tĩnh, nói chuyện cũng so Cao Phi có trật tự. Nàng ngư một tiếng, liền giải thích một chút chuyện đã xảy ra. Nguyên lai hôm nay bọn hắn ăn cơm trưa về sau, cứ dựa theo vài ngày trước như thế đi bộ đi cái kia siêu thị, muốn lại mang những thứ gì trở về. Kết quả vừa mới tiến siêu thị, liền phát hiện bên trong siêu thị cùng bọn hắn một ngày trước rời đi thời điểm so sánh đã đại biến dạng. Không những kệ hàng bên trên bị lật đến loạn thất bát tao, liền đồ vật đều ít đi rất nhiều. Nếu như là zombie trong lúc vô tình xông vào, nhiều lắm là chính là đem kệ hàng đụng ngã, đem đồ vật làm cho tán lạn đến khắp nơi đều là, nhưng tuyệt đối sẽ không đem vật tư mang đi. Zombie cũng sẽ không chữ hàng vật tư, càng sẽ không đối với mấy cái này đồ ăn cảm thấy hứng thú. Zombie cảm thấy hứng thú chỉ có tươi mới mới đủ. Rất rõ ràng, trước mặt tất cả những thứ này chỉ có nhân loại mới làm ra được. Cái này siêu thị bị cái khác người sống sót phát hiện. Cao Phi mấy người bọn hắn cả gan đi vào bên trong siêu thị, phát hiện không chỉ là kệ hàng bên trên đồ vật bị mang đi, siêu thị phía sau cửa đều bị mở ra, một cái liền Cao Phi bọn hắn đều không có phát hiện nhà kho bị những người may mắn còn sống sót này phát hiện, cậy mở đại môn, bên trong tường cướp sạch một trận. Cao Phi cùng Lý Minh Xuyên đi vào trong nhà kho đi nhìn nhìn, phát hiện trong nhà kho hàng tồn đồng dạng là bị lật đến loạn thất bát tao. Từ thiếu hụt đồ vật số lượng đến xem, đối phương rất nhiều người, không phải vậy không có khả năng duy nhất một lần mang đi nhiều đồ như vậy. Có khác người sống sót tại chính mình thường xuyên hoạt động địa bàn bên trên thu thập vật tư, điều này nói rõ song phương rất có thể hy vào lúc nào chạm mặt. Cao Phi bọn hắn không dám dừng lại, lập tức nghĩ đến rút lui, muốn trở về đem sự tình nói cho Tần Mục Dương. Rời đi siêu thị thời điểm, Cao Phi vậy mà tại siêu thị tường ngoài góc tường phát hiện một cái vết khắc. Nhìn qua là dùng cái gì cứng rắn công cụ ở trên tường khắc đi ra. Cái kia vết khắc lại lớn lại dễ thấy, phản phất là cố ý khoa trương, muốn để người nhìn thấy bộ dạng. Như thế phách lối vết tích, đầy đủ biểu lộ rõ ràng lưu lại cái này vết khắc người cho rằng chính mình năng lực đủ cường đại, căn bản không sợ hãi. Không phải vậy cũng chỉ có thể nói rõ người này nào không dùng được, có chút tự đại. Rõ ràng như vậy vết tích, Cao Phi bọn hắn lúc tiến vào không có phát hiện, hoàn toàn là bởi vì lúc ấy lực chú ý bị bên trong siêu thị loạn thất bát tao kệ hàng hấp dẫn lấy. Cẩn thận phân biệt, có khả năng nhìn ra vết khắc là một gốc cây cùng một mảnh ngay tại trời mưa mây hình dạng, nhìn qua để người có chút cảm thấy lẫn lộn. Tại cái này đóa trời mưa sau mây mặt, còn đi theo một cái to lớn mũi tên, chỉ hướng phía trước nơi góc đường, phản phất tại dụ hoặc nhìn thấy người đi góc đường nơi đó tìm hiểu ngọn ngành. Cái này liền rất có ý tứ. Nếu có người theo mũi tên tìm đi qua, chắc chắn sẽ bị đối phương trực tiếp thu hoạch. Nếu như nhìn thấy dấu vết người trực tiếp xa xa né tránh, thì sẽ cho đối phương giảm bớt không ít phiền phức. Bất kể nói thế nào, lưu lại cái này vết khắc những cái kia người sống sót tốt nhất đừng đi trêu chọc. Cao Phi bọn hắn đương nhiên sẽ không đi góc đường bên kia tìm tòi hư thực, mà là thần tốc trở về. Khẳng định không phải người tốt lành gì lưu lại. Cao Phi cuối cùng tổng kết. Đang nghe qua xung quanh cũng kinh nghiệm của các nàng về sau, bọn hắn hiện tại chỉ cần vừa nhắc tới cái khác người sống sót, đầu tiên liền muốn hoài nghi đối phương có phải là người xấu. Tần Mục Dương hiểu rõ xong việc trải qua, lập tức quyết định lập tức rút lui. Lúc đầu tính toán là không chút hoang mang thu thập xong đồ vật, sau đó chọn một cái thời tiết tốt sáng sớm rời đi nơi này, hướng về nông thôn xuất phát. Nhưng hiện tại xem ra, lưu lại vết khắc những cái kia người sống sót quá mức phách lối, nhân số khẳng định không phải số ít, tốt nhất đừng đi cược bọn hắn là người tốt, cũng không muốn mang may mắn tâm lý, cho rằng căn bản không có khả năng cùng bọn hắn gặp phải. Bất quá Giang Viễn Phàm lại tại giờ phút này vô ý nâng một câu, ta nhớ kỹ ngươi phía trước cũng lưu qua loại này ký hiệu, cũng là tại góc tường. Có phải hay không là có người nhìn thấy ngươi lưu ký hiệu, tại bắt trước đâu? Tần Mục Dương nhớ tới phía trước đi thành trong thôn tìm kiếm Lý Minh Xuyên không có kết quả, vì có khả năng không bỏ sót Lý Minh Xuyên, Tần Mục Dương khắp nơi giữ lại cái kia bị Cao Phi gọi đùa là phía trước tìm ngày ký hiệu. Về sau tại cùng Cao Phi, Giang Viễn Phàm bọn hắn tẩu tán thời điểm, Tần Mục Dương cũng lưu lại rất nhiều cái này ký hiệu. Nếu quả thật chính là có người nhìn thấy hắn lưu lại cái này ký hiệu bắt trước hắn lời nói, đến tột cùng là vì cái gì đâu? Lúc ấy hắn lưu lại ký hiệu cũng không có như thế lớn. Trừ phi người này nhận ra Tần Mục Dương lưu lại ký hiệu ý tứ, biết lưu lại ký hiệu người là ai, cho nên lưu lại càng lớn ký hiệu vừa đi vừa về nên hy vọng có thể thần tốc bị thấy được. Nhưng Tần Mục Dương lúc ấy lưu lại cái này ký hiệu là vì hắn đáp ứng qua muốn trở về tìm Lý Minh Xuyên, dưới loại tình huống này cùng thành trong thôn phụ cận lưu lại ký hiệu, Lý Minh Xuyên nếu như nhìn thấy khẳng định sẽ minh bạch. Mà sau đó cho Cao Phi cùng Giang Viễn Phàm lưu lại ký hiệu liền càng không cần phải nói, hai người bọn họ đều biết rõ cái này ký hiệu đại biểu là có ý gì. Ngoại trừ bên cạnh những người này, không có khả năng còn sẽ có nhân lý giải Tần Mục Dương ký hiệu ý tứ. Lần này ký hiệu nếu là thật bắt trước Tần Mục Dương, chỉ có thể nói rõ đối phương thật là không có việc gì gây chuyện, vô cùng phách lối. Lại hoặc là, bất quá là cái trùng hợp mà thôi. Đương nhiên, Tần Mục Dương trong lòng cũng có cá biệt phỏng đoán. Nhưng loại này ý nghĩ thực tế quá mức mộng ảo, Tần Mục Dương vứt bỏ không thiết thực ý nghĩ, bắt đầu thúc giục đại gia đóng gói đồ vật, chuẩn bị rút lui. Những ngày này Cao Phi bọn hắn đi ra nhặt phế liệu cầm trở về rất nhiều vật tư, trong lúc nhất thời thu lại còn có chút luống cuống tay chân. Nhất là mấy cái nam sinh thậm chí không biết đến cùng trước trang cái nào đồ vật tốt, rõ ràng có thể chứa rất nhiều ba lô, bị bọn hắn loạn nhét một trận, liền một phần tư vật tư đều không có trang đến. Cuối cùng, đồ vật trang đến kém nhất Cao Phi cùng Lương Đông Thăng bị phái đến dưới lầu cửa ra vào đi canh gác, những người còn lại toàn bộ đều nghe lấy Giang Viễn Phàm chỉ huy chuẩn bị đồ vật. Chương 151, nguy cơ, chương 151, nguy cơ. Giang Viễn Phàm bệnh thích sạch sẽ cùng chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, để hắn tại thu dọn đồ đạc phương diện thật là nhất tuyệt, liền hai nữ sinh cũng không đuổi kịp hắn. Hơn nữa hắn lại rõ ràng những thứ đó hữu dụng, những thứ đó có thể tạm thời vứt xuống, từ hắn đến chỉ huy đại gia thu dọn đồ đạc có thể nói là không thể thay thế. Liên Tân Mục Dương đều đàng hoàng nghe lấy Giang Viễn Phàm chỉ huy. Giang Viễn Phàm mạch suy nghĩ rất rõ ràng, thu dọn đồ đạc tốc độ rất nhanh. Nhưng đồ vật mới vừa trang đến một nửa, Lương Đông Thăng liền cực nhanh chạy vào gian phòng. Không đợi Tân Mục Dương mở miệng hỏi hắn, hắn liền chủ động nói ra, có người tới. Số lượng so với chúng ta nhiều. Toàn bộ đều che mặt. Cao Phi để ta đi lên để các ngươi nhanh lên, nếu như đối phương không có hảo ý lời nói, hắn trước hỗ trợ cản trở. Tất cả mọi người làm một trận, liền Cao Đệ đều lộ ra vẻ lo lắng. Bởi vì hắn từ không khí khẩn trương bên trong hiểu được đến, đại gia tại chuẩn bị tránh né người xấu. Tần Mục Dương bọn hắn đối hắn rất tốt, hắn liền cho rằng Tần Mục Dương bọn hắn đều là người tốt, để Tần Mục Dương bọn hắn cảm giác không thoải mái, đương nhiên chính là người xấu. Cao Đệ bỗng nhiên nắm lên bên cạnh một chiếc đèn bàn, ta đi cùng người xấu liều mạng. Tần Mục Dương liền đè lại hắn tay, ngược lại hỏi Lương Đông Thăng, đối phương phát hiện các ngươi? Phát hiện. Cái này Cao Phi, một mình hắn có thể cùng người ta một đám người liều. Tần Mục Dương ném xuống trong tay ba lô, nắm lên để ở một bên ống thép, các ngươi tiếp tục, ta trước đi xuống nhìn xem. Chỉ có Giang Viễn Phàm cùng Chu Gia tại Lương Đông Thăng cùng Tần Mục Dương đối thoại thời điểm, còn tại rất chân thành thu thập ba lô. Hiện tại Tần Mục Dương kêu tiếp tục, Lý Minh Xuyên cùng Hứa Mạn Thư lúc này mới phát hiện chính mình không biết lúc nào vậy mà khẩn trương đến dừng tay lại bên trong động tác, nắm chặt bên cạnh vũ khí. Không nhất định sẽ đánh, không cần lo lắng. Tần Mục Dương thoáng nhìn cái kia hai cặp nắm lấy vũ khí tay, trên mu bàn tay đã là nổi gân xanh, có thể thấy được Lý Minh Xuyên cùng Hứa Mạn Thư có bao nhiêu khẩn trương. Tần Mục Dương cùng Lương Đông Thăng cầm vũ khí hướng dưới lầu hướng, Cao Đệ nâng đèn bàn cũng đi theo. Vừa đến khách sạn cửa ra vào, liền thấy đối diện trên đường phố có mấy cái mặt che nghiêm mặt nam nhân, chính hướng về khách sạn bên này đi tới. Tần Mục Dương cấp tốc xác định một cái nhân số của đối phương, 10 người. Bọn hắn bên này tăng thêm người bị bệnh tâm thần Cao Đệ, tổng cộng mới 8 người đây. Huống chi, Giang Viễn Phàm, Cao Đệ cùng Hứa Mạn Thư gần như tương đương không có sức chiến đấu. Hiện tại số người đối diện so với bọn họ còn nhiều ra 2 cái, nếu quả thật muốn làm hung, có chút treo. Trong tay những người này cầm nhiều loại vũ khí, cái gì bữa, quân dụng xẻng, ống thép, thép, dao găm. Cầm đầu người kia ngược lại là hai tay trống trơn, tựa hồ cũng không cần vũ khí liền có thể giải quyết tất cả. Cao Phi đã sớm bày ra một bộ rất chảnh bộ dạng, phảng phất tại nói cho đối phương biết, lão tử căn bản không sợ các ngươi. Nhưng đoán chừng Cao Phi trong lòng giờ phút này đã lo lắng vô cùng. Cho dù Tần Mục Dương đứng ở bên cạnh, trong lòng hắn cũng là 10 phần bất an. Lương Đông Thăng không có cái gì ý nghĩ, hắn đã sớm nhận định chính mình cái mạng này là kiếm về, cho nên Cao Phi làm cái gì, hắn liền sẽ làm cái gì. Nếu như Cao Phi cùng những này liều mạng, vậy mình liền cùng những người này liều mạng. Cao Đệ thì là chuẩn bị một hồi nếu có người dám đối Tần Mục Dương động thủ, hắn liền đem trong tay cái này ngọn đèn đèn bàn ném tới người nào trên đầu đi. Tần Mục Dương thấp giọng trấn an người bên cạnh, không cần khẩn trương, nên làm cái gì ta sẽ nói cho các ngươi biết. Người đối diện cách bọn họ chỉ còn xa mấy mét, Tần Mục Dương đưa tay làm cái dừng lại động tác tay, đồng thời hô, không muốn lại hướng phía trước tới gần, nếu không ta sẽ cho rằng các ngươi là đang khiêu khích. Vừa rồi ngắn ngủi mấy giây bên trong, Tần Mục Dương đã suy nghĩ qua, nếu như song phương đánh nhau, tuy nói phe mình hình như không có gì phần thắng, nhưng hắn có thể bắt được cái kia thủ lĩnh mãnh liệt truy, cho bọn hắn đến một cái hung ác, hù dọa bọn hắn một chút, nói không chừng còn có chút đường lùi. Tần Mục Dương đưa tay làm động tác về sau, thủ lĩnh của đối phương cũng làm động tác giống nhau. Thế là những người kia dừng ở đường quốc lộ chính giữa. Tần Mục Dương thở dài một hơi. Ít nhất đối phương không phải ôm muốn làm khung tâm thái đến, bọn hắn nguyện ý dừng ở giữa đường chính là một cái rất hữu hảo tín hiệu, chứng minh có khả năng câu thông giao lưu. Tần Mục Dương đang chuẩn bị hỏi thăm đối diện ý đồ, liền thấy đối diện thủ lĩnh đột nhiên hướng về chính mình lao đến. Bởi vì phát giác được đối phương cũng không có đeo vũ khí, cũng không có muốn đánh lén ý tứ, Tần Mục Dương không có tránh né. Sau đó, đối phương trực tiếp cho hắn một cái gấu ôm. Lao Tần. Đây là một cái thanh âm quen thuộc. Cao Phi nhích lại gần, bị kéo lại, đồng dạng bị gấu ôm một hồi. Lâm Vũ. Tần Mục Dương cùng Cao Phi đều rất nghi hoặc. Đối phương kéo xuống che tại trên mặt khăn trùm đầu, lộ ra mặt mũi quen thuộc, chính là Lâm Vũ. Hơn 2 tháng phân biệt, Lâm Vũ có biến hóa rất lớn, nhưng lại nói không rõ ràng biến hóa tại nơi nào. Ngươi vậy mà còn sống? Ngươi là thủ lĩnh của những người này? Cao Phi cùng Tần Mục Dương đều có quá nhiều lời nói muốn đối hắn nói, có quá nhiều chuyện muốn giải. Lâm Vũ cười hắc hắc, 10 phần hưng phấn nói, "Đúng, ta lãnh đạo những người này. Bất quá phải cẩn thận một chút, bọn hắn đều không phải cái gì chính nhân quân tử, ta là bất đắc dĩ lên làm cái này thủ lĩnh, không có cách, một hồi ta lại kỹ càng cho các ngươi nói." Lão Tần, ngươi có thể còn sống sót thật là quá tốt rồi, ta rời đi bệnh viện về sau lo lắng nhất chính là ngươi, chỉ sợ ngươi nhịn không được. Đúng rồi, Lão Giang đâu? Như thế nào không thấy được Lão Giang? Hắn không có gắng gượng qua đến. Cao Phi tại Lâm Vũ trên đầu vô một cái, đừng nói những ngày điểm xấu, Lão Giang trên lầu, hắn nhìn thấy ngươi nhất định rất cao hứng. Đi, đi lên để hắn cao hứng một chút. Cao Phi lôi kéo Lâm Vũ liền nghĩ đi, Lâm Vũ lại nói, đừng nóng nội, cũng phải an bài một chút ta những huynh đệ này. Tuy nói không phải chính nhân quân tử, nhưng ngược lại là rất nghe lời của ta, sẽ không bất lợi cho các ngươi. Cái kia để bọn hắn tại tầng 1 ở lại đi. Tần Mục Dương nói. Lâm Vũ gật gật đầu, hướng đi giữa đường những người kia, mơ hồ có thể nghe đến hắn tại cho những người kia giới thiệu Tần Mục Dương bọn hắn, cũng có thể nghe đến những người kia rất cung kính gọi hắn Vũ ca. Vũ ca. Cao Phi lặp lại một cái, nghĩ đến Lâm Vũ kỳ thật vẫn luôn là một cái không giỏi ngôn từ hơn nữa lại tự ti mẫn cả người, bây giờ lại biến thành như thế nhiều người thủ lĩnh, hơn nữa còn bị người kêu ca, Cao Phi thật muốn trào phúng một phen. Nhưng nghĩ tới không thể để Lâm Vũ ở trước mặt những người này mất mặt, liền đem muốn giễu cợt ngữ nuốt trở vào. Lâm Vũ an bài tốt những người kia, liền cùng Cao Phi cùng một chỗ phóng tới trên lầu, Tần Mục Dương thì là nhìn tận mắt những người kia đi vào tầng 1 đi tìm gian phòng, hắn mới hướng đi tầng 2. Hắn đem Lương Đông Thăng ở lại nơi đó hỗ trợ, trên thực tế cũng là giám thị bọn hắn. Cao Phi mang theo Lâm Vũ nhanh chóng chạy lên tầng 2, chính gặp gỡ Lý Minh Xuyên nghĩ xuống nhìn xem đến cùng tình huống như thế nào, Cao Phi kêu một câu người một nhà liền chạy. Cũng không biết đến cùng là tại cho Lâm Vũ giới thiệu Lý Minh Xuyên là người một nhà, vẫn là nói cho Lý Minh Xuyên người tới là người một nhà. Dù sao không quản như thế nào, ba chữ này đại biểu cho nguy cơ giải trừ. Chương 152, mua cơm, chương 152, mua cơm. Tần Mục Dương lúc đầu tính toán đi tìm người, vậy mà chính mình tìm tới. Không thể không nói đây thật là một cái to lớn kinh hỉ. Trên thực tế Tần Mục Dương tại Cao Phi bọn hắn nâng lên cái kia vết khắc thời điểm, có phỏng đoán qua đối phương nói không chừng là Lâm Vũ. Nhưng hắn chính mình lại cảm thấy thực tế quá mức ảo, liền không có nâng cái này gốc dạng, thật không nghĩ đến cái kia vết tích vậy mà thật là Lâm Vũ lưu lại. Một gốc cây đại biểu cho rừng cây, chữ Lâm nha. Trời mưa đám mây, mưa, không phải là Vũ Hải âm sao? Ta nghĩ các ngươi như vậy thông minh, khẳng định sẽ đoán được, không nghĩ tới vậy mà kém chút đem các ngươi hù chạy. Lâm Vũ cho đại gia giải thích. Nghe tới Tần Mục Dương nói bọn hắn sắp rời đi thành thị đi tới nông thôn, Lâm Vũ vui mừng nói, nếu không phải hôm nay chúng ta còn muốn đi siêu thị làm ít đồ, mơ hồ nhìn thấy một cái rời đi thân ảnh có điểm giống là Cao Phi, đoán chừng liền muốn vĩnh viễn bỏ qua. Lâm Vũ hết sức tò mò Tần Mục Dương là thế nào cùng Cao Phi bọn hắn tụ lại, Tần Mục Dương liền đem chính mình kinh lịch sự tình đại khái nói một cái, liền cùng Cao Phi, Giang Viễn Phàm thậm chí thành trong thôn sự tình đều nói, để tránh một hồi Lâm Vũ còn phải từng cái hỏi. Nghe tới Tần Mục Dương cùng Cao Phi bọn hắn hội họp, hỏi chính mình sự tình, Lâm Vũ rất cảm động. Tần Mục Dương bọn hắn đều không có phỏng đoán Lâm Vũ là vì dọn bị buộc phát cho nên từ bỏ Tần Mục Dương, mà là cho là hắn gặp cái gì bất khả kháng lực lượng. Cái này đầy đủ nói rõ bốn người ở giữa tín nhiệm, nhận định đại gia lẫn nhau ở giữa không có khả năng phản bội. Cho dù là gặp phải khả năng sẽ mất mạng sự tình, cũng sẽ không bước xuống huynh đệ mặc kệ. Nói xong về sau, Tần Mục Dương hỏi thăm một cái Lâm Vũ, lúc ấy bệnh viện đầu giường bên trên nước và thức ăn có phải là hắn thả? Lâm Vũ trực tiếp phủ nhận, ta lúc ấy cũng không biết sẽ có dọn bị chuyện này, làm sao có thể cho ngươi thả nước cùng đồ ăn? Bệnh viện hẳn là ta rời đi một ngày sau đó mới luôn ham a. Xem ra tại Lâm Vũ rời đi về sau trong một ngày, bệnh viện phát sinh một chút Tần Mục Dương không biết sự tình, có khác người hảo tâm để lại cho hắn nước và thức ăn, đồng thời giúp hắn đóng lại cửa phòng bệnh, chờ đợi hắn có thể sống sót. Vậy là ngươi chuyện gì xảy ra? Vì sao lại rời đi bệnh viện? Lúc ấy ta cùng lão Giang gọi thế nào ngươi cũng không chịu về trường học. Cao Phi hỏi. Ta đi ra mua cơm. Lâm Vũ nói. Ngươi đi ra mua cơm mua hơn 2 tháng. Cao Phi nhìn chằm chằm Lâm Vũ, phát hiện mặt của hắn có chút hồng hồng. Lâm Vũ đổi chủ đề, nhìn xem Giang Viễn Phàm, lão Giang, trên đùi ngươi đầu này sẹo thật do người, ngươi nhất định nhận rất nhiều khổ đi. Giang Viễn Phàm vết thương đã hoàn toàn khép lại, thế nhưng lưu lại thật dài một đạo sẹo, đồng thời thiếu khối thịt, có một cái dài mảnh trạng lỗ khảm. Tựa như Chu Gia nói như vậy, cái này lỗ khảm sẽ như vậy nương theo hắn cả một đời. Bất quá khách quan lên mất đi tính mạng đến nói, một đạo lỗ khảm không coi là cái gì, huống chi Chu Gia đã tận lực đem khâu lại vết thương rất khá. Giang Viễn Phàm đem chân trở về rụt rụt, mà không chút thay đổi nói, bình thường đến nói, người tại rất để ý người khác quan điểm lúc, sẽ trở nên khẩn trương kích động, từ đó gây nên thần kinh giao cảm hư vấn. Nọ hệ tí nẹ phở in chờ cả kẻ chỗ làm mì nẹ loại vật chất bài tiết gia tăng, từ đó khiến người nhịp tim tăng nhanh, mao mạch mạch máu mở rộng, mắt trần có thể thấy biểu hiện là đỏ mặt. Ân. Mọi người lập tức đưa ánh mắt về phía Lâm Vũ. Thế là tất cả mọi người nhìn thấy đỏ mặt giống hầu tử cái mông Lâm Vũ. Tiểu tử ngươi đến cùng mua cái gì cơm, đỏ mặt thành dạng này. Cao Phi đập Lâm Vũ một bàn tay, tất cả mọi người là huynh đệ, có cái gì che giấu, mau nói. Lâm Vũ trầm mặc một chút, lúc này mới lên tiếng nói về chính mình ma huyễn kinh lịch. Ngày đó kỳ thật tất cả cũng còn rất bình thường, Lâm Vũ chỉ là từ trên điện thoại nhìn thấy có người tại phát cái gì zombie buộc phát video, thế nhưng những video này rất nhanh liền không thấy, chuyên gia đi ra bác bỏ tin đồn nói là một loại cấp tính bệnh truyền nhiễm mà thôi, cùng zombie cái gì không có nửa xu quan hệ, còn khuyên đại gia nhiều đọc sách. Lâm Vũ cũng không có quá để ý, hắn nghe nói trong bệnh viện liền có người được loại này bệnh truyền nhiễm, chính là tương đối nóng nảy, không quá tốt khống chế, hiện tại ngay tại điều trị bên trong. Hắn nhìn xem trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh Tần Mục Dương, trong lòng thập phần lo lắng. Bản thân hắn là một cái nhát gan mẫn cảm rất ít nói người, chưa từng có chủ động giao qua bằng hữu. Nhưng hắn vĩnh viễn nhớ tới tiến đại học ngày đầu tiên, Tần Mục Dương đối hắn nhiệt tình cùng quan tâm, hơn nữa cùng Tần Mục Dương một cái ký túc xá, chưa từng có bị người khác khi dễ qua. Tần Mục Dương mười phần bao che cho con, xem như phòng ngủ đội trưởng, mỗi lần cùng phòng ngủ khác phát sinh mâu thuẫn, hắn đều là trước bảo vệ người một nhà. Vì thế, Lâm Vũ sùng bái Tần Mục Dương, tín nhiệm Tần Mục Dương, đem Tần Mục Dương nhìn đến so với mình mệnh trọng yếu. Tất cả mọi người cảm thấy có hơi quá, nói đùa nói hắn là Tần Mục Dương trung thực chó săn, hắn còn rất vui vẻ nói, ta chính là Tần Mục Dương một con chó, làm sao vậy? Giờ phút này, Tần Mục Dương nằm ở trên giường, Lâm Vũ cảm thấy cái này so nghe đến cha của hắn chết còn để hắn khó chịu. Hắn hỏi thăm qua bác sĩ, Tần Mục Dương dấu hiệu sinh tồn rất ổn định, có lẽ rất nhanh liền sẽ tỉnh lại. Mặc dù dạng này, hắn vẫn là trong lòng hoang mang rối loạn, rất khó chịu, tựa như có chuyện gì muốn phát sinh. Canh giữ ở giường bệnh một bên đã hơn nửa ngày không ăn đồ vật, Lâm Vũ cuối cùng có chút chịu không được, quyết định đi ra mua chút cơm hộp ăn. Hắn rời đi bệnh viện, đi tới bệnh viện bên ngoài một đầu chật hẹp trong hẻm nhỏ. Ngõ hẻm này bên trong có rất nhiều nhà hàng nhỏ cùng tiểu khách sạn, Lâm Vũ tính toán tại chỗ này tùy tiện ăn một chút đồ vật. Có cái gọi là mộng tình thức ăn nhanh cửa hàng liền tại Lâm Vũ bên cạnh, hắn tính toán đi qua nhìn một chút đến cùng có cái gì đồ ăn. Mới vừa ngang nhiên xông qua, liền có cái đại mụ mang theo một mặt cười xấu xa nhìn xem hắn hỏi, "Tiểu tử, ăn thức ăn nhanh?" Lâm Vũ trong lòng tự đủ cái này đại mụ còn thật nhiệt tình, chính là nụ cười có chút là lạ, không phải là muốn làm thịt chính mình a. Liên hỏi, "Ngươi cái này thức ăn nhanh đều cái gì giá cả?" Đại mụ lại là một trận cười xấu xa, "Ngươi còn rất hiểu đi, biết hỏi giá cả. Ta chỗ này đều là 50. Cái gì thức ăn nhanh 50, quá đắt. Ta trước đây ăn cũng không phải cái giá này. 50 ngươi còn chê đắt." Đại mụ niết miệng, "Vậy ta nơi này còn có 30, giá thấp nhất. Ngươi muốn liền cùng ta tới, không muốn thì thôi vậy." Lâm Vũ lo lắng đến Tần Mục Dương, nghĩ đến tranh thủ thời gian mua xong cơm trở về, liền suy nghĩ 30 liền 30 a, hôm nay tốn kém một cái, cao thấp phải xem nhìn cái này thức ăn nhanh đến cùng có cái gì đồ ăn. Trước đưa tiền, Lâm Vũ móc 30 cho đại mụ. Đại mụ mang theo Lâm Vũ tiến trong cửa hàng, bên trong vậy mà chỉ có một cái bàn cùng một cái ghế, một chút cũng nhìn không ra là bán cơm bộ dáng. Hơn nữa đại mụ căn bản không ngừng, trực tiếp mang theo Lâm Vũ liền hướng trên lầu đi. Lâm Vũ trong lòng rất buồn bực, cái này cái gì cơm còn muốn lên trên lầu đi lấy. Hắn cảm giác tất cả đều là lạ, nhưng lại nói không ra chỗ nào quái. Cái này đại mụ tổng sẽ không tại bệnh viện bên ngoài náo nhiệt như vậy địa phương liền cắt chính mình thận a. Sau khi lên lầu, đại mụ đem Lâm Vũ đưa vào một gian dùng tấm ván gỗ ngăn ra đến gian phòng nhỏ, chỉ nói một câu chờ lấy liền rời đi. Lâm Vũ nhìn thấy trong phòng nhỏ có một tấm bẩn đến tỏa sáng giường ván gỗ, trên đất cùng trên tường dính lấy sền sệt không rõ chất lỏng. Lâm Vũ cảm giác chính mình bị lừa, đang muốn rời đi, sau lưng liền đi vào một cái so vừa rồi đại mụ thoạt nhìn còn muốn lớn hơn 10 tuổi đại mụ. Chương 153, nổ súng, chương 153, nổ súng. Lớn hơn 10 tuổi đại mụ vừa nhìn thấy Lâm Vũ, liền mặt mày hớn hở. Như thế tiêu chí người trẻ tuổi, khẩu vị còn thật nặng. Hôm nay ta xem như là nhặt. Một bên nói, một bên liền bắt đầu cởi quần áo. Lâm Vũ làm cho sợ hãi. Ta là đến mua cơm, ngươi làm cái gì? Biết. Ăn thức ăn nhanh nha. Lớn hơn 10 tuổi đại mụ cười hắc hắc, 30 khối tiền chẳng lẽ ngươi còn muốn thiên tiên? Lâm Vũ còn muốn nói điều gì, liền nghe đến dưới lầu truyền đến cái bàn băng ghế bị đá ngược lại âm thanh, sau đó một cái trung khí 10 phần âm thanh hô. Không được lúc đích. Cảnh sát. Lâm Vũ mặt đỏ lên, nhếch miệng tiếp tục nói, cứ như vậy, ta liền bị mang vào đồn công an, nói ta. TC. Tần Mục Dương, Cao Phi, Giang Vi Phạm, LLL. Trang diện này đã không phải là một mặt mộng bức, vây quanh tại nơi này nghe Lâm Vũ nói chuyện một đám người đều làm mộng bức à. Liền cao đệ đều hôn mê, liên tục hỏi, ăn thức ăn nhanh vì sao lại bị cảnh sát thúc thúc bắt đi à. Lâm Vũ tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, cái này thúc thúc chuyện gì xảy ra. Thoạt nhìn có chút không quá bình thường. Hắn kêu cao đệ, là chúng ta từ bệnh viện tâm thần mang về. Cao Phi nói, ngươi đừng chuyển đổi đề tài, nói tiếp ngươi đến đồn công an chuyện sau đó. Thế là Lâm Vũ đành phải nói tiếp. Cũng may sự tình phía sau cũng không để hắn đỏ mặt, sắc mặt của hắn dần dần khôi phục bình thường. Đến đồn công an về sau, tình huống bên ngoài tựa hồ nghiêm trọng, Lâm Vũ bị giam tại một gian trong căn phòng nhỏ chờ đợi, điện thoại những cái kia đều bị tịch thu. Không có người đến thẩm vấn hắn, trong tưởng tượng xã tử tràn diện cũng không có xuất hiện, chỉ có thể nghe phía bên ngoài hò hét ầm ĩ, bầu không khí 10 phần khẩn trương. Nghe tới tựa như là có người bị tình nghi tại nổi điên tầm thường chu lên, cắn bị thương rất nhiều cảnh sát, về sau thậm chí nghe phía bên ngoài có súng tiếng vang lên. Trong sở công an điện thoại đinh linh linh vang lên không ngừng, nhưng không có người đi tiếp. Lâm Vũ càng ngày càng hoảng sợ. Hắn khi đó không hề biết zombie đã bộc phát, hắn nghĩ là chính mình nếu như bị giam lại, Tần Mục Dương nhưng làm sao bây giờ? Bên ngoài oanh oanh liệt liệt la hét ầm ĩ, cuối cùng lại bình tĩnh lại. Lâm Vũ tại nhàm chán chờ đợi bên trong ngủ rồi. Hắn bị một bó mảnh liệt đèn tin chiếu sáng tỉnh, khi đó đã là lúc đêm khuya. Một tên cảnh sát thần sắc sốt ruột đối Lâm Vũ nói, ngươi là buổi chiều TC bị bắt vào đến cái kia sinh viên đại học. Ta không có. Lâm Vũ lời còn chưa nói hết, liền bị cảnh sát đánh gãy. Không sao, ngươi đây không phải là đại sự gì, biết sai có thể thay đổi liền tốt. Hảo hài tử, ngươi biết zombie sao? Trong TV loại kia. Biết a. Lâm Vũ tuy nói cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là thành thật trả lời. Ngươi nghe ta nói, bên ngoài bây giờ khắp nơi đều là loại kia zombie. Ngươi cầm thanh thương này, cùng ta cùng một chỗ mang theo đại gia lao ra. Cảnh sát nói xong, vậy mà thật nhét vào một cây súng lục đến Lâm Vũ trong tay, dạng này mở ra bảo hiểm liền có thể dùng. Thế nhưng phải tiết kiệm viên đạn, không đến thời khắc mấu chốt không thể nổ súng. Lâm Vũ ngậm bức tiếp lấy súng lục, cảnh sát dựa đi tới thấp giọng nói, trong những người này, ta chỉ có thể tín nhiệm ngươi, bọn hắn đều không phải người tốt lành gì. Lâm Vũ nhìn thấy cảnh sát sau lưng còn đứng mười mấy người, tất cả đều là 20-30 tuổi nam tính. Mặc nhiều loại y phục, rất rõ ràng bọn hắn đều là bị bắt vào đến. Đoán chừng những người này phạm sự tình so với mình nghiêm trọng, không phải cái gì loại lương thiện, cho nên cảnh sát không dám đem súng dao đến trong tay bọn họ. Lâm Vũ mơ mơ màng màng đi theo tên cảnh sát này sau lưng, mang theo mười mấy người từ trong sở công an giết đi ra. Cảnh sát còn cho mười mấy người này toàn bộ đều phái phát đủ loại công cụ, cái gì quốc, xẻng, gậy bóng chày, thậm chí quét dọn vệ sinh đồ lau nhà cái chổi rơm toàn bộ đều ra trận. Vừa bắt đầu Lâm Vũ còn cảm thấy có chút khôi hài, hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ, bởi vì thực tế quá không hợp tói thường. Chờ hắn nhìn thấy cái thứ nhất zombie thời điểm liền minh bạch, nguyên lai sự tình còn có thể càng kỳ quái hơn. Bọn hắn hơn 10 người liền như thế lao ra zombie vây quanh đồn công an, xuyên qua hỗn loạn đáng sợ đường phố, cuối cùng đến bên cạnh cái nào đó ban ngành chính phủ trong viện. Cái nhà này yên tĩnh, 10 phần quỷ dị, thế nhưng bên trong không có zombie, cái này liền đầy đủ. Hơn 10 cái người lao ra, tổn thất 2 người, bị zombie tiếp xúc thân mật trực tiếp thay đổi zombie đồng loại. Bọn hắn nơm nớp lo sợ vượt qua một đêm, cuối cùng tin tưởng trên thế giới này thật sự có zombie tồn tại. Sau đó thời gian chính là đủ loại ẩn nút chạy trốn, tìm kiếm khắp nơi đồ ăn. Cũng may cái đội ngũ này cũng coi là nhân tài đông đúc, có loại kia đối tất cả khu phố cửa hàng đều rất quen thuộc kẻ cấp chuyên nghiệp, mang theo đại gia xuyên đường phố qua ngõ hẻm tránh né zombie truy tung. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người nguyện ý lưu tại cái đội ngũ này bên trong. Trong đó có người bởi vì cảm thấy hiện tại thật vất vả ra đồn công an, làm sao có thể còn nghe cảnh sát. Hắn không chỉ muốn chạy trốn, còn muốn giết chết dẫn mọi người chạy trốn cảnh sát. Bởi vì hắn cho rằng chính mình nhị tiến cung chính là bái những cảnh sát này ban tặng. Hắn kết quả là bị tên kia cảnh sát một súng bắn nổ. Về sau tên kia cảnh sát nói cho Lâm Vũ, thế giới này đã không đồng dạng, có đôi khi không thể lại dùng cũ kỹ pháp luật đi đối đãi, nên động thủ thời điểm liền nên động thủ trói buộc, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nếu là lúc này không lập uy, như vậy cái đội ngũ này lập tức liền chơi xong. Tại một lần bị zombie vây quanh phá vây chiến bên trong, tên cảnh sát này vì bảo vệ Lâm Vũ bị cắn bị thương. Hắn trước khi chết nói cho mọi người, Lâm Vũ là mới vào chức cảnh sát, đại gia không nên xem thường hắn, hắn sẽ dùng hành động chứng minh tất cả. Sau đó, hắn đem trong tay súng lục đưa cho Lâm Vũ, nói cho Lâm Vũ, hắn chỉ còn lại một viên đạn, để Lâm Vũ dùng cái này phát đạn kết thúc tính mạng của hắn. Bởi vì biết mình nếu là chết như vậy vong, khẳng định lại biến thành zombie. Cảnh sát cả một đời đều tại bảo vệ lão bách tính, không nghĩ đến đầu đến biến thành zombie mà đả thương người. Lâm Vũ dưng dưng đối với cảnh sát đầu nổ súng, từ đây cũng tại đống này người bên trong lập uy. Lâm Vũ trong tay còn có một cây súng lục, đó là lúc mới bắt đầu nhất tên cảnh sát này cho hắn. Hắn tuy nói về sau một thương đều không có lại mở qua, nhưng đi theo hắn đám người này lại đều đối hắn cung kính có thừa, sợ có một ngày liền sẽ bị hắn một thương nổ đầu. Kỳ thật bọn hắn không nhìn thấy chính là, lúc ấy Lâm Vũ đem súng lục đè vào cảnh sát trên trán, chậm chạp cũng không dám bóp cò súng, cuối cùng là cảnh sát tay đi đi lên, chính mình nổ súng. Bởi vì góc độ vấn đề, tất cả mọi người cho rằng một thương này là Lâm Vũ mở. Lâm Vũ cứ như vậy bất đắc dĩ thành một đội ngũ thủ lĩnh, mang theo đại gia tiếp tục tại zombie hoành hành trên thế giới tham sống sợ chết. Bọn hắn về sau lại tổn thất qua rất nhiều người, nhưng đại gia trong lòng không có gì gợn sóng. Chỉ cần chết không phải chính mình liền được. Đây chính là đám người này trong lòng ý tưởng chân thật nhất. Chỉ sợ bọn họ đi theo Lâm Vũ cũng không phải cam tâm tình nguyện, chỉ là muốn tìm kiếm một cái ổ dù, cũng tại lo lắng không nghe theo Lâm Vũ lời nói sẽ bị hắn trực tiếp xử lý. Một cái chu tiền, Lâm Vũ bọn hắn tại thành trong thôn phụ cận phát hiện Tần Mục Dương lưu lại cái thứ nhất ký hiệu. Có thể Tần Mục Dương đều đã quên, hắn tại vẽ cái thứ nhất ký hiệu thời điểm, ở bên cạnh viết qua một cái chữ Tần. Chính là cái chữ kia, cái kia mục đích để Lâm Vũ nhận ra ký hiệu chủ nhân là ai. Thế là, Lâm Vũ bắt đầu truy tung cái này ký hiệu, đồng thời cũng tại một đường lưu lại ký hiệu, chờ mong có thể được Tần Mục Dương thấy được. Chương 154, súng lục, chương 154, súng lục. Chúng ta trên đường đi một bên truy tìm ngươi ký hiệu, một bên lưu lại thuộc về ta ký hiệu. Ta phát hiện ngươi trong thành cũng đi rất nhiều đường quân cơ, đi không ít địa phương. Về sau, ngươi ký hiệu đột nhiên chặt đứt. Ta cho rằng ngươi người không có, nhưng là lại phát hiện các ngươi sinh hoạt qua vết tích. Cho nên ta không thể không ở trong thành thị chạy trốn tứ phía cùng tìm kiếm. Chúng ta gặp phải rất nhiều người sống sót, cùng bọn hắn đồng hành, hoặc là cùng bọn hắn tách ra. Mỗi lần gặp phải người sống sót, ta đều sẽ hỏi thăm tung tích của ngươi. Bởi vì ta có thương, hơn nữa còn chuyên môn cầm người cảnh sát kia cái mũ, cho nên bọn hắn thật đều cho rằng ta là cảnh sát, rất phối hợp ta. Cũng có người muốn cùng ta cùng đi, thế nhưng ta không có đồng ý, ta bảo vệ không được nhiều người như vậy. Nguyên lai tưởng rằng sẽ không còn cùng các ngươi chạm mặt, không nghĩ tới Lao Thiên có mắt. Lâm Vũ nói đến đây, hết sức kích động. Mà Tần Mục Dương bọn hắn cũng là cảm xúc bành trướng. Dù sao như thế to con thành thị, bằng vào những cái kia ý nghĩa không rõ ký hiệu, bằng vào một lời nhiệt tình, vậy mà thật để bọn hắn gặp nhau. Ai có thể nói rõ tối tăm bên trong thật không có thần linh đâu. Hôm nay nhìn xem ngươi dùng khăn trùm đầu che mặt, ta còn tưởng rằng tới một đám ăn cướp đây này. Kém chút cùng các ngươi làm lên. Cao Phi nói. Lâm Vũ nở nụ cười, cũng là bởi vì ta cầm cảnh sát cái mũ, trên đường đi gặp phải người sống sót đều cho rằng ta có lẽ vì bọn họ làm cái này làm cái kia, ta thẳng thắn đem cái mũ lấy xuống, sau đó để lại ra toàn bộ đều vây lên khăn trùm đầu, làm ra không dễ chọc bộ dạng, dạng này có khả năng giảm bớt không ít phiền phức. Hỏi thăm các ngươi hạ lạc thời điểm, bọn hắn toàn bộ đều biết gì nói đấy. Chỉ tiếc nói đến đều là chút vô dụng nói nhảm. Chỉ gặp phải một đội người sống sót đội ngũ, có trẻ có già, nói là đã từng thấy qua các ngươi giết zombie. Tần Mục Dương phân tích một chút, Lâm Vũ cái gọi là đám này người sống sót đội ngũ, hẳn là lúc trước hắn cùng Cao Phi bọn hắn từ Bắc Sơn Đại học trốn ra được thời điểm, qua đêm cái kia văn phòng đối diện những cái kia người sống sót. Lúc trước những người kia còn mặt không thay đổi ghé vào cửa sổ xem bọn hắn giết zombie tới, không nghĩ tới vậy mà còn sống. Lâm Vũ dùng ánh mắt quét mắt một vòng, tựa hồ tại hỏi thăm đại gia còn có hay không muốn hỏi vấn đề. Lúc này Tần Mục Dương đặt câu hỏi nói, cái kia, ngươi thật không có về thành sao? Lâm Vũ mặt đen lại trả lời, cái kia đại mụ mới vừa cởi quần áo, cảnh sát liền tại dưới lầu kêu không được lúc đích, cứ như vậy vài giây đồng hồ, ngươi nghĩ cái gì đâu? Cao Phi vội vàng nói, vượt qua 3 giây lời nói, hẳn là có thể làm được a. Giang Vi Phạm, ha 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 ha. Mấy người bọn hắn tại nơi đó tối xoa xoa nói hoàng đoạn tử, người bên cạnh lại đều lộ ra ghen tị thần sắc, bao gồm hai nữ sinh. Bởi vì bọn họ cùng muốn đoàn tụ người đoàn tụ cùng một chỗ, tựa hồ đối mặt tận thế cũng không có đáng sợ như vậy. Mà còn lại người lại không biết người chính mình muốn tìm ở nơi nào, muốn tương lai lại đến cùng có thể hay không tới. Nhất là Lý Minh Xuyên lộ ra 10 phần trầm mặc, hắn đối Trương Cẩn tình cảm đó là mọi người đều biết. Người khác càng khoái nhạc, với hắn mà nói thì càng một loại tra tấn. Nhưng vì không cho mọi người lo lắng, hắn còn một bên trầm mặc, một bên cố gắng kéo lên khóe miệng mỉm cười. Đại khái là phát giác Lý Minh Xuyên khó chịu, Cao Phi cố gắng lại nghẹn ra một câu, muốn để Lý Minh Xuyên có khả năng càng nhanh hơn vui. Hắn hướng Lâm Vũ nói, huynh đệ, về sau có người hỏi ngươi thương từ đâu tới, ngươi trả lời thế nào? Ăn thức ăn nhanh đưa. Ha 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 ha. Tất cả mọi người không có cười. Bởi vì Lâm Vũ thật tại trước mắt bao người, tại bên ngoài bộ bên trong sờ lên, lấy ra một cây súng lục đến, trực tiếp đưa cho Tần Mục Dương, còn cho Tần Mục Dương nói một cái thanh này súng lục cơ bản thao tác. Toàn thân đen nhánh súng lục cầm trong tay có chút lạnh bớt, trọng lượng so trong tưởng tượng muốn nặng một chút, nhưng lại không phải quá nặng. Tần Mục Dương sờ lấy hắc sắc súng lục, có một loại cảm giác nằm động. Không chỉ là hắn có một loại cảm giác nằm động, tất cả mọi người có một loại cảm giác đang nằm mơ. Quốc gia ta đối với bình dân bách tính đến nói là cấm khẩu súng, nếu như không phải đi loại kia chuyên nghiệp sân tập bắn, người bình thường cả một đời đều không gặp được thương, sờ không tới thương. Một mực đang nghe Lâm Vũ nâng lên súng lục, cũng không có lấy ra, mọi người hình như không cảm thấy hắn có súng, cảm giác tựa như là đang nghe một cái cố sự, cũng không phải là chuyện thật. Hiện tại cây súng lục kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, đại gia mới cảm nhận được loại kia chân thật cảm giác. Chân thật bên trong lại có một chút khiến người khó có thể tin hư ảo. Lâm Vũ bày tỏ, thanh này súng lục hắn một mực mang ở trên người, có đôi khi sẽ còn cố ý lấy ra lắc lư, thế nhưng hắn chưa từng có dùng qua, hắn không dám dùng. Đối với người bình thường đến nói, liên nổ súng đều là một loại thử thách. Nhưng bởi vì có súng lục tại tay, những người khác có thể từ Lâm Vũ trên thân cảm nhận được uy hiếp. Nhất là những cái kia đi theo Lâm Vũ người, đều cho rằng hắn đã từng nổ súng kết thúc tên kia cảnh sát, cho nên nhìn thấy Lâm Vũ cầm ra thương đến thời điểm, đều sẽ cảm thấy từ trong đáy lòng bộc phát ra hoảng hốt. Hiện tại súng lục đưa tới Tần Mục Dương trong tay, Lâm Vũ như chút được gánh nặng thở dài một hơi, ta mang theo thứ này là thật sợ hãi. Nó có thể cho ta mang đến quyền lực, ta cũng có thể cảm giác được có người tại mọi thời khắc tại ngấp nghé nó. Loại này cảm giác quá kinh khủng, ta không chế không được. Phía trước người cảnh sát kia súng lục bởi vì không có viên đạn ta liền trực tiếp mất đi, cái này còn giống như có 6 phát. Lao Tần, súng lục liền giao cho ngươi. Tần Mục Dương không nghĩ tới Lâm Vũ dễ dàng như vậy liền cây súng lục cho mình, vừa rồi hắn còn tưởng rằng Lâm Vũ chỉ là cho hắn nhìn một chút mà thôi. Bất quá nghĩ lại suy nghĩ một chút, Lâm Vũ cho tới nay bản thân liền tương đối nhát gan, lần này có khả năng dạng này kiên định tín nhiệm sống sót, đồng thời cùng bọn hắn trùng phùng, liền đã rất khiến người ngoài ý muốn. Tần Mục Dương gật đầu, ta sẽ cẩn thận sử dụng. Bất quá không thể để bên cạnh ngươi những người kia biết súng lục đã không tại trên người ngươi. Tần Mục Dương quét mắt một vòng, tất cả mọi người không thể đem chuyện này nói ra. Mọi người gật đầu. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Nói nhỏ chuyện đi, bất quá chỉ là Lâm Vũ khống chế không được thanh này súng lục, giao cho một cái tín nhiệm huynh đệ mà thôi. Nói lớn chuyện ra, những cái kia một mực đi theo Lâm Vũ người, sẽ cảm thấy chính mình theo một cái nhu nhược không có đảm đương nam hải, sẽ cảm giác mình đã bị vũ nhục, nói không chừng sẽ làm ra quá khích sự tình đến tổn thương đến mọi người. Tần Mục Dương cẩn thận từng ly từng tí lật xem một lượt súng lục trong tay, sau đó trực tiếp đưa cho Giang Viễn Phàm. Bởi vì biết Giang Viễn Phàm loại này học bá hiểu rõ rất nhiều tri thức, cho nên muốn để hắn phân biệt một cái. Tần Mục Dương đối súng cái gì căn bản không hiểu rõ, cái đồ chơi này là xác thực, cùng trong trò chơi loại kia cũng không đồng dạng. Giang Viễn Phàm lấy đến trong tay nhìn một chút, ước lượng trọng lượng, mở miệng nói, tiểu 54 7.62 ly súng lục, tương đối phổ biến một loại. Là quốc gia ta mô phỏng phía trước Liên Xô kinh điển thương loại hình, loại này súng lục kết cấu đơn giản lại khỏe mạnh. Tầm sát thương đại khái tại khoảng 50m, lại xa một chút hẳn là cũng đi. Đây là quốc gia ta tại kiến quốc về sau đệ nhất khoản dùng để chính thức trang bị bộ đội chế tạo vũ khí. Giang Viễn Phàm một hơi nói ra rất nhiều liên quan tới thanh này súng lục tri thức, nghe đến tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Mà ánh mắt của Lý Minh Xuyên thì là từ Lâm Vũ móc súng lục ra bắt đầu, vẫn rơi vào phía trên, đoán chừng liền đại gia đang nói cái gì đều không nghe thấy. Chương 155, việc xấu, chương 155, việc xấu. Tần Mục Dương từ khi bệnh viện tỉnh lại ngày đó bắt đầu, liền có mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương thói quen. Bất luận tại nhiều địa phương an toàn, hắn đều là dạng này, tùy thời đề phòng đủ loại tình huống phát sinh, cũng thời khắc chú ý các đồng đội tình hình. Lý Minh Xuyên tình huống hắn có thể nói là thu hết vào mắt, hơn nữa ngay mắt liền hiểu. Nếu như nói phía trước tìm A Dương bọn hắn báo thủ là si tâm vọng tưởng, như vậy có ra súng ngắn về sau, tất cả liền lớn đảo ngược. Súng lục còn có 6 phát đạn, không cần toàn bộ đánh xong, đến lúc đó chỉ cần mở lên 1-2 thương, tuyệt đối sẽ đưa đến giết gà dọa khỉ hiệu quả. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là A Dương thủ hạ những người kia cũng không phải là giống huynh đệ tỷ muội như thế tương thân tương ái, mà là một chút ích kỷ tư lợi người. Bằng không, khả năng sẽ hoàn toàn ngược lại, gây nên bọn hắn manh liệt phản công. Thử nghĩ một cái, nếu có người nổ súng bắn Tần Mục Dương hoặc là bọn hắn trong cái đội ngũ này bất cứ người nào, những người còn lại đến cùng là đầu hàng còn là sẽ trực tiếp nhào tới đánh nhau. Bất quá giống A Dương loại người này, trừ phi là thân huynh đệ của hắn, không phải vậy sẽ không có người nguyện ý dạng này vì hắn bán mạng. Phía trước công kích trường học thời điểm, bọn hắn vẫn là khống chế người khác thân nhân để những người kia tiến lên nảy ra tưởng, cho nên đại khái cũng có thể đoán được, A Dương thủ hạ những người kia có phải là vì ích lợi của mình, vì một vài thứ gì đó, mới gom lại cùng một chỗ, cũng không phải là bởi vì cùng A Dương huynh đệ tình thâm. Nghĩ tới đây, Tần Mục Dương trong lòng cũng có chút ngứa một chút, dấy lên cố kia báo thủ cảm xúc tới. Đối với Trương Cẩn tình cảm, Tần Mục Dương khẳng định không dám nói so Lý Minh Xuyên sâu, nhưng Trương Cẩn thẳng thắn cùng thiện lương, còn có tại tận thế giáng lâm sơ kỳ cái chủng loại kia làm bạn cùng cứu vớt, Tần Mục Dương không có khả năng quên mất rơi. Nói hắn không nghĩ báo thủ là giả dối, hắn cũng đã nói, nghĩ qua đem đại gia đưa đến nông thôn dàn xếp lại về sau, chính mình cùng Lý Minh Xuyên báo thủ đi. Hiện tại có ra súng ngắn, lại thêm Lâm Vũ thủ hạ mấy cái kia hình tượng thoạt nhìn không phải dễ trêu người bị tình nghi, cùng với bọn hắn cái đội ngũ này, nếu là đột nhiên xuất hiện tại A Dương trước mặt lời nói không chừng dọa đều có thể dọa hắn nhảy dựng, trước diệt vừa diệt uy phong của hắn. Thành trong thôn bởi vì A Dương mà hủy diệt, Trương Cẩn bởi vì A Dương mà chết, liền Vương chủ nhiệm kỳ thật cũng là nhận A Dương độc hại. Thu này không báo, chính mình sợ rằng tương lai thật sẽ ăn ngủ không yên. Cái này cây súng lục kích thích Tần Mục Dương tất cả báo thù cảm xúc, hắn nhịn không được mở miệng nói, chúng ta có thể hay không nói một chút là thành trong thôn báo thù sự tình. Lần này, đại gia không có lại trầm mặc, mọi người nhất trí gọi tốt. Xem ra, cái này cây súng lục kích thích không chỉ Tần Mục Dương một người cảm xúc. Cao Phi càng là khoa tay múa chân hô hào nhìn lão tử bảy lần bắt cái này Indian lao chim ngói loại hình lời nói. Bất quá báo thù loại này sự tình nhắc tới rất dễ dàng, thật muốn làm, vẫn là muốn có một cái kín đáo kế hoạch, không thể tùy tiện cầm đại gia sinh mệnh nói đùa. Tần Mục Dương bọn hắn bên này người đối A Dương có cựu thị tâm lý, thế nhưng Lâm Vũ mang tới mấy người kia đâu? Bọn hắn có lẽ sẽ không ngoan ngoãn nghe lời đi chọc A Dương bọn hắn. Giả định ngày đó thành trong thôn cái kia trong hầm ngầm thi cốt, có một chút xuất từ A Dương chi thủ, như vậy có thể tính ra, A Dương người này đặc biệt hung ác. Hắn uy hiếp những người kia công kích trường học, xem sinh mệnh như cỏ rác, cũng có thể nhìn ra hắn ngoan lệ. Cho nên nhất định phải có một cái một kích mất mạng kế hoạch, không thể dây dưa, không thể có mang hai lòng không phải cam tâm tình nguyện tham dự báo thù kế hoạch người lăn lộn ở bên trong. Còn có trọng yếu nhất một điểm, bọn hắn phải biết A Dương điểm dừng chân đến tuột cùng ở đâu. Có lẽ đi cái kia phòng thể dục còn có thể tìm tới một chút vết tích. Lúc này Lâm Vũ nói chuyện, chúng ta hai ngày trước đến qua một nhóm người, rất giống như là các ngươi nói cái kia A Dương. Ta bên này người cùng bọn hắn còn có chút xung đột, thế nhưng bởi vì song phương nhân số cũng rất nhiều, cho nên cuối cùng lựa chọn hòa giải. Bởi vì vừa đánh nhau, thực tế nói không rõ ràng đến cùng ai thua ai thắng, chuyện không có nắm chắc. Nhưng ta bên này người ăn quả đắng, trong lòng đều có một cố khí. Thậm chí có người về sau hỏi ta lúc ấy vì cái gì không lấy tay thương móc ra uy hiếp bọn hắn. Ta đành phải nói ta là cảnh sát, súng lục không phải dùng để nhắm ngay nhân dân quần chúng. Ta xem chừng hiện tại nếu là nói cho bọn hắn đi báo thủ, bọn hắn sẽ rất vui vẻ. Sau đó Lâm Vũ nói một lần lúc ấy gặp phải A Dương bọn hắn vị trí, đồng thời bày tỏ cái chỗ kia thoạt nhìn là một cái doanh địa, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không rời đi, muốn báo thủ lời nói, đến kịp thời hành động. Lo lắng Tần Mục Dương sẽ đem đi theo chính mình những người kia cũng làm người một nhà, Lâm Vũ chuyên môn cường điệu nói những người kia không phải cái gì người tốt. Bọn hắn đều là một chút thường xuyên tiến đồn công an khốn nạn. Trộm vặt móc túi không nói, trộm gian dùng mánh lưới làm lừa gạt cũng có. Các ngươi đừng tưởng rằng trộm vặt móc túi nghe tới không phải cái gì lại tội, một hồi hãy nghe ta nói hết, các ngươi đều hận không thể xông đi lên đập nát bọn hắn đầu. Ta đoạn đường này có khả năng tha thứ bọn hắn, hoàn toàn chính là vì nhiều người an toàn, ta một người khẳng định không sống tới hiện tại. Lâm Vũ cho đại gia nói một lần những người kia hành động. Bọn hắn chuyên môn tại bệnh viện trộm cắp, hơn nữa chuyên trộm loại kia đi nhìn bệnh lao nhân tiền. Hiện tại người trẻ tuổi rất ít dùng tiền mặt, cho nên con mắt của bọn hắn ánh sáng đều đặt ở một ít lao nhân trên thân. Những cái kia lão nhân vốn là gia đình khó khăn, bị bệnh thật vất vả lấy dũng khí đến bệnh viện lớn đến xem bệnh, lại bị những người này trộm đi tiền mồ hôi nước mắt. Còn có lừa gạt người khác mua thuốc giả. Rõ ràng bệnh nhân gia đình nghèo khó đã mua không nổi thuốc, bọn hắn còn chuyên môn lừa gạt người khác cầm duy nhất tiền đi mua những cái kia nước trẻ, bột mì chế thành viên thuốc. Đợi đến bệnh nhân chết, bọn hắn còn nói là bệnh nhân bệnh quá lợi hại, không có dựa theo đợt trị liệu dùng, uống thuốc quá ít, nếu là lúc trước nhiều mua mấy hộp hắn thuốc, nhất định có thể trị tốt. Thậm chí càng quá đáng, lừa gạt nữ hài thân thể. Những cái kia nữ hài đa số đều là nông thôn đến, vì cho người trong nhà xem bệnh, cái gì đều tin tưởng. Cùng đường mặt lộ thời điểm, đối phương nói bồi hắn ngủ một giấc liền đưa tiền, nữ hài liền tin tưởng. Xong việc đối phương trực tiếp rời đi, căn bản không đề cập tới chuyện tiền, nữ hài nói muốn báo cảnh sát, đối phương còn nói muốn tố cáo nàng là đi ra bán, muốn bắt nàng ngồi tù. Nữ hài bản thân là tại bệnh viện chiếu cố bệnh nhân, lại không hiểu pháp, nghĩ thầm nếu là ngồi tù người nhà làm sao bây giờ? Người nào tới chiếu cố? Chỉ có thể coi như thôi, chính mình ăn cái này ngậm bù hòn. Đây chính là đi theo Lâm Vũ đám người kia. Bọn hắn phạm sự tình nhắc tới cũng không lớn, cùng giết người phóng hỏa so ra thậm chí không tính là cái gì. Thế nhưng bọn hắn làm sự tình lại rất đáng hận, rất đáng xấu hổ. Bọn hắn tổn thương những cái kia bản thân liền trải qua cực khổ số khổ người, bọn hắn trộm cắp một lần khả năng sẽ tạo thành một gia đình mất đi một cái sức lao động, mất đi một người thân, thậm chí để người nâng nhà không cách nào tái sinh tồn. Bọn hắn lừa gạt một lần, liền hủy bệnh nhân tốt nhất điều trị thời cơ cùng với cơ hội sống sót. Lâm Vũ nói xong những này loang lộ việc xấu sau đó, Cao Phi đã hận không thể lập tức nâng đao đi chém những người này. Cho nên, đến lúc đó nếu quả thật cùng A Dương bọn hắn làm lên, liền để những người này đi ra mặt. Tần Mục Dương cuối cùng nói. Chương 156, cố sự, chương 156, cố sự. Đại gia thảo luận một chút báo thù chi tiết, đại khái định ra một cái kế hoạch. Nói tóm lại, chính là mang lên mọi người cùng tất cả vũ khí, tìm tới A Dương bọn hắn điểm dừng chân, sau đó trình diện sau đó trực tiếp lấy ra thương uy hiếp bọn hắn. Nếu như uy hiếp thành công, như vậy đem biến thành đơn phương ẩu đả, từ Lâm Vũ thủ hạ những người cặn bã kia đối A Dương những người cặn bã kia tiến hành một lần khắc sâu giáo dục. Nếu như uy hiếp không thành công, đồng dạng từ Lâm Vũ thủ hạ những người cặn bã kia cùng A Dương bọn hắn giao thủ. Tần Mục Dương bên này chủ yếu tác dụng là phụ trợ, tại Lâm Vũ thủ hạ những người kia cần trợ giúp thời điểm, cho ra một kích chí mạng. Kết quả như vậy là cho rơi đài A Dương, hơn nữa có thể làm cho cặn bã bọn họ lưỡng bại câu thương, Tần Mục Dương đám người ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đương nhiên, không thể để Lâm Vũ thủ hạ những người kia phát giác ra chính mình tại bị lợi dụng, nếu không có khả năng không tốt kết thúc. Cụ thể như thế nào thao tác, còn phải là tùy cơ ứng biến. Bất quá Tần Mục Dương nói, đến lúc đó hắn cùng Lao Giang nếu là không có mở miệng, đại gia tốt nhất đừng tùy tiện nói làm việc, để tránh phá hỏng sự tình. Mọi người cũng khắc sâu hiểu được chính mình tại lãnh đạo cùng mưu lược phương diện này cũng không bằng Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phạm, đến lúc đó không phát biểu ý kiến của mình là lựa chọn chính xác. Thảo luận xong báo thù sự tình, rất rõ ràng tất cả mọi người dễ dàng hơn. Đoán chừng chuyện này kỳ thật cũng một mực đè ở đại gia trong lòng không có biểu đạt ra đến mà thôi, chuyện bây giờ lập tức liền muốn được đến giải quyết, đại gia liền dễ dàng bắt đầu giao lưu, nói đều là một chút chuyện thú vị, hoặc là lẫn nhau hỏi đến zombie bộc phát sau đó trên đường đi một chút kinh nghiệm. Cao Phi tránh không được lại muốn lấy cười Lâm Vũ ăn thức ăn nhanh sự tình, cảm giác chuyện này có thể được rêu cợt cả một đời. Lâm Vũ cũng không tức giận, có khả năng lại lần nữa cùng đại gia trùng phùng, hắn là vui sướng nhất người. Một mực ở dưới lầu cùng Lâm Vũ thủ hạ đợi Lương Đông Thăng đi lên, nói những người kia thu xếp tốt, bọn hắn hiện tại chính mình tại dùng Hứa Mạn Thư làm lò cô nấu cơm ăn. Tân Mục Dương gật đầu, để tùy bọn hắn đi. Lâm Vũ lại cùng đại gia nói mấy câu, bày tỏ muốn tới dưới lầu đi xem một chút những người kia, tiện thể nói bóng nói gió biểu đạt một cái báo thủ sự tình. Giang Viễn Phàm đã cho Lâm Vũ chuẩn bị xong một bộ giải thích, không lo nói bất động những người này. Lâm Vũ bày tỏ hắn đi xuống về sau sẽ cùng những người kia chờ lâu một hồi, một là nói một chút báo thù sự tình, một là bởi vì cảm thấy đột nhiên đem bọn họ hất ra không quản không quá tốt, sợ những người này mất đi không chế. Tần Mục Dương đám người tỏ ra là đã hiểu, những người kia đều cần dựa vào Lâm Vũ đi ổn định. Lâm Vũ xuống lầu về sau, Tần Mục Dương cũng không nhịn được cảm thán, ngắn ngủi hơn 2 tháng thời gian, Lâm Vũ biến hóa thực tế quá rõ ràng. Lúc trước tự ti nhát gan gần như đều từ trên người hắn biến mất không thấy. Không dám dùng súng lục cái này căn bản liền không phải nhát gan, mà là người bình thường đều sẽ có phản ứng. Trời tối thời điểm, Lâm Vũ lại lên lầu đến. Hắn mang đến tin tức tốt, dưới lầu những người kia nghe đến muốn đi tìm A Dương báo thủ, mỗi một người đều rất cao hứng. Nhất là Lâm Vũ dựa theo Giang Viễn Phàm dạy bộ kia lời nói một lần, những người kia một cái hai cái ma quyền sát trưởng, hận không thể lập tức liền đem nắm đấm đánh tới A Dương trên mặt. Những người kia bình thường kỳ thật cũng tương đối nhát gan, nhưng lại là loại kia tính tình rất lớn người. Bọn hắn hãm hại lừa gạt lâu như vậy, lần này bị A Dương bọn hắn làm rất mất mặt, đã sớm là một bụng ngất khí. Hiện tại chúng ta thương lượng một chút lúc nào báo thủ đi. Lâm Vũ vui dạo dược ngồi tại Tần Mục Dương bên cạnh, ta đã an bài tốt phía dưới, liền luân phiên người gác đêm tất cả an bài xong. Bọn hắn rất có kinh nghiệm, chúng ta hơn 2 tháng này đều là như thế tới. Tần Mục Dương gật đầu, chúng ta trên lầu luân phiên người gác đêm cũng phải an bài tốt. Không phải không tín nhiệm ngươi, mà là không tín nhiệm dưới lầu đám người kia. Ngươi không có để bọn hắn biết thương đã không tại trên tay ngươi a? Không có, loại này sự tình ta không có khả năng để lộ ra đi, không phải vậy bọn hắn nói không chừng lập tức nhảy lên đánh vỡ đầu của ta. Lâm Vũ nói, buổi tối hôm nay ta liền tại trên lầu ngủ, ta đã cùng bọn hắn nói tốt đi lên cùng các ngươi thương lượng báo thủ chi tiết. Đã như vậy chúng ta liền hảo hảo thương lượng một chút. Giang Viễn Phàm cũng nhích lại gần, cùng Lâm Vũ cùng Tần Mục Dương tập hợp ở cùng nhau. Lý Minh Xuyên thấy thế, cũng đi theo bu lại. Trong này báo thù nhiệt tình cao nhất người, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Từ khi buổi chiều đưa ra muốn báo thù được đến toàn bộ phiếu sau khi thông qua, Lý Minh Xuyên đã tại trong lòng diễn luyện mấy chục về thế nào thu thập A Dương bọn hắn đám người kia. Không nói khoa trương, từ Trương Cẩn xảy ra chuyện về sau, Lý Minh Xuyên đã tại trong lòng đem A Dương giết chết qua vô số lần, không có lên nghìn lần cũng phải có hơn mấy trăm lần loại kia. Bốn người liền báo thù chuyện này đưa ra đủ loại phỏng đoán cùng đủ loại biện pháp giải quyết, thảo luận đến oanh oanh liệt liệt. Còn lại Cao Phi, Lương Đông Thăng, Cao Đệ cùng hai tên nữ sinh tại nơi đó mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Lương Đông Thăng rất tự giác đi ra tại trong hành lang tuần tra, thời khắc chú ý đến dưới lầu động tĩnh. Cao Đệ tại cùng hắn buổi chiều mới trộm tới một con kiến nói chuyện, căn bản không quản trong phòng đến cùng đang làm cái gì. Cao Phi nghe đến Tần Mục Dương bọn hắn nói đến một chút máu tanh đồ vật, vội vàng hướng hai tên nữ sinh nói, các ngươi đều đừng sợ hãi à, đến lúc đó ta tuyệt đối sẽ bảo hộ các ngươi. Đừng nghe bọn họ mấy cái người xấu nói những chuyện kia, ta kể chuyện xưa cho các ngươi đi. Bởi vì Cao Phi một mực biểu hiện rất hài hước, Chu Giá cùng Hứa Mạn Thư đều không ghét hắn, thậm chí rất thích nghe hắn nói. Có đôi khi Cao Phi sẽ để cho người quên mất hoàn cảnh ác liệt, sinh mệnh yếu ớt. Chu Giá cùng Hứa Mạn Thư bày ra muốn nghe Cao Phi kể chuyện xưa tư thái, Cao Phi rất hưng phấn. Hai cái đại mỹ nữ như thế nể tình, chính mình không nói điểm áp đáy hòm đồ vật sao được? Hắn háng giọng một cái, thấp giọng nói, ta niệm trung học thời điểm, dạy cho chúng ta lão sư vô cùng đẹp, họ Bạch. Trung học cùng họ Bạch hai cái này từ ngữ tựa hồ phát động cái gì? Tần Mục Dương bốn người bọn họ đồng thời quay đầu nhìn Cao Phi một cái. Cao Phi chẳng hề để ý, tiếp tục nói, lúc ấy hiệu trưởng của chúng ta cùng họ, Têu Cao Thượng. Tần Mục Dương đối với Cao Phi quăng tới như lao tự ánh mắt, Cao Phi lập tức sáng tỏ, được rồi, cố sự này không tốt, ta đổi một cái. Lại nói huynh đệ của ta thành tích thi tốt nghiệp trung học không hề lý tưởng, nhưng cũng thi đỗ một chỗ đại học. Hắn ở trường học phụ cận thuê một gian phòng. Giang Viễn Phàm hướng về Cao Phi quăng tới như lao tự ánh mắt, Cao Phi cười hắc, tính toán cái này cũng không tốt, ta đổi lại một cái. Ta có cái ca môn kêu Hầu Long Đảo, mới từ nước ngoài. 3. Tần Mục Dương trực tiếp ném một cái ba lô tới nện ở Cao Phi trên đầu. Ta muốn khi nghe thấy ngươi nói một cái chữ, buổi tối hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ đi ngủ rồi, cho ta ra bên ngoài hành lang bên trên tuần tra một đêm. Còn có các ngươi hai cái. Tần Mục Dương nhìn hướng Chu Giá cùng Hứa Mạn Thư, đêm hôm khuya khoắt không về gian phòng của mình đi ngủ, tại chỗ này nghe hắn quỷ kéo cái gì. Nhanh đi về đi ngủ. Ngủ đủ cảm giác còn có chính sự muốn làm. Chu Giá cùng Hứa Mạn Thư xám xịt đi nha. Cao Phi hướng về phía Tần Mục Dương nhếch miệng, ta cảm ơn ngươi ngẩng, quan nhân Bồ Tát. Thế nhưng các nữ sinh rời đi về sau, Lâm Vũ vậy mà hỏi, vừa rồi cuối cùng cái kia cố sự ta như thế nào chưa từng nghe qua. Ngươi nói một cái ta nghe một chút. Bất quá, ngươi có thể hay không đem huynh đệ ngươi danh tự đổi thành ta? Vành. Lại một cái ba lô bay tới. Lần này đập vào Lâm Vũ trên đầu. Đại gia cười thành một đoàn. Chương 157, quan sát, chương 157, quan sát. Ngày thứ hai tất cả mọi người bắt đầu chuẩn bị đồ vật. Muốn báo thù mang ý nghĩa muốn rời khỏi cái này đã lại một đoạn thời gian khách sạn, có rất nhiều thứ cần chỉnh lý. Tuy nói ngày hôm qua bởi vì Lâm Vũ đến nháo cái đại ô long, đại gia đã chỉnh lý qua đồ vật, nhưng lúc đó là vì chạy trốn mà chỉnh lý, vứt bỏ rất nhiều vật phẩm. Lần này là có tổ chức có kế hoạch rút lui, cùng ngày hôm qua căn bản khác biệt. Tần Mục Dương đã theo Lâm Vũ nơi đó hiểu được bọn hắn gặp phải A Dương thời điểm phương hướng, hắn cùng Lâm Vũ đang thương lượng đi đường nào tuyến đi qua vừa an toàn vừa ẩn nấp. Những người còn lại thì là thu xếp đồ đạc cộng thêm thu thập mình vũ khí. Nói ví dụ như Lý Minh Xuyên liều mạng cọ sát lấy hắn cán dài bữa, Cao Phi đem xà beng lao đến sáng loáng. Lâm Vũ cùng nhau đi tới bởi vì có súng lục nguyên nhân, gần như không có làm sao động thủ một lần. Gặp phải tất cả vấn đề, thủ hạ người liền trực tiếp giải quyết. Hắn chỉ ở túi áo bên trong một cây dao găm, tình huống 10 phần thời điểm nguy cấp móc ra giết qua mấy cái zombie. Tần Mục Dương suy nghĩ một chút, để Giang Viễn Phàm đem chính mình ống thép cống hiến ra ngoài. Giang Viễn Phàm rất rõ ràng chính mình định vị, tại cái này đội ngũ bên trong, hắn chính là yếu đuối không thể tự lo liệu cầu đầu quân sư, đến lúc đó đánh nhau, hắn chỉ cần nhìn xa xa, căn bản không cần tham chiến, thậm chí còn có thể có người đem hắn bảo hộ ở sau lưng. Hắn chính là loại kia Tần Mục Dương tại lúc 3 mét muốn ôm, một mình cùng Cao Phi, Lương Đông Thăng trà trộn Bắc Sơn Đại học thời điểm 5 mét có thể nhảy người. Lâm Vũ cầm ống thép huy vũ một cái, Tần Mục Dương nói cho hắn một chút sử dụng muốn điểm, bao gồm đối mặt zombie thời điểm ứng đối như thế nào loại hình, Lâm Vũ tiếp thu cực kỳ nhanh. Dù sao đều là luyện qua thể dục, đối với chuyện như thế này ngộ tính vẫn là rất cao. Cái này ống thép cầm tại trong tay Giang Viễn Phàm đúng là có chút ủy khuất ống thép. Hoa cả ngày thời gian thu thập xong hành lý, chế định kế hoạch tác chiến, hoạch định xong lộ tuyến, bọn hắn tại ngày thứ 3 buổi sáng trùng trùng điệp điểm xuất phát. Bản thân Tần Mục Dương nguyên lai đội ngũ tăng thêm hắn liền có 8 người, đã coi như là một cái tương đối khổng lồ người sống sót đội ngũ. Lần này lại tới Lâm Vũ bên kia tăng thêm Lâm Vũ tổng cộng 10 người. Nháy mắt, một cái 18 người đội ngũ khổng lồ hành không xuất thế. Đội ngũ càng lớn càng không tốt quản lý, nhất là cái đội ngũ này còn chia hai nhóm người. Hơn nữa cái kia nhóm người cặn bã đội ngũ người lãnh đạo có vẻ như còn có chút đối một cái khác đội ngũ lãnh đạo có chút mù quáng tín nhiệm. May mà những người kia đều cho rằng súng lục còn tại Lâm Vũ trong tay, chỉ có thể là Lâm Vũ nói cái gì bọn hắn nghe gì. 18 người đội ngũ, tốc độ tiến lên muốn so phía trước ít người thời điểm chậm một chút. Tần Mục Dương ngược lại là không có gấp, nhưng Lý Minh Xuyên kích động đến tay đều đang run rẩy. 18 người lướt qua, vậy cơ hồ là không có một mảng cỏ. Trên đường đi gặp phải zombie đều bị giết đến sạch sẽ, liền trên đất thảo đều dẫm bằng. Phía trước những cái này cặn bã còn có chút không quá tôn trọng Tần Mục Dương đội ngũ, dù sao đều là thanh niên, thoạt nhìn hình như không quá có thể đánh, còn có hai nữ sinh lăn lộn ở bên trong. Mãi đến nhìn thấy bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện bộ dáng, phối hợp đến thiên y vô phùng, giết lên zombie mày cũng không nhăn một cái, không có chút nào cảm giác sợ hãi. Có người còn nhỏ giọng đối người bên cạnh nói thầm, những này không có khả năng đều là Vũ Ca đồng sự à, hoặc là thực tập cảnh sát. Xem bọn hắn phối hợp cùng thân thủ, đều rất không tệ. Tần Mục Dương đoàn bọn hắn kết đội hình, trong lúc nhất thời chấn đến Lâm Vũ thủ hạ những người kia. Đáng nhắc tới chính là, hôm nay hai nữ sinh lại lần nữa lấy cải trang sau đó hình tượng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tần Mục Dương bên này người đều minh bạch, các nàng là lo lắng gây nên phiền toái không cần thiết. Nhất là Lâm Vũ đội ngũ bên trong có người có thể là từng có tiền hoa, có lừa qua nữ sinh. Loại người này vừa nhìn thấy giải đến hơi có tư sắc nữ, trong đầu liền cùng phim dài tập, so ra cắt lượng sẽ còn nghĩ kế sách, cần phải đem người thu vào tay không thể. Chu Giã cùng Hứa Mạn Thư tại cải trang giả dạng về sau, còn bị mấy cái nam nhìn nhiều mấy lần. Nếu không phải Chu Giã đúng lúc lộ một tay, vù vù đánh ngã mấy cái zombie, đem bọn hắn cho dọa đến đúng quần mắt lạnh, đoán chừng bọn hắn sẽ còn không chút kiêng kỵ dò xét. Hiện tại bọn hắn thậm chí cho rằng Chu Giã người này là vừa vặn vào trước nữ cảnh. Tần Mục Dương bên này người ra tay giết mấy lần zombie về sau, Lâm Vũ thủ hạ liền dần dần trung thực đi lên, không tại lại nhải. Đội ngũ tại giữa chưa đến phía trước Lâm Vũ bọn hắn gặp phải A Dương đội ngũ thức ăn ngon đường phố phụ cận. Lúc ấy bọn hắn liền tại đầu đường một cái tầng 3 quản lý trong lầu, chúng ta xuyên qua thức ăn ngon đường phố thời điểm cùng bọn hắn có một chút mâu thuẫn. Bởi vì là bọn hắn phát hiện trước thức ăn ngon đường phố, nơi đó còn có rất nhiều đồ ăn, cho nên chúng ta bị xua đuổi. Lâm Vũ thấp giọng nói, bên cạnh có cái pho tượng có khả năng nhìn thấy cái kia quản lý lầu, chúng ta có thể đi quan sát một cái. Thế là, đa số người bị lưu tại thức ăn ngon đường phố phụ cận, mà Tần Mục Dương, Giang Viễn Phàm, Lâm Vũ cùng một cái Lâm Vũ thủ hạ cùng một chỗ đi tới pho tượng bên kia. Cái kia pho tượng là một cái to lớn cổ điển nhân vật tạo hình, bên trong là trống rỗng, có cái thang có thể trực tiếp bỏ đến nhân vật trên vai đi nhìn thành thị phong cảnh. Đã từng, muốn đi vào cái này pho tượng bên trong, là cần hoa 20 khối tiền mua một tấm vé vào cửa. Hiện tại, Tần Mục Dương mấy người bọn hắn trực tiếp vượt qua xét vé cơ hội, tiến vào pho tượng nội bộ. Dọc theo dốc đứng cầu thang trực tiếp đi lên, đi thẳng đến một cánh cửa nơi đó, đẩy ra ngoài cũng đã đứng ở pho tượng trên vai. Tần Mục Dương rất nhanh liền nhìn thấy thức ăn ngon đường phố, cùng với đầu đường cái kia quản lý lầu. Quản lý trước lầu chất thành một đống rác rưởi, còn có rất nhiều xé ra thùng giấy loại hình. Có thể tưởng tượng, đây là đại lượng nhân viên sinh hoạt ở bên trong sinh ra sinh hoạt rác rưởi. Tần Mục Dương thậm chí có khả năng tại trong đầu Hoàng Nguyên gia A Dương bọn hắn tại trong lâu ra ra vào vào, tại thức ăn ngon trên đường tìm kiếm đủ loại đồ ăn, một dương lớn chuyển về quản lý lầu tình cảnh. Nhưng mà, bọn hắn tại pho tượng trên vai đứng có hơn 10 phút, từ đầu đến cuối không có nhìn thấy quản lý trong lầu có bất kỳ động tĩnh gì. Hình như cái kia tòa nhà nhỏ 3 tầng cũng sớm đã người đi nhà trống. Có thể là từ bên ngoài trồng chất thùng giấy liền có thể nhìn ra, bọn hắn vật tư cũng không ít, mang theo như vậy nhiều vật tư, bọn hắn có thể đi chỗ nào? Cái kia quản lý lầu đã coi như là một cái rất không tệ điểm dừng chân, hoàn toàn có thể chờ những cái kia vật tư tiêu hao hết, hoặc là có cái gì đột phát tình huống mới rời đi. Huống chi Lâm Vũ nói, ngày đó bọn hắn nhìn thấy A Dương đội ngũ nhân số cũng chính là mười mấy tả hữu, muốn xách cái kia một đống vật tư rời đi, cũng không phải mười mấy người có khả năng làm được sự tình. Chẳng lẽ Lâm Vũ bọn hắn nhìn lầm, A Dương bọn hắn có nhiều người hơn? Dù sao quản lý lầu bây giờ nhìn đi lên trống rỗng, căn bản là không có người. Tần Mục Dương suy nghĩ một chút, đối Lâm Vũ nói ra, ta sở qua đi xem một chút. Lâm Vũ một phát bắt được hắn, cùng đi. Thế nhưng quay đầu nhìn xem đem Giang Viễn Phàm bỏ ở nơi này cùng Lâm Vũ cái kia thủ hạ cùng một chỗ, hình như không quá an toàn, cuối cùng vẫn là quyết định bốn người cùng đi nhìn xem. Chương 158, đánh lén, chương 158, đánh lén. Bốn người rất nhanh đến quản lý lầu trước mặt, phát hiện quản lý trong lâu quả nhiên là một điểm động tĩnh đều không có. Nếu như mười mấy người trong này, không có khả năng một điểm âm thanh đều không phát ra. Tần Mục Dương nhìn một chút theo sau lưng Giang Viễn Phạm, ra hiệu hắn theo sát một điểm, sau đó liền đẩy ra quản lý lầu đại môn. Bên trong tia sáng rất tốt, tòa nhà này gần như đều là cửa sổ sát đất, hơn nữa màn cửa là mở ra, toàn bộ không gian nhìn một cái không sót gì. Không có người, có chỉ là đầy đất dấu chân cùng đủ loại sinh hoạt rất rưởi, thoạt nhìn như là có nhân tài vừa vặn rút đi bộ dạng. Cuối cùng vẫn là đến châm sao. Lâm Vũ đang chuẩn bị khắp nơi đi bộ nhìn xem, đột nhiên phát hiện Tần Mục Dương ngay tại đối hắn lén lút khoa tay cái gì động tác. Bằng vào mấy người bọn hắn ở giữa ăn ý, Lâm Vũ lập tức minh bạch Tần Mục Dương để hắn đứng tại chỗ bất động. Thế là, hắn đứng vững. Đi theo Lâm Vũ sau lưng cái kia thủ hạ không hề biết Tần Mục Dương có ý tứ gì, tiếp tục khờ xoa xoa đi lên phía trước. Mới vừa đi một bước, bên cạnh cái tủ phía sau một cây gậy hướng thẳng đến trên đầu của hắn vỗ xuống. Mặc dù Lâm Vũ rất không thích thủ hạ của mình, nhưng lúc này hắn còn có thể phân rõ đi ta, nhịn không được kêu một tiếng, "Trương Thanh, cẩn thận sau lưng ngươi." Tên là Trương Thanh người cấp tốc tránh sang bên, cái kia thân pháp xem xét chính là trộm vặt móc túi luyện hành. Thế nhưng hắn trốn chậm chút, cây gậy tuy nói không có quất vào chỗ yếu hại của hắn, nhưng cũng quất vào một bên trên bả vai, một cái tay của hắn lập tức liền mất đi cảm giác, không nhấc lên nổi. Lâm Vũ phản ứng cũng rất nhanh, trực tiếp dùng trong tay ống thép đem đánh lén Trương Thanh người tắt lăn trên mặt đất, đồng thời trực tiếp quỳ gối tại kẻ đánh lén trên lưng, tính toán khống chế lại đối phương. Bất quá quỳ đi xuống về sau mới phát hiện, người đánh lén này đã bị hắn một ống thép rút đến ngất đi, nói không chừng rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Thể dục sinh lực tay không phải nói chơi. Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ, cũng có chút không quá dễ chịu. Nếu quả thật không cẩn thận đem người này quất chết, chẳng phải là tương đương chính mình giết người? Chính mình trên đường đi chỉ giết qua zombie, còn không có giết qua người. Trước mắt người này cũng không biết là người tốt hay là người xấu, liền bị chính mình lần này rút không có. Lâm Vũ đưa tay thăm dò kẻ đánh lén hơi thở, phát hiện đối phương còn tại thở dốc về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, bên kia phía sau cửa đột nhiên lóe ra một thân ảnh, cùng vừa rồi kẻ đánh lén không có sai biệt nâng một cây gậy liền hướng Giang Viễn Phàm trên đầu rút đi. Tần Mục Dương sớm có dự liệu, một cái kéo ra Giang Viễn Phàm, để cái thứ hai kẻ đánh lén trực tiếp vô hụt, sau đó hắn lại phía sau đá lên một chân, đem người đánh lén này đá ngã lăn tại trên mặt đất. Hắn cũng không có giống Lâm Vũ như thế đánh lên một côn, bởi vì hắn còn có lời muốn hỏi, nếu là rút ngất đi hoặc là quất chết sẽ không hay. Cái thứ hai kẻ đánh lén tựa hồ có chút nghĩ mãi mà không rõ, chính mình giấu thật tốt, như thế nào mới vừa nhảy ra liền bị phát hiện. Đồng dạng nghi ngờ còn có Lâm Vũ cùng Trương Thành. Mãi đến Tần Mục Dương chỉ cửa sổ sắt đất sau đó, bọn hắn mới phát hiện bởi vì cửa sổ sắt đất phản xạ, hai cái kia kẻ đánh lén ẩn thân chỗ có thể nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Vừa rồi đại gia vừa vào cửa liền khắp nơi nhìn, cũng không có chú ý tới cửa sổ sắt đất phản quang. Khó trách vừa rồi Tần Mục Dương đối Lâm Vũ khoa tay thời điểm, là lén lút bộ dạng, vì chính là không cho hai cái kẻ đánh lén phát giác được. Tần Mục Dương khống chế lại cái thứ hai kẻ đánh lén, trực tiếp hỏi, còn có người sao? Người đánh lén kia nhìn một chút Tần Mục Dương, không nói gì. Tần Mục Dương chỉ vào cái thứ nhất bị Lâm Vũ rút lật kẻ đánh lén nói, thấy không, không thành thật điểm trực tiếp cho người khác. Người kia dọa đến run lẩy bẩy, lầu này bên trong không có người, thế nhưng doanh địa còn có người. Doanh địa. Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phàm liếc nhau một cái, "A Dương doanh địa. Các ngươi nói a? A Dương, là Dương ca Ngô Dương sao?" Giang Viễn Phàm hoảng hốt nghe qua Vương chủ nhiệm nói A Dương tên đầy đủ kêu Ngô Dương, thế là nhẹ gật đầu. Người đánh lén kia nhân tiện nói, "Cách nơi này một con đường bên ngoài có cái homestay, chúng ta doanh địa chính ở đằng kia. Các ngươi tổng cộng có bao nhiêu người?" Tần Mục Dương truy hỏi. Người kia nhìn một chút nằm trên đất cái thứ nhất kẻ đánh lén, không tính hắn lời nói, hiện tại còn có 14 người. Xem ra A Dương bên kia người không tính quá ít. Lâm Vũ phía trước nhìn thấy những người kia thời điểm, cũng có thể cảm giác ra những người kia là lâu dài lao động, 10 phần có sức lực người. Cho nên cho dù Tần Mục Dương bọn hắn bên này hiện tại nhân số bên trên chiếm ưu thế, nhưng đánh nhau lại không nhất định là chiếm ưu thế phía kia. Bởi vậy, đến lúc đó súng lục muốn phát huy tác dụng liền rất lớn, nhất định phải tại vừa bắt đầu liền muốn chấn nhiếp đối phương. Vì thăm dò rõ ràng A Dương bọn hắn tình huống cụ thể, Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phàm lại phân biệt hỏi thăm rất nhiều vấn đề. Tỷ như vì cái gì nơi này chỉ còn lại có hai người, còn có thể hay không có người khác tới các loại. Người này bởi vì thực tế quá sợ hai chính mình sẽ bị một ống thép quất chết, cho nên quả thực biết gì nói nấy, rất mau đưa tất cả đều giao phó phải sạch sẽ. Bất quá bởi vì hắn là A Dương gần nhất mới thu nạp đội viên, cho nên có một số việc biết được cũng không phải là rất rõ ràng. Theo như hắn nói, A Dương hẳn là đến từ một cái rất lớn người sống sót căn cứ, tại cái kia trong căn cứ hắn tuy nói không phải lão đại, nhưng cũng là rất có địa vị nhân vật. Lần này hắn chuyên môn mang theo các đồng đội đi ra làm cơ sở tìm kiếm vật tư. Bọn hắn trước tại cái này đầu thức ăn ngon đường phố cùng với phụ cận thu thập vật tư, toàn bộ chất đống đến quản lý lầu nơi này. Đợi đến tất cả chuẩn bị sẵn sàng về sau, liền vận chuyển đến một con đường bên ngoài homestay đi. Bên này khu phố bởi vì có đủ loại cành cây, đâm cháy chiếc xe ngăn chặn, cho nên bọn hắn chỉ có thể dùng vai trọn lưng khiêng đem vật tư chuyển rời đến homestay bên kia. Mà từ homestay thông hướng căn cứ con đường cơ hồ là thông suốt, bọn hắn có khả năng dùng xe đem vật tư vận chuyển trở về. Hiện tại vật tư đã chuẩn bị xong, hai chúng ta là ở chỗ này làm kết thúc công tác. Sáng sớm ngày mai chúng ta liền sẽ trở lại homestay bên kia, cùng Dương ca bọn hắn cùng một chỗ về trong căn cứ đi. Nghe nói trong căn cứ cái gì cũng có, căn bản không cần sợ zombie. Nhưng là bây giờ làm thành như vậy, ta là đi không được căn cứ. Người này nói đến đây, hơi có chút tiếc nuối ý tứ. Tần Mục Dương nghe đến hắn nói trong căn cứ cái gì cũng có liền vội hỏi một câu, ngươi nói cái trụ sở kia bên trong có súng giới? Thế thì không có. Thế nhưng nghe nói có rất nhiều người, có rất nhiều nữ nhân. Về sau người này lại vụn vặt thổ lộ một vài thứ. Ví dụ như homestay bên kia cấu tạo, làm sao vượt qua homestay bên kia loại hình. Biết được homestay bên kia có đại viện tường cao, hơn nữa mỗi ngày chỉ có một cái cố định điểm mở nên tiếp ở cửa tiếp muốn đi vào đồng đội, Tần Mục Dương từ bỏ hiện tại liền dẫn người xông vào ý nghĩ. Hiện nay xem ra, ngày mai đi theo vị này tiểu lão đệ cùng một chỗ xông vào, cho bọn hắn đến cái xuất kỳ bất ý mới là tốt nhất biện pháp. Giang Viễn Phàm tựa hồ cùng Tần Mục Dương nghĩ đến cùng đi, liền nói ra, đi đem tất cả kêu đến, buổi tối hôm nay ở chỗ này qua đêm, ngày mai lại đi chiếu cố A Dương. Chương 159, Nô Dương, chương 159, Nô Dương. Bởi vì lo lắng A Dương bọn hắn bên kia vạn nhất có người về quản lý lầu đến, gặp qua sớm bại lộ, cho nên vào lúc ban đêm, Tần Mục Dương đám người bọn họ ở tại quản lý lầu bên cạnh trong cửa hàng. Dạng này, có khả năng phát giác được quản lý trong lầu động tĩnh, đến lúc đó muốn chạy trốn hoặc là đánh nhau, đều thuận tiện phản ứng. Hai cái kia kẻ đánh lén, bị Lâm Vũ đánh đến ngất đi, người kia về sau thở hổn hển mấy tiếng khí thô liền thật không còn thở cái khác trực tiếp dọa đến tè ra quần, Tần Mục Dương bọn hắn nói cái gì chính là cái đó, bị Lý Minh Xuyên trông coi. Lý Minh Xuyên nhìn đến tận chức tận trách, bởi vì biết người này là báo thù mấu chốt. Một đêm này, tuy nói Tần Mục Dương khuyên bảo đại gia phải thật tốt nghỉ ngơi, ngày thứ hai mới có tinh lực đi đối mặt tất cả. Thế nhưng bởi vì hưng phấn cùng lo lắng xen lẫn cùng một chỗ, tất cả mọi người không có làm sao ngủ ngon. Đợi đến hừng đông thời điểm, hắn phát hiện gần như trong mắt mọi người đều có tơ máu. Ngược lại là Lâm Vũ thủ hạ đám người này từng cái đều nghỉ ngơi rất khá, tinh thần phấn chấn bộ dáng. Cái này liền có thể nhìn ra, giang hồ kẻ ra đời tâm lý tố chất vẫn là so với bọn họ những người này tốt hơn nhiều. Tần Mục Dương bên này buổi tối hôm qua duy nhất ngủ đến thơm nhất người, chỉ có Cao Đệ một người. Đợi đến chênh lệch thời gian không nhiều, Tần Mục Dương liền áp lấy ngày hôm qua người đánh lén kia ở phía trước dẫn đường, một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng về homestay bên kia xuất phát. Vì không bị A Dương bên kia người phát giác, bọn hắn đội hình rất phân tán, động tĩnh cũng tận lực rất nhỏ. Rất nhanh liền đến một con đường bên ngoài homestay. Cái kia homestay so Tần Mục Dương bọn hắn trong tưởng tượng muốn xa hoa rất nhiều, cùng kẻ đánh lén miêu tả chính là giống nhau như lúc. Tiếp cận cao 3 mét tường rào, trên tường rào kéo lưới điện, còn hiện đầy gai nhọn. Cho dù không có điện dưới tình huống, cái này tường rào cũng căn bản lật không đi vào. Tuy nói tường rào chặn lại bên trong cảnh trí, nhưng lại có thể nhìn thấy homestay bên trong giả cổ kiến trúc mái cong. Như loại này địa phương, ở lại một đêm chỉ sợ là dân chúng bình thường nửa năm thu vào. Màu đỏ thắm nặng nghề đại môn bên trên, hai cái tròn trịa vòng đồng bị kẻ đánh lén gõ vang. Hắn là dựa theo ám hiệu tiết tấu gõ vang, gõ xong sau đó, lại lập tức nói ra một câu ám ngữ. Người ở bên trong nghe thấy thanh âm của hắn, mới kẹt kẹt một cái kéo ra nặng nghề cửa. Đúng lúc này, Tần Mục Dương làm một cái bên trên động tác. Theo sát lấy Cao Phi, Lương Đông Thăng cùng hai cái Lâm Vũ thủ hạ người vọt thẳng đi vào, ngăn cản người ở bên trong quan môn. Một trận quyền đấm cước đá âm thanh sau đó, hai cái người giữ cửa bị đánh ngã trên mặt đất, căn bản liền thời gian phản ứng đều không có. Đại gia nối đuôi nhau mà vào, vọt vào homestay trong viện. Đây là một người phi thường xinh đẹp lâm viên cảnh quan biệt tử, cứ việc zombie bộc phát về sau đã không có người xử lý, thực vật dài đến có chút điên cuồng, cũng không khó coi ra phía trước là bao nhiêu tốt đẹp cảnh tượng. Xuyên thấu qua cảnh quan có khả năng xem đến phần sau có một chút cổ kính phòng ở tòa lạc. Tần Mục Dương bọn hắn không dám tùy tiện xông đi vào, sợ bên trong có mai phục. May mắn người đánh lén kia phía trước kỹ càng miêu tả qua trong này bộ dạng, bọn hắn đã làm đối sách. Rất đơn giản, đem A Dương dẫn ra là được rồi. A Dương là đầu lĩnh, hắn đi ra, dưới tay hắn tiểu lâu la khẳng định phải cùng đi ra. Tần Mục Dương trừng mắt liếc kẻ đánh lén, nói: "Theo ta phía trước nói, tê ư?" Kẻ đánh lén nhẹ gật đầu, lôi kéo cuống họng hô lớn: "Dương ca, Nô Dương, lão bằng hữu của ngươi đến xem ngươi đến rồi. Thành trong thôn người tới thăm ngươi." A Dương là cái không giữ được bình tĩnh người, ban đầu ở thành trong thôn biết Tần Mục Dương hạ qua hầm ngầm về sau, hắn lập tức liền chạy đi dò xét liền có thể nói rõ điểm này. Kẻ đánh lén tùy tiện kêu mấy câu nói đó, đối A Dương đến nói khẳng định rất có lực hấp dẫn. Bởi vì không phải ai đều biết rõ thành trong thôn sự tình. Nếu như bên ngoài còn có người tại nâng thành trong thôn, đó nhất định là thành trong thôn còn có người sống tại. Quả nhiên không ngoài dự đoán, mới kêu mấy tiếng, liền thấy A Dương dẫn một đám người nên ngang từ bên trong đi ra. Nhìn thấy A Dương xuất hiện một khắc này, Lý Minh Xuyên gần như đã kìm nén không được chính mình, còn tốt Tần Mục Dương phía trước để Lương Đông Thăng coi chừng hắn. Lương Đông Thăng khí lực kia, một mực kéo lại xúc động Lý Minh Xuyên, khiến cho hắn căn bản không tránh thoát được, chấm dãi, hắn cũng tỉnh táo lại, chuẩn bị dựa theo Tần Mục Dương tiết tấu tới. Bị đánh bại tại trên mặt đất gác cổng dùng thiếu mấy viên răng miệng nói ra, Dương ca đi ra các ngươi liền xong đời. Đều phải xong đời. Để các ngươi nếm thử ta Dương ca thủ đoạn. Bởi vì thiếu răng, hắn nói chuyện có chút lọt gió, hắn tự nhận là lời hung ác, kỳ thật Tần Mục Dương bọn hắn một câu đều không nghe rõ. Cao Phi thậm chí còn ngồi xổm xuống, ngồi xổm tại bên cạnh hắn hỏi, ngươi đang nói cái gì thương vụ ân ngữ? Tần Mục Dương đến một cái A Dương bên người những thân ảnh kia, phát hiện cùng kẻ đánh lén nói rất đúng phải lên, liền quay người đối kẻ đánh lén nói ra, không có chuyện của ngươi, cút đi. Có bao xa lăn bao xa. Kẻ đánh lén như chút được cái nặng, lập tức quay người từ cửa lớn màu đỏ son chạy đi đâu đi ra. Đến mức một mình hắn ở bên ngoài sống thế nào, có sống hay không đến đi xuống, vậy thì phải nhìn bản lĩnh của hắn. Rất nhanh, A Dương mang người chạy tới Tần Mục Dương bọn hắn phía trước ước chừng hơn 10 mét chỗ, liền không có lại tới gần. Các ngươi vậy mà còn sống đây này. A Dương hơi kinh ngạc nói. Hắn cái này kinh ngạc không phải giả vờ. Lúc trước Tần Mục Dương rời đi thành trong thôn nói là muốn đi Bắc Sơn Đại học tìm chính mình đồng học lúc, A Dương trong lòng còn mừng thầm, trong lòng tự nhủ hắn chỉ cần bước ra thành trong thôn đại môn, không bao lâu khẳng định liền sẽ một mệnh ô hô. Còn có Lý Minh Xuyên, A Dương tưởng rằng hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đêm đó tiểu học bị dòm bị vây quanh sự tình, hắn nhưng là lòng biết rõ, hắn nghĩ mãi mà không rõ Lý Minh Xuyên là thế nào trốn ra được. Cho nên hắn nhìn thấy hai người này xác thực rất kinh ngạc. Lại nhìn thấy Lâm Vũ sau lưng đám kia dùng khăn trùm đầu che mặt người, A Dương cười ha hả. Nha, nguyên lai là các ngươi a, người quen biết cũ. Như thế nào, muốn tới cướp vật tư? Lúc này nên Lâm Vũ bên kia người không giữ được bình tĩnh, cũng may Tần Mục Dương lập tức mở miệng đánh gậy A Dương đối với bọn họ trong lời nói kích thích. Chúng ta hôm nay tới tìm ngươi chỉ vì thành trong thôn sự tình, cùng vật tư không quan hệ. Ngươi hại chết thành trong thôn nhiều người như vậy, là thời điểm đền mạng. Tần Mục Dương ngữ khí rất lạnh, A Dương cũng lập tức nghiêm túc lên. Thành trong thôn không phải còn có như thế nhiều người sống sao? Ngươi, cái kia Lý Minh Xuyên, còn có đằng sau ta mấy cái này. A Dương sau lưng mấy người lộ đầu ra, quả nhiên là thành trong thôn quen thuộc gương mặt, khoảng chừng 5 người. Thành trong thôn bên trong lại có nhiều như thế kẻ phản bội. Vì một chút xíu lợi ích, liền vứt bỏ nhiều người như vậy sinh mệnh tại không để ý. A Dương tiếp tục nói, vốn là có thể bình an vô sự, xã hội đều đã không tồn tại, ta trước đây làm những sự tình kia đã sớm không tính toán. Có thể Vương chủ nhiệm nhất định muốn dùng trước kia pháp luật cùng đạo đức để ước thúc ta, ngươi nói cái này đúng sao? Hắn còn muốn thẩm phán ta. Cho nên ta không có cách, đành phải từ trong thôn làm điểm lương thực, lại làm mấy cái ủng hộ ta ý nghĩ người vừa rời đi mà thôi. Hắn cái gọi là ủng hộ hắn ý nghĩ, kỳ thật chính là hỗ trợ hiện tại thế giới không tại cần pháp luật cùng đạo đức, không tại cần lễ nghĩa liêm sỉ. Ta cái gì cũng không làm, a ta chính là ở trên tường mở điểm lỗ hổng, thuận tiện ta đi ra. A Dương cười hắc hắc. Chương 160, nổ đầu, chương 160, nổ đầu. A, đúng, ta quên trường học sự tình. A Dương trà sát tay, không có cách, ai bảo ta phát hiện lão chủ nhiệm còn sống đây. Cái bên này vừa vặn có thi triều, mà ta lại vừa vặn có tự nguyện hy sinh nhân viên. Đúng, Lý Minh Xuyên, ngươi không phải cùng lão chủ nhiệm cùng một chỗ sao? Lão chủ nhiệm hôm nay không có tới. Nhất định là chết a ha 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 ha. Nhìn thấy A Dương điên cuồng bộ dáng, Tần Mục Dương đối hắn đã không lời nào để nói, hắn trực tiếp móc ra Lâm Vũ cho hắn súng lục. A Dương tại nhìn thấy súng lục về sau, căn bản đều không có cảm thấy sợ hãi, mà là đối người bên cạnh nói ra, thấy không, tiểu hài tử, cầm súng đồ chơi đi ra hù dọa người. Ha ha ha. Tiểu tử này, còn trang giống như thật. Liền xem như xác thực hắn cũng không biết dùng như thế nào đi. Phanh. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang không có dấu hiệu nào vang lên. Không khí bên trong tràn ngập một loại đặc thù mùi. A Dương bên người người kia nháy mắt sủi lơ ngã trên mặt đất, trên đầu của hắn bị nổ mở một cái lớn lỗ, đỏ trắng óc vẩy ra đến khắp nơi đều là, A Dương nửa bên mặt bên trên đều nhiễm lên vết máu. Tất cả mọi người ngây dại. Không riêng gì A Dương bên kia người, liền Tần Mục Dương sau lưng người một nhà đều ngây dại. Không có người nghĩ đến Tần Mục Dương sẽ như vậy dứt khoát nhanh nhẹn nổ súng, hơn nữa còn đánh đến chuẩn như vậy, cho người một thương bể đầu. Phía trước đang thương lượng báo thù kế hoạch thời điểm, đại gia còn thảo luận qua, bởi vì ai đều không có sở qua xác thực, cho nên đến lúc đó Tần Mục Dương móc súng lục ra vẫn là phải lấy uy hiếp làm chủ, tuyệt đối không cần nổ súng. Bởi vì nổ súng lời nói, đánh không đến người vậy liền lộ tẩy, súng lục có khả năng mang tới kinh sợ tác dụng liền không có. Ai biết A Dương nói quá mức, trực tiếp cho Tần Mục Dương chọc giận. A Dương ở bên người người ngã xuống thời điểm, liền đã dọa đến tiểu trong quần, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Giờ phút này, phía sau hắn những người kia trong miệng mới phát ra thanh âm. Ngoa tạo. Xác thực. Đánh đến chuẩn như vậy. Ai nói hắn là giả thương? Ai nói hắn đánh không cho phép? A Dương quỳ trên mặt đất phanh phanh cho Tần Mục Dương đập đầu, một câu đều không nói. Đoán chừng là dọa đến lời nói đều nói không ra ngoài, hoàn toàn không có phía trước uy phong lẫm liệt bộ dạng. Thời khắc này Tần Mục Dương kỳ thật cũng có chút mơ hồ, thế nhưng hắn bằng vào chính mình đối với khuôn mặt biểu lộ lực khống chế không có biểu hiện ra ngoài. Hắn cũng không muốn giết A Dương bên cạnh người kia, hắn thời điểm nổ súng ngắm chuẩn rõ ràng là A Dương chân. Tần Mục Dương bản thân suy nghĩ chính là mình nổ súng bắn bên trong A Dương đầu gối, muốn để A Dương giống phim truyền hình thường diễn như thế, bởi vì chân thụ thương mà trực tiếp quỳ đi xuống. Dạng này không chỉ có thể để chính mình lắp một cái bước, dựng nên một cái uy tín, còn có thể kinh sợ A Dương bên kia người, để bọn hắn biết khó mà lui, không nên phản kháng. Ai biết một thương này đi xuống, thế mà cùng chính mình suy nghĩ sai lầm như vậy nhiều. Muốn đánh A Dương đầu gối, lại đem A Dương người bên cạnh một thương nổ đầu, cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Mà lại cái này một thương nổ đầu, để người cảm thấy Tần Mục Dương thương pháp rất chuẩn, hắn chính là muốn đánh A Dương người bên cạnh, giết gà dọa khỉ. Dù sao người không có đánh đúng, thế nhưng hiệu quả dự trù lại là đã tới. A Dương quỷ, A Dương bên kia người cũng chủ động vứt bỏ ở trong tay vũ khí, bày tỏ sẽ không phản kháng. Tần Mục Dương tương kế tự kế, xách theo súng lục đi về phía trước hai bước, trầm giọng kêu ba chữ, Lý Minh Xuyên. Lý Minh Xuyên lập tức vọt lên. Hắn từ bỏ dùng trong tay cán dài bữa, mà là trực tiếp nâng lên nắm tay bành một cái hướng về A Dương trên đầu đập tới. A Dương rên khẽ một tiếng, thân thể nhoáng một cái, muốn phản kháng, thế nhưng nhìn thấy cầm súng lục đứng đến một bên Tần Mục Dương, hắn đành phải đem phẫn nộ của mình nuốt trở về. Lão Giang cùng nữ sinh đừng núp đích. Tần Mục Dương chậm rãi phun ra mấy chữ này. Tất cả mọi người tiếp thu được Tần Mục Dương tin tức, thế là, đội ngũ bên trong ngoại trừ Giang Viễn Phàm cùng với việc này không liên hệ Chu Giá cùng Hứa Mạn Thư lưu tại chỗ. Liền cao đệ đều hô to gọi nhỏ xuống tới, trong miệng hô hào đánh người xấu giết Lưu Hiên loại hình lời nói. Mặc dù mọi người cũng không biết Lưu Hiên là ai, nhưng lại bị cao đệ cái kia mãnh liệt cảm xúc cảm nhiễm, từng cái toàn bộ đều loạn hô hào cái gì xông đi lên. An ta một quyền. Yêu nghiệt đừng trốn. Đệ sĩ ạ. Sa đâu cũng giết. Giang Viễn Phàm lui về sau lui, tránh đi trong chiến hỏa tâm. Lý Minh Xuyên tại từng quyền đánh lấy A Dương, A Dương đã vỡ đầu chảy máu, ngã lệch tại trên mặt đất. Lý Minh Xuyên mu bàn tay phá, nhưng hắn căn bản không thèm để ý chút nào, tùy tiện kéo xuống một khối góc áo, bao vây lấy thụ thương tay, tiếp tục hướng A Dương trên mặt mãnh liệt truy. Cao Phi cùng Lương Đông Thăng, Lâm Vũ thì là xuyên qua ở phía sau trong đám người chạy tới chạy lui, làm ra rất ra sức tại động thủ đánh người bộ dạng, trên thực tế tại nơi đó quỷ kêu giống dạo phố đồng dạng tại vừa đi vừa về. Chân chính động thủ là Lâm Vũ thủ hạ đám người này, bọn hắn vài ngày trước cảm giác nhận lấy vũ nhục, giờ phút này trong tay đủ loại côn bổng vũ khí đều tại hướng A Dương thân thể bên trên chào hỏi. Cả viện bên trong một mảnh tiếng kêu rên. Vì để tránh cho âm thanh truyền quá xa dẫn tới phiền toái không cần thiết, Giang Viễn Phàm còn chạy đi đem đại môn đóng lại, để âm thanh trực tiếp từ viện tử trên không tràn ra đi, mà cũng không phải là từ cửa ra vào truyền đi. Dạng này có khả năng lẫn lộn một cái nghe nhìn, không thể lập tức phát hiện âm thanh đến chỗ. Tuy nói đánh người cùng bị đánh đều tại đủ loại gào thét, nhưng cho đến trước mắt còn không có náo ra nhân mạng. A Dương bên kia người có chút bị đánh đến cũng lên, muốn nắm lên trên mặt đất vũ khí phản kháng, lại nhìn thấy Tần Mục Dương cầm súng lục đứng yên ở một bên, muốn lòng phản kháng lập tức thu về, tiếp tục đơn phương ăn đòn, đồng thời hô lên khoa trương âm thanh, bày tỏ chính mình bị thương rất nặng, dùng cái này tê liệt thi bạo người, muốn để đối phương dừng lại. Nhưng mà Lâm Vũ thủ hạ căn bản không quản ngươi kêu đến có thảm hay không, bọn hắn chỉ muốn đánh tới chính mình xuất khí mới thôi. Cũng có người chịu không được dạng này ẩu đả, sợ chính mình tươi sống bị đánh chết, thế là cầm vũ khí lên đứng lên phản kháng, đánh cược chính là một cái Tần Mục Dương tại nhiều như thế người hỗn chiến dưới tình huống không dám tùy tiện nổ súng, bởi vì khả năng sẽ đánh tới người một nhà. Kỳ thật ý nghĩ này rất chính xác, hiện tại Cao Phi bọn hắn xuyên qua ở giữa, Tần Mục Dương làm sao có thể sẽ còn tùy tiện nổ súng. Vừa rồi một thương kia đã cho Tần Mục Dương sợ ngây người, sẽ nổ súng hắn sợ ngắm chuẩn chính là đầu người khác, nhưng cuối cùng lại đánh tới Cao Phi trên chân. Bất quá những cái kia cầm vũ khí lên muốn phản kháng người tất cả cũng không có đạt được, lúc này Cao Phi, Lương Đông Thăng tác dụng liền phát huy ra, bọn hắn trực tiếp hỗ trợ ẩu đả những cái kia cầm vũ khí lên phản kháng người. Dù sao Lâm Vũ thủ hạ lại thế nào làm người buồn nôn, giờ phút này còn tính là người một nhà không phải. Đối với những người kia một trận mãnh liệt đánh, Lâm Vũ thủ hạ người còn muốn cảm ơn Cao Phi bọn hắn trợ giúp, hình như cũng không có phát hiện Cao Phi bọn hắn vừa rồi kỳ thật chỉ là kêu đến hung, nhưng trên thực tế một mực đang đánh xì dầu. Có hai lần Lâm Vũ thủ hạ kém chút bị phản sát, Chu Dã nhịn không được để đi thanh tú một đợt thao tác, hỗ trợ hóa giải nguy cơ. Lần này nàng là nữ cảnh sát thân phận càng để cho người vững tin không thể nghi ngờ. Trong viện bị một loại tràn đầy bạo lực cùng báo thù khoái cảm bầu không khí bao phủ. Chương 161, báo thù, chương 161, báo thù. Lý Minh Xuyên hai cánh tay đều phá, nắm đấm tại đau đớn, cánh tay tại bủn rủn, nhưng hắn tựa hồ không cách nào khống chế chính mình dừng lại trong tay động tác. Một quyền lại một quyền. A Dương gò má đã lom đi xuống, trong miệng răng tất cả đều bị đánh rớt, máu tươi dán đầy hắn toàn bộ đầu, đã nhìn không ra hắn bộ dáng lúc trước. Giờ phút này, A Dương là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu trạng thái. Nhưng Lý Minh Xuyên tựa hồ không có phát giác được, còn tại không ngừng vùng vẫy nắm đấm. Trước mắt của hắn căn bản không phải A Dương huyết thứ phần phần mặt, mà là tiểu cần mặt, Vương chủ nhiệm mặt, Chu đại mụ mặt, thành trong thôn những cái kia hy sinh người mặt. Đến cuối cùng, Tần Mục Dương không thể không đem đã điên dại Lý Minh Xuyên kéo ra, nói cho hắn A Dương đã chết. Lý Minh Xuyên thậm chí đối với A Dương thi thể đạp mạnh một chân, mới đứng đến bên cạnh đi khóc giống lên. Không có ai biết hắn khóc giống là vì báo thù sau đó vui đến phát khóc, vẫn là đối trương cần nhớ. Từ thành trong thôn bị hủy diệt đến nay, ngày qua ngày hàng đêm đều đang nghĩ thế nào báo thù, thế nào giết chết A Dương. Bây giờ, nguyện vọng thành thật. Lý Minh Xuyên tựa như mất đi tất cả lực lượng, tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất, nhìn lên bầu trời lại khóc lại cười. Giang Viễn Phàm yên lặng đi tới, ngồi ở bên cạnh hắn, tựa hồ đang thấp giọng nói với hắn cái gì, nhưng không có người nghe thấy. Tần Mục Dương xoay người lại nhìn một chút Lý Minh Xuyên trạng thái, sau đó đối Lâm Vũ làm một cái động tác tay, Lâm Vũ hiểu ý, lập tức kêu dừng mọi người. Những người kia coi như tương đối nghe lời, Lâm Vũ một hô ngừng, tất cả mọi người ngừng lại. Đối với bọn họ tới nói, phía trước chỉ là nhận một điểm trong lời nói nhục nhã, hiện tại điểm này bất mãn đã sớm phát tiết xong. Lại tuy nói đã là tận thế, kỳ thật bọn hắn cho đến tận này căn bản là chưa từng giết người, hiện tại để bọn hắn mỗi người chỉnh ra cá biệt nhân mạng đến, bọn hắn còn không dám. Liên tính Lâm Vũ bên này không gọi ngừng, đoán chừng không bao lâu, bọn hắn cũng sẽ chủ động dừng tay, nếu không những người này khả năng sẽ giống như A Dương, bị đánh chết tươi. Giờ phút này, nguyên bản coi như tốt đẹp Lâm Viên đã một mảnh hỗn độn, trên đất loạn thất bát tao nằm một chút hoặc là gãy tay gãy chân hoặc là hôn mê bất tỉnh hoặc là không ngừng kêu rên người. Những này thụ thương ngoại trừ A Dương người, còn có mấy cái là Lâm Vũ thủ hạ. Trong đó chỉ có một tên trọng thương thương binh thuộc về Lâm Vũ người, mặt khác người trọng thương đều là thuộc về A Dương bên kia đội ngũ. Cao Phi bọn hắn có thể nói là lông tóc không thương, Lâm Vũ bên kia người có chút đang rên rỉ, có chút ngồi dưới đất kiểm tra miệng vết thương của mình, có chút thì là tại những này ngã xuống đất trong đám người đi tới đi lui, một bên vui tươi hớn hở hô hào, hiện tại biết lão tử lợi hại đi. Tần Mục Dương đi đến giữa đám người, đánh giá xung quanh một cái, mở miệng nói, thành trong thôn người lưu lại, còn lại có thể đi hiện tại tranh thủ thời gian đi ra cánh cửa này đi, có thể chạy được bao xa chạy bao xa. Trên đất người vùng vẫy một hồi, cuối cùng chỉ có hai người thành công xoay người đứng lên. Một người trong đó còn muốn đi lấy trên đất vũ khí, bị Tần Mục Dương nhìn chằm chằm một cái về sau, đành phải xám xịt rút tay trở về. Cái gì đều đừng cầm, đi thôi. Có thể hay không sống sót nhưng là chuyện không liên quan đến ta. Tần Mục Dương nói. Hai người khập khiễng lao ra cửa lớn màu đỏ son, biến mất ở bên ngoài trên đường phố. Giờ phút này, nằm trên đất người bên trong, ngoại trừ 6 tên thuộc về thành trong thôn, còn lại đều là bởi vì thương thế quá nặng, chạy không thoát. Tần Mục Dương cũng không có đồng tình bọn hắn, mà là ngược lại nhìn hướng thành trong thôn mấy người kia. Mấy người kia cho rằng Tần Mục Dương lại bởi vì bọn hắn là thành trong thôn quen biết cũ mà mở một mặt lưới, không ngừng nói xong Tần Mục Dương lời hữu ích, khen hắn có năng lực, phía trước tại thành trong thôn thời điểm liền nhìn ra hắn năng lực rất mạnh. Còn nói hắn thiện lương, giảng tình nghĩa, vận khí tốt các loại. Tần Mục Dương từng cái nghe bọn hắn nói xong, sau đó không lưu tình chút nào đi đến một người bên cạnh, nhấc lên ống thép hướng về người này cổ tay bỗng nhiên đâm xuống. Kèm theo tan nát cõi lòng chu lên, cổ tay kia bị ống thép trực tiếp chọc thủng, gân tay toàn bộ đứt rời. Cái này cũng chưa tính, Tần Mục Dương rút ra ống thép, lại đâm về hắn một cái tay khác. Lại là một tiếng tan nát cõi lòng chu lên vang lên. Tần Mục Dương lông mày đều không có nhíu một cái. Các ngươi biết những người kia từng ngụm bị zombie cắn xé thời điểm cảm giác sao? Các ngươi biết bị bên cạnh mình người phản bội đồng thời hại chết tuyệt vọng sao? Tần Mục Dương hướng đi người này chân đầu kia, hắn tựa hồ dự liệu được cái gì, cố gắng muốn dịch chuyển thân thể, lại bị Tần Mục Dương đạp lên bắp chân. Xuy. Ông thép đâm vào mu bàn chân bên trên, nhận lấy một điểm lực cản. Thế nhưng không quan hệ, Tần Mục Dương sức lực lớn, hắn hơi dùng một cái lực, ông thép liền xuyên qua bàn chân kia. Gân chân chặt đứt, xương cũng hủy. Tiếng kêu rên bên trong, người kia ngất đi. Nhưng Tần Mục Dương cũng không có bởi vì hắn ngất đi liền bỏ qua hắn, mà là tiếp tục đem hắn cái chân còn lại đâm lưng xuyên, cái này mới từ bên cạnh hắn đi ra. Tần Mục Dương lãnh khốc vượt qua đại gia tưởng tượng, giờ phút này đại gia mới cảm giác ra hắn không chỉ là huynh đệ của mình, không chỉ là một cái sinh viên đại học, mà là một đội ngũ lĩnh đội. Mặt khác cái kia nam danh thành bên trong thôn nhân ý biết đến Tần Mục Dương đây là tại đùa thật, thế là từ vừa rồi khen ngợi Tần Mục Dương biến thành cầu xin Tần Mục Dương. Đủ loại nhận sai, đủ loại bán thảm, hy vọng có thể trốn qua một kiếp. Tần Mục Dương chỉ là mặt lạnh đi tới, dùng khàn khàn giọng nói, không biết các ngươi cậy mở thành trong thôn tường rào lúc, có nghĩ đến hay không một ngày này. Không biết các ngươi đáp ứng cùng A Dương cùng đi thời điểm, có hay không nghĩ tới những người khác vận mệnh. Không biết những cái kia bị các ngươi phản bội thôn dân, tại thời điểm chết có biết hay không chính mình là bởi vì cái gì mà chết. Phốc phốc. Ống thép lại lần nữa đâm xuống. Thành trong thôn mấy người này minh bạch, hôm nay tuyệt đối là chạy không thoát một kiếp này, nhưng vẫn như cũ cầu khẩn, không ngừng mà nhận sai. Lại không chút nào ảnh hưởng đến Tần Mục Dương hạ thủ tốc độ. Hắn đem mấy người này tay chân toàn bộ đều chọc thủng, gân cốt toàn bộ đều làm gãy, lại không có muốn mạng của bọn hắn. Liên tại mấy người này tiếp thu Tần Mục Dương làm tàn phế bọn hắn, cũng không có muốn mạng của bọn hắn, tất cả cũng còn có một chút hy vọng sống lúc, Tần Mục Dương thản nhiên nói, cân nhắc mở lớn hơn một chút, để phía ngoài zombie có khả năng nghe đến bọn hắn gọi tiếng, có khả năng nghe được trên người bọn họ mùi máu tươi. Tần Mục Dương không phải không giết bọn hắn, mà là không muốn dùng chính mình tay đi giết bọn hắn mà thôi. Màu son đại môn bị hoàn toàn mở ra, mùi máu tươi theo không khí ở bên ngoài trên đường phố lan tràn. Lấy đi bọn hắn vũ khí, không cần phải để ý đến bọn hắn, chúng ta về phía sau xem bọn hắn đến cùng có cái gì vật tư. Có người đi nhặt lên trên đất thuộc về những người này vũ khí, rất nhiều đều là ống thép, cùng Tần Mục Dương trên tay bọn họ cầm loại kia không có sai biệt, đoán chừng là từ cùng một nơi cầm tới. Đồng dạng vũ khí, giống như là cùng một cái căn cứ huynh đệ, lại là đối kháng tử địch. Ban đầu ở công trường bên kia cầm ống thép thời điểm, trên thực tế Tần Mục Dương bọn hắn từng cùng A Dương người gặp phán qua. Thân may mắn tại chiếu cố Tần Mục Dương bọn hắn, nếu không ngày đó gặp được, Tần Mục Dương đám người căn bản là không có cơ hội phản kháng. Tần Mục Dương đem súng lục cất kỹ, dẫn theo mọi người hướng đi homestay chỗ sâu A Dương bọn hắn vừa rồi đi ra địa phương, lưu lại mấy người kia nằm trên mặt đất chờ đợi zombie tới cho bọn hắn cuối cùng một kích chí mạng. Lâm Vũ thủ hạ bị thương nặng người bị đồng đội đeo lên, đi theo Tần Mục Dương hướng đi cái kia tòa nhà cổ kính phòng ở chương 162, đội xe, chương 162, đội xe. Bọn hắn tại hậu viện phát hiện hai chiếc tràn đầy xe bán tải, mấy chiếc mang theo rất nhiều vật tư xe gắn máy, còn có đại lượng chất đống trên mặt đất còn không có thu thập xong đồ ăn. Quả nhiên, những người này là quyết định hôm nay muốn rời khỏi nơi này trở lại bọn hắn căn cứ. Có thể là căn cứ gì đó, bọn hắn là mãi mãi đều trở về không được. Tần Mục Dương đối cái trụ sở này căn bản không có hứng thú, hơn nữa cái trụ sở này có khả năng phái ra A Dương bọn hắn như thế nhiều người đến tìm kiếm vật tư, đầy đủ chứng minh căn cứ thực lực, cũng chứng minh bọn hắn nhân khẩu tổ chức. Dạng này căn cứ, vẫn là không nên trêu chọc thật tốt. Tần Mục Dương sẽ không nốc đến đưa đi lên cửa, hắn hiện tại ý nghĩ chỉ có một cái, đó chính là thu được những vật tư này, mọi người cùng nhau đi tới nông thôn. Bất quá, đi nông thôn phía trước, Tần Mục Dương phải nghĩ biện pháp để Lâm Vũ thoát khỏi đám này buồn nôn thủ hạ. Những người này là không an toàn nhân tố, không thích hợp đặt ở bên cạnh trở thành đồng đội. Bọn hắn nói không chừng lúc nào liền bỗng dưng cho ngươi một kích chí mạng. Muốn làm sao thoát khỏi những người này mà không làm cho tác dụng phụ, Tần Mục Dương quyết định bất thời gian thương lượng với Giang Viễn Phàm một cái. Hôm nay tình trạng này khẳng định là không được, bọn hắn hiện tại cần chính là trước làm rõ ràng những vật tư này đều là cái gì, mang lên một chút có khả năng mang lên, rời xa cái này hồn sẩy. Không nói đến phía trước tiếng súng có thể hay không hấp dẫn đến zombie, hiện tại trong viện nằm mấy cái không ngừng rên rỉ người, hơn nữa tràn đầy mùi máu tươi, quả thực là tại gõ chậu kêu zombie đến ăn cơm. Đơn giản đến nói chính là, nơi đây không thích hợp ở lâu. Tần Mục Dương lúc này biểu hiện 10 phần chi kỷ, để người bị thương nghỉ ngơi, không bị tổn thương người thì là đi chỉnh lý những vật tư này. Bởi vì Tần Mục Dương vừa rồi nổ súng biểu hiện để hy vọng của hắn nâng cao một bước, cho nên hắn trực tiếp phân phó Lâm Vũ thủ hạ, những người kia cũng không có lời oán giận. Hơn nữa Tần Mục Dương để người bị thương nghỉ ngơi, cũng không liền bọn hắn thụ thương sao? Có khả năng nhàn rồi không làm việc, cái này không rất tốt. Bọn hắn ngược lại là không có phát giác được Tần Mục Dương tư tâm. Tần Mục Dương là muốn để người mình hiểu rõ ràng những vật tư này cụ thể có cái nào, đến cùng là thế nào phân phối trang bị, vạn nhất đến lúc cần cùng Lâm Vũ thủ hạ mỗi người đi một ngả, mình có thể chọn trước tốt nhất đồ vật. Chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Tần Mục Dương bên này duy nhất người bị thương là Lý Minh Xuyên, thương thế của hắn vẫn là chính mình đánh người đánh đi ra. Cho nên giờ phút này Lý Minh Xuyên cùng Lâm Vũ thủ hạ ngồi ở một bên nghỉ ngơi, mà Tần Mục Dương thì là đích thân mang theo Cao Phi bọn hắn tại nơi đó kiểm kê vật tư. Một chiếc xe bán tải thùng xe bên trong không những chứa thành hòm đồ hộp loại hình đồ ăn, thậm chí còn chứa một cái nho nhỏ dầu diesel máy phát điện cùng với hai thùng dầu diesel. Một cái khác chiếc phía trên vật tư có hơn một nửa cũng là đồ ăn loại, còn lại thì là một chút thượng vàng hạ cám đồ vật, đủ loại công cụ sữa chữa thậm chí chén bàn bát ngọn đèn, rất có một loại chuyển nhà mới về sau đại lượng mua sắm gia đình cần thiết vật tư cảm giác. Trên xe gắn máy buộc chặt vật tư thì đại đa số đều là một chút đồ dùng hàng ngày loại, cái gì nước gội đầu sữa tắm vậy mà đều có chuẩn bị. Từ những vật tư này lượng cùng loại hình đến xem, không khó phát hiện cái kia cái gọi là trong căn cứ không những nhân viên phong phú, hơn nữa nhân khẩu hình thành cũng thật phức tạp, thậm chí có thể tại phân công phương diện sẽ tương đối mảnh, giống như là loại kia chân chính có khả năng vận chuyển địa phương. Loại này cảm giác có điểm giống thành trong thôn, đại gia mỗi người quản lý chức vụ của mình bộ dạng. Nhưng rất rõ ràng bọn hắn quy cách có lẽ so thành trong thôn cao hơn một chút. Không quản như thế nào, không thể cùng cái trụ sở này phát sinh xung đột. A Dương tại đi ra hành động thời điểm, khẳng định có dự tính trở về thời gian, đợi đến vượt qua cái kia thời gian, bọn hắn thật lâu chưa về, bên kia khẳng định sẽ phái ra người đến tìm kiếm. Đây chính là quan hệ đến mười mấy người, hai chiếc xe bán tải còn có như vậy nhiều chiếc xe gắn máy vật tư. Tận thế cái gì đáng tiền nhất? Ngoại trừ vật tư chính là nhân viên. Tần Mục Dương việc cấp bách là mang theo đại gia rời đi cái này một mảnh, căn cứ người khẳng định biết A Dương bọn hắn đại khái tại cái gì phiến khu tìm kiếm vật tư, đến lúc đó nếu là ở chỗ này đụng phải không khỏi sẽ có chút ma sát. Vật tư gì đó không có xem kỹ, chỉ là ném ra một chút cảm giác không quá có thể cần dùng đến đồ vật, ví dụ như đại lượng sữa tắm nước gội đầu, thứ này tùy tiện một nhà khách sạn hoặc là siêu thị đều có thể tìm tới. Thần tốc đem trên mặt đất đồ ăn lại xếp vào một bộ phận đến trên xe về sau, bắt đầu phân phối lên người nào đến lái xe chiếc xe. Lâm Vũ bên kia đều là xã hội nhân sĩ, bất luận là ô tô vẫn là xe gắn máy đều sẽ mở, nhưng Tần Mục Dương không có khả năng yên tâm toàn bộ đều giao cho Lâm Vũ bên kia người. Mà Tần Mục Dương bên này đều là năm nhất sinh viên năm thứ nhì, hơn nữa không phải nhà ai đều có điều kiện để hài tử một thi đại học xong liền đi học xe. Tần Mục Dương sẽ lái xe, nhưng là thi bên dưới giấy lái xe về sau liền không có sở qua xe cái chủng loại kia loại hình. Giang Viễn Phạm tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học còn bệnh nặng một tràng, thi đại học xong sau đó một mực thuộc về là tính dưỡng kỳ, căn bản là không có học lái xe. Cao Phi cùng Lâm Vũ, một cái là lười học chỉ muốn chơi, một cái là gia đình điều kiện không cho phép hắn dùng tiền đi học xe. Lương Đông Thăng nói hắn sẽ cưới mô tô, Cao Đệ nói hắn sẽ lái xe, thế nhưng ai dám ngồi người bị bệnh tâm thần xe? Trong nam sinh chỉ còn lại cái Lý Minh Xuyên sẽ lái xe, mà lại tay hắn bị thương, mới vừa bị Chu Dã băng bó kỹ. Cái này hai chiếc xe bán tải không có khả năng toàn bộ đều giao đến Lâm Vũ thủ hạ trong tay, mà chính mình cưỡng ép lái xe, Tần Mục Dương lo lắng chính mình sẽ có nguy hiểm tính mạng. Dù sao học lái xe thời điểm có thể là tại bình thường trên quốc lộ học, hiện tại đường xa không giống ngày xưa. Trên đường phố mọc thành bụi cỏ dại, bị gió cạo đoạn cành cây, đụng vào nhau vận thành viên báo hỏng ô tô, còn có thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tại đường quốc lộ chính giữa zombie. Những này đều vì lái xe chiếc xe tăng thêm không nhỏ độ khó. Tần Mục Dương đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía hai nữ sinh. Hứa Mạn Thư trực tiếp lắc đầu. Chu Giá lại gật đầu nói, ta 12 tuổi liền sẽ lái xe. Không có khoe khoang ý tứ, chỉ là muốn để đại gia yên tâm đem xe giao cho nàng mở. Thế là, hai chiếc xe bán tải một chiếc cho Lâm Vũ thủ hạ người mở, một chiếc giao cho Chu Giá. Còn lại xe gắn máy, Tần Mục Dương, Lương Đông Thăng cùng Cao Phi một người nhận một chiếc, lại phân biệt mang lên một cái đồng đội. Tần Mục Dương mang theo Giang Viễn Phạm, vừa vặn có cơ hội lén lút thương lượng với hắn chút chuyện. Cao Phi mang Cao Đệ, hắn hiện tại hoàn toàn đem hơn 40 tuổi Cao Đệ trở thành đệ đệ của mình đối đãi, vô cùng kỳ dị. Lương Đông Thăng mang theo Lý Minh Xuyên, Hứa Mạn Thư thì là ngồi ở Chu Giá trong xe. Lâm Vũ ngồi dưới tay hắn mở xe bán tải. Bởi vì xe gắn máy số lượng không đủ, mang không dưới như thế nhiều người, cho nên Lâm Vũ bên kia còn ném một chút xe bán tải đồ vật bên trong, cưỡng ép chen lấn mấy cái thương binh tại thùng xe bên trong. Mở ra hồn stay cửa sau, đội xe oanh oanh liệt liệt mở đi ra. Biết thông hướng A Dương bọn hắn căn cứ con đường cơ hồ là thông suốt, Tần Mục Dương bọn hắn đương nhiên đi ngược lại, không có khả năng chủ động đưa đi lên cửa. Tần Mục Dương đã nghiên cứu qua bản đồ, tính toán trong thành tìm một chút tương đối tốt đi đường, quanh qua một cái hướng bọn hắn muốn đi thôn bên kia tới gần. Nhưng chỉ là tới gần, tuyệt đối không thể cho Lâm Vũ thủ hạ để lộ ra bọn hắn địa phương muốn đi. Chương 163, chướng ngại, chương 163, chướng ngại. Tần Mục Dương xe gắn máy ở phía trước mở đường, hắn cùng Giang Viễn Phàm liền có tương đối tư mật thời gian có thể thương lượng một ít chuyện. Tần Mục Dương muốn cùng Giang Viễn Phàm thương lượng sự tình rất đơn giản, chính là liên quan tới như thế nào thoát khỏi Lâm Vũ thủ hạ. Giang Viễn Phàm đề nghị trực tiếp nói cho bọn hắn mỗi người đi một ngả là biện pháp tốt nhất, nhưng Tần Mục Dương cho rằng, như vậy liền dính đến song phương cần phân vật tư, những người kia thật nguyện ý đồ vật chia đều, Tần Mục Dương còn không muốn phân cho bọn hắn đây. Hơn nữa bọn hắn loại người này, tách ra về sau có thể hay không xa xa vô dụng tại phía sau ngươi, chờ ngươi giúp hắn bài trừ khó khăn. Hoặc là thậm chí là chờ ngươi gặp phải nguy cơ thời điểm, lại đẩy ngươi một cái, trực tiếp để ngươi vạn kiếp bất phục. Lâm Vũ xem như bọn hắn lĩnh đội, cứ như vậy trực tiếp cùng bọn hắn tách ra, bọn hắn có thể hay không có bị đùa bỡn tâm lý, muốn đợi cơ hội báo thủ. Tuy nói vừa rồi tại homestay nơi đó thu thập A Dương thủ hạ lúc, những người này cũng không có muốn giết người ý tứ, thế nhưng bọn hắn hạ thủ hung ác, vừa xa ra bọn hắn ngày đó nhận đến vũ nhục trình độ. Trong lúc nhất thời, hai người đều không có tìm tới một cái thích hợp biện pháp đi thoát khỏi đám người này. Muốn đem tổn thương giảm xuống thấp nhất, mới là bọn hắn cần biện pháp. Giang Viễn Phàm nhìn phía sau oanh oanh liệt liệt đi theo đội xe nói, kỳ thật chuyện trọng yếu nhất trước mắt là, chúng ta có như thế một đống vật tư, có cần hay không để phòng những người này muốn chủ động rời đi chúng ta, mà lại là mang theo vật tư đi loại kia. Giang Viễn Phàm lời nói để Tần Mục Dương sau lưng mắt lạnh. Điểm này hắn xác thực còn không có cân nhắc qua, hắn còn đắm chìm tại vừa rồi báo thủ sự tình bên trong. Bất luận hiện tại Tần Mục Dương cường đại cỡ nào, dù sao vẫn là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều sinh viên đại học, lần thứ nhất gặp phải trường hợp này. Vừa rồi tình cảnh còn tại kích động nội tâm hắn, hắn một chút cũng không nghĩ qua đột nhiên thu hoạch được dạng này đại lượng một nhóm vật tư, đến tột cùng ý vị như thế nào. Tại cơ hồ là nửa bước khó đi tận thế, những vật tư này rất có thể kích thích Lâm Vũ thủ hạ những người kia dạ tâm. Nói không chừng bọn hắn vì đại lượng vật tư, thậm chí dám giết người. Nghĩ đến cái này, Tần Mục Dương đã cảm thấy phía sau trong xe kéo căn bản không phải vật tư, mà là lúc nào cũng có thể bị nổ tung bom. Tần Mục Dương còn chưa từ cái này bom bên trong tỉnh lại, Giang Viễn Phàm lại nói tiếp, chúng ta tại tiến hành cái này báo thù kế hoạch trước đây, làm như vậy nhiều kế hoạch, thế nhưng giải quyết sự tình về sau hồi tưởng, cùng trong kế hoạch hoàn toàn không giống. Chúng ta quá trẻ tuổi, lại có chút ngây ngốc. Rõ ràng muốn lấy nhiều người cho đối phương cảm giác các bách, cuối cùng nhưng lại không thể không để ngươi nổ súng giết người mới có kinh sợ hiệu quả. Sự tình luôn là sẽ vượt quá dự liệu của chúng ta. Ta chỉ lo lắng Lâm Vũ thủ hạ người cũng sẽ làm ra cái gì ngoài ý liệu sự tình đến. Tần Mục Dương là thật bội phục Giang Viễn Phàm, gặp phải hôm nay loại này sự tình, vậy mà hiện tại còn tại yên tĩnh tâm tới suy nghĩ. Hắn có chút hổ thẹn, tại báo thù thành công về sau liền không có đi suy nghĩ nhiều cái gì. Hiện tại nghe Giang Viễn Phàm tiểu nói này, hắn cảm giác báo thù tuy nói thành công, nhưng kỳ thật bọn hắn còn ở vào một cái nguy cơ tứ phía trạng thái. Mà nguy cơ liền bắt nguồn từ bên cạnh bọn họ người, bắt nguồn từ bọn hắn vừa vặn làm đến rõ ràng có thể cứu mạng vật tư. Đúng rồi lão Giang, cho ngươi nói sự tình. Tần Mục Dương híp híp mắt, hôm nay một thương kia, ta không muốn giết người, ta ngắm chuẩn chính là A Dương Trần, nhưng không biết tại sao cho người bên cạnh bể đầu. Nhìn ra, lúc ấy ngươi cái biểu lộ kia, ta nhìn ngươi giống như là giật nảy mình. Giang Huyễn Phàm nói, bất quá thật đúng là không hợp tối thường, ta cho rằng ngươi muốn đánh đại khái là A Dương bên cạnh người kia tay hoặc là chân, không nghĩ tới ngươi ngắm chuẩn vậy mà là A Dương. Cho nên súng lục trong tay ta, kỳ thật không nhất định có khả năng phát huy ra tác dụng lớn nhất. Tần Mục Dương nói, cùng Lâm Vũ thủ hạ nếu như trở mặt, không thể trông chờ trong tay của ta súng lục. Minh bạch. Cho nên vừa rồi ta nói những cái kia đều không có cân nhắc súng lục ở trong đó phát huy tác dụng. Giang Viễn Phàm nắm chắc Tần Mục Dương bên hông y phục, nếu như cân nhắc đi vào, đó chính là đối mặt bọn hắn đám người kia, phanh phanh hai phát đẩy ngã hai cái, sau đó gọi bọn họ lăn, khẳng định so cái gì đều hữu hiệu. Tần Mục Dương kết một cái dừng lại xe gần máy, dành thời gian lại thương lượng, trước không nói chuyện này. Theo Tần Mục Dương dừng lại, phía sau cái đội xe cũng đi theo dừng lại. Phía trước cách đó không xa, giữa đường ở giữa xuất hiện loạn thất bát tao một đống rác rưởi cùng đụng vào nhau chiếc xe, ở giữa còn kẹt lại không ít zombie, đem đường hoàn toàn chắn mất. Những cái kia zombie bởi vì trường kỳ cắm ở bên ngoài dãi gió giờ mưa, có chút đã nát gần như chỉ còn bạch cốt. Nếu không phải đầu có xương đầu bảo hộ lấy, đoán chừng liền đầu đều hoàn toàn hư thối, trực tiếp biến thành khô lâu, mất đi zombie loại kia sức sống. Phía trước Tần Mục Dương giết qua một cái nghiêm trọng hư thối zombie, hắn phát hiện cái kia zombie tuy nói trên thân da thịt hư thối, thế nhưng trong đại não lại còn rất có hoạt tính. Ý vị này zombie liền tính thân thể các bộ vị hoàn toàn hư thối đến biến thành một đống bạch cốt, chỉ cần xương đầu là tốt, đầu của nó liền còn có thể bảo trì hoạt tính, có thể tiếp tục bắt người cắn người. Nhìn thấy cắm ở bên này trong xe mấy cái zombie, Tần Mục Dương càng thêm khẳng định điểm này. Bởi vì hư thối trình độ, dẫn đến cái kia một mảnh mặt đường đều bị nhuộm thành quỷ dị màu xanh đen, tản ra khiến người buồn nôn khí tức. Tần Mục Dương đem xe gắn máy dừng ở giữa đường, dặn dò Giang Viễn Phàm nhìn xa xa, còn hắn thì hướng trước mặt đống kia chướng ngại vật đi tới. Cao Phi cũng lập tức đi theo, sợ phát sinh cái gì đột phát tình hình, Tần Mục Dương một người ứng phó không được. Đi đến chướng ngại vật bên cạnh, nhìn thấy cái này đoàn chướng ngại vật kéo dài tối thiểu có hơn 10 mét, bọn hắn căn bản là không có cách loại bỏ, Tần Mục Dương đành phải xoay người lại đi trở về. Không có biện pháp, chỉ có thể tuyển chọn đường khác đi. Bất quá hôm nay quá muộn, trước tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Tần Mục Dương đối chạm mặt tới Cao Phi nói. Lúc này, hắn nghe đến sau lưng truyền đến cùng cụt một tiếng, sau đó liền thấy Cao Phi nháy mắt đem trong tay xà ben hướng về phía sau mình thả tới. Tần Mục Dương cấp tốc quay đầu, nhìn thấy một cái cắm ở chiếc xe bên trong zombie, vậy mà dùng sức từ chiếc xe bên trong đem nửa mục nát thân thể rút đi ra, vì thế thậm chí xé đứt một cái chân. Cái kia một cái chân zombie cứ như vậy hướng về Tần Mục Dương sau lưng nào tới, vừa vặn bị Cao Phi ném tới xà ben cho nện đến. Tuy nói lần này không có đối zombie tạo thành tính thực chất tổn thương, nhưng lại cho Tần Mục Dương tranh thủ một chút thời gian. Tần Mục Dương nhấc lên ống thép, hướng thẳng đến zombie trên mặt hai cái kia đen nhánh viền mắt chọc lấy đi vào. Theo một tiếng xùy bang, zombie nháy mắt ngã xuống đất. Bất quá là hữu kinh vô hiểm, nhưng cũng để cho Tần Mục Dương ý thức được, chính mình hiện tại hình như đối zombie buông lòng cảnh giác. Vừa rồi dựa đi tới thời điểm, hắn nhìn thấy cái kia cắm ở chiếc xe chính giữa zombie, thế nhưng hắn cho rằng zombie với không tới hắn, không có tính công kích, cho nên liền không có xử lý. Hắn xem nhẹ một chút sự tình. Những này zombie trường kỳ vây ở chỗ này, đối với tươi mới huyết nhục khát vọng có thể nói đạt tới cực điểm. Mà bởi vì nhục thân nửa mục nát nguyên nhân, phía trước gắt gao kẹt lại vị trí theo bắp thịt hư thối mà chậm rãi buông lỏng ra. Hai điểm này cộng lại, đủ để cho zombie từ trong thoát khỏi, hướng về Tần Mục Dương nào tới. Xử lý cái này zombie về sau, Tần Mục Dương ngồi xổm xuống nhặt lên Cao Phi xà beng. Lại nổi lên thân lúc, phát hiện những cái kia bị kẹt tại chiếc xe bên trong zombie, toàn bộ đều dục dịch ngóc đầu dậy. Chương 164, Trà Lâu, chương 164, Trà Lâu. Đi mau. Tần Mục Dương đem xà beng đưa cho Cao Phi, hai người hướng đội xe bên kia tiến lên. Nhưng mà, mới chạy mấy bước, liền đã có mấy cái zombie tránh thoát gò bó, trực tiếp hướng về hai người đổ tới. Nếu như bây giờ chạy đến chiếc xe bên kia, cần một lần nữa phát động chiếc xe, còn cần quay đầu rời đi. Liền thời gian này, zombie khẳng định sẽ đuổi tới chiếc xe. Đến lúc đó tình huống liền không dễ làm, hôm nay đội ngũ bên trong thương binh hơi nhiều. Tần Mục Dương lập tức dừng bước lại, đem từ trong túi áo cây súng lục móc ra đưa cho Cao Phi, để cho người tới hỗ trợ, những người còn lại, ngươi coi chừng. Tần Mục Dương vững tin một hồi Lâm Vũ bên kia người sẽ có lưu tại bên cạnh xe không muốn tới, hắn nhất định phải cam đoan bọn hắn ở phía trước thanh lý những này zombie thời điểm, những người kia sẽ không mang theo vật tư trực tiếp chạy. Vừa rồi Giang Viễn Phàm cái kia lời nói để hắn không thể không tùy thời đề phòng Lâm Vũ thủ hạ. Quả nhiên, nhìn thấy bên này có zombie lao ra, Lương Đông Thăng bọn hắn đều cầm vũ khí lên hướng bên này hướng, chỉ có Lâm Vũ thủ hạ vui tươi hớn hở ngồi trên xe nhìn xem. Lâm Vũ vốn định xông lại hỗ trợ, nhưng Giang Viễn Phàm tựa hồ đối với hắn nói cái gì, hắn liền không có động. Tỷ lệ lớn Giang Viễn Phàm cũng là tại dặn dò để hắn xem trọng đám người này, không thể để bọn hắn cuốn vật tư chạy. Bọn hắn nếu là tay không rời đi, cũng không phải không thể tiếp thu. Cao Phi cầm súng lục có chút run rẩy nói, cái đồ chơi này ta sẽ không dùng a. Ta sợ đánh tới người một nhà. Bọn hắn lại không biết ngươi có biết dùng hay không. Tần Mục Dương liếc qua đội xe bên kia, dù sao để bọn hắn nhìn thấy trong tay ngươi có súng là được rồi. Tần Mục Dương muốn không phải những người này đang trộm chạy thời điểm, Cao Phi thả một thương xử lý người nào. Hắn muốn là tất cả mọi người thấy được súng lục tại trong tay Cao Phi, thế nhưng không biết Cao Phi có biết dùng hay không, mà Cao Phi lại tại bên cạnh trông coi bọn hắn cái chủng loại kia lực chấn nhiếp. Cao Phi cầm súng lục đi trở về thời điểm, Lâm Vũ thủ hạ đã có mấy người chậm rãi đứng lên, riêng phần mình cầm vũ khí hướng Tần Mục Dương bên này tới. Rất rõ ràng, loại kia kinh sợ hiệu quả đã đạt tới. Mà Lâm Vũ cũng thấy rõ Tần Mục Dương ý tứ, tại Cao Phi cầm súng lục đi trở về thời điểm, liền đã xách theo Giang Viễn Phàm ống thép nhanh chóng hướng về Tần Mục Dương chạy đi. Tần Mục Dương bên này đã cùng Lương Đông Thăng, Chu Giá bọn hắn bắt đầu thanh lý lên zombie. Những này zombie chỉ là thoạt nhìn đáng sợ, cùng bình thường không có gì khác biệt, thậm chí càng dễ dàng đâm xuyên đầu, cần khí lực càng nhỏ hơn một chút. Bất quá bọn họ số lượng cũng không ít, tối thiểu có hơn 30 con, hơn nữa còn rất linh hoạt, từng cái liền xem như thiếu cánh tay thiếu chân cũng không ảnh hưởng bọn họ bản năng đối với nhân loại phát động công kích. Nếu như là người bình thường giống bọn họ như thế tại bỏ hoang chiếc xe bên trong thẻ chặt đứt tay hoặc là chân, đã sớm đau đến mất đi năng lực hành động, chỗ nào còn có thể linh hoạt như vậy. Tần Mục Dương bọn hắn tuy nói nhân số ít tại zombie số lượng, nhưng bọn hắn so zombie càng có trí tuệ, cũng càng có ăn ý, rất mau đem những này zombie dọn dẹp sạch sẽ. Phía trước mới kinh lịch một tràng báo thù chi chiến, hiện tại lại cùng nửa mục nát zombie hôn chiến một tràng, đại gia trên thân vừa dơ vừa thối, nhìn qua mười phần chật vật. Chật vật cũng không có biện pháp, hai tháng này bọn hắn gần như liền không có qua quá sạch sẽ thời điểm. A Dương bọn hắn những người kia, tại sinh tồn đều rất khó khăn tận thế, tìm kiếm vật tư thời điểm thế mà còn mang theo như vậy nhiều nước gội đầu cùng sữa tắm, thật là khiến người khó hiểu. Tần Mục Dương lắc lắc đầu, mang theo đại gia hướng đội xe bên kia đi qua. Giờ phút này sắc trời đã dần dần muộn, chân trời lộ ra tranh hồng ánh sáng, thành thị tại mặt trời ấm áp tà dương bên trong, hiện ra hoàn toàn tĩnh mịch. Tần Mục Dương đối Lâm Vũ nói cho ngươi người, chúng ta phải tìm địa phương qua đêm. Ban đêm bên ngoài rất nguy hiểm, không thích hợp đi đường. Đây là lần thứ nhất cùng Lâm Vũ thủ hạ người ở bên ngoài hành động, Tần Mục Dương không biết bọn hắn làm việc chuẩn tắc, nhưng mình bên này là trước khi trời tối nhất định phải tìm tới chỗ ở. Ban đêm zombie càng thêm sinh động không nói, zombie lại không cần dùng con mắt nhìn, chỉ dùng thính giác cùng khứu giác liền có thể tìm tới thu săn. Mà nhân loại cần chiếu sáng mới có thể nhìn thấy zombie ở trong màn đêm đến tột cùng ẩn nút nơi nào. Huống chi nhân loại cần nghỉ ngơi, cần khôi phục thể lực, cho nên trời tối nhất định phải dừng lại tìm địa phương. Tần Mục Dương hình như ngầm trộm nghe Lâm Vũ đề cập qua một cái, hắn cùng những người kia cùng một chỗ thời điểm, là không phân ngày sáng đêm tối đều tại hành động cùng ẩn nút. Nhưng bây giờ, Tần Mục Dương muốn để bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời. Không những như vậy, Tần Mục Dương đã sớm nghĩ kỹ, buổi tối hôm nay hắn an bài phía bên mình người gác đêm lúc, còn phải dặn dò bọn hắn thời khắc chú ý đến Lâm Vũ thủ hạ động tĩnh, không thể buông lòng cảnh giác. Cuối cùng, bọn hắn tại khoảng cách dừng xe điểm chỗ không xa tìm tới một nhà cao cấp trà lâu. Bên trong có rất thoải mái dễ chịu mềm dẻo ghế sofa, hoàn cảnh cũng tương đối sạch sẽ ngăn nắp, rất thích hợp qua đêm. Không những như vậy, bên trong còn có vây lô pha trà thiết bị cùng rất nhiều cây ăn quả than, có thể dùng để nhóm lửa sưởi ấm. Lúc này đã gần tháng 11, ban đêm không khí tương đối lạnh, đại gia tuy nói đã sớm tại tiệm bán quần áo bổ sung qua quần áo, trên thân đều mặc cực kỳ giữ ấm. Nhưng buổi tối nằm xuống thời điểm, có khi sẽ còn bị lạnh tỉnh. Tiến vào trong cửa hàng, đại gia riêng phần mình lựa chọn thuộc về mình qua đêm ổ nhỏ, Hứa Mạn Thư đã bắt đầu tại nhóm lửa, chỉ chốc lát sau trong phòng liền có mấy chậu than đang thiêu đốt, nhiệt độ một cái liền lên tới. Giang Viễn Phàm mở ra một cánh cửa sổ thông gió, đem trong phòng khói đẩy ra đi sau đó, liền tùy ý cửa sổ mở ra, chỉ là kéo lên màn cửa tránh cho phía ngoài không khí lạnh sẽ trực tiếp đi vào. Lần thứ nhất cùng Lâm Vũ người cùng tồn tại một phòng qua đêm, đại gia cơ hồ là vô ý thức trực tiếp chia hai nhóm, một cái liền có thể nhìn ra Tần Mục Dương bọn hắn bên này người cùng Lâm Vũ bên kia không hợp nhau, căn bản không phải một loại người. Hai nhóm người riêng phần mình lựa chọn một cái chậu than tập hợp một chỗ sưởi ấm, Lâm Vũ đành phải hai bên vừa đi vừa về, một hồi cùng bên này nói mấy câu, một hồi lại cùng bên kia nói mấy câu. Kỳ thật cái này trong trà lâu có rất nhiều phòng riêng, nhưng đội hồ là lẫn nhau lo lắng đến nếu như không có cùng một chỗ đợi, đối phương liền sẽ lén lút mang theo bên ngoài trong xe vật tư rời đi, cho nên toàn bộ đều ngầm hiểu lẫn nhau ở tại trong đại sảnh. Đây là một cái lẫn nhau hoài nghi đội ngũ, Tần Mục Dương bọn hắn đề phòng Lâm Vũ thủ hạ người, Lâm Vũ thủ hạ người không những hoài nghi Tần Mục Dương bọn hắn, còn đề phòng cái này mấy người bên cạnh. Đại gia làm chút đồ ăn tại lửa than càng thêm nóng, Hứa Mạn Thư tìm tới trong trà lâu pha trà bình, cho đại gia nấu bên trên trà nóng. Xe ban tải vật tư bên trong có đại lượng lạp xưởng hun khói cùng thịt hộp một loại thực phẩm, trải qua làm nóng về sau mùi mười phần mê người, hương vị cũng rất ngon miệng. Đại gia tạm thời mặt ngoài vui vẻ hòa thuận tại ăn đồ vật, nhưng riêng phần mình trong bụng đựng cái gì chủ ý cũng không biết. Ăn đến một nửa, Lý Minh Xuyên đột nhiên từ túi đeo lưng của hắn bên trong móc ra hai bình rượu trắng. Hắn tự rêu nói ra, hai bình rượu này tại ta trong ba lô giấu thật lâu. Ta vốn nghĩ nếu là không có cơ hội báo thủ, vậy ta liền tìm cái thời gian, uống say xông vào đống zombie bên trong đi, dạng này có khả năng không có thống khổ chết đi. Nói không chừng ta uống say, còn có thể nhìn thấy Tiểu Cẩn. Nàng là ta cả đời này bằng hữu tốt nhất. Chương 165, say rượu, chương 165, say rượu. Lý Minh Xuyên nói xong, đột nhiên vặn ra nắp bình, hướng trong miệng ực mạnh một ngụm, Lao Thần, cảm ơn ngươi. Lao Giang, Cao Phi, Lương Đông Thăng. Lý Minh Xuyên từng cái điểm danh cảm ơn, mỗi cảm ơn một người, hắn liền sẽ uống một hớp rượu. Tần Mục Dương bọn hắn không có ngăn cản hắn, biết hắn kỳ thật đã nhẫn nhịn quá lâu. Dọc theo con đường này, hắn cảm xúc ổn định, phục tùng chỉ huy, khắp nơi vì mọi người suy nghĩ. Hiện tại đại thù được báo, lại nhìn xem Tần Mục Dương bọn hắn bạn cùng phòng mấy người đoàn tụ cùng một chỗ ra dốc, trong lòng hắn cảm xúc nhất thời bạo phát đi ra. Đối Trương Cần nhớ, đối vận mệnh bất công trách mắng, đối với chính mình không có bảo vệ tốt Trương Cần tự trách, cũng có đại thù được báo thoải mái. Kỳ quái là, phía trước vẫn nghĩ báo thù, cho rằng báo thù về sau trong lòng liền sẽ dễ chịu. Nhưng chân chính báo thù về sau, tùy theo mà đến là to lớn bi thương và mê man. Thậm chí liền Tần Mục Dương tại lúc này đều cảm thấy một loại bi thương. Phía trước hắn đối với Trương Cần sự tình có chút khó chịu, cũng không có đến cảm giác bi thương trình độ. Vừa rồi cùng A Dương bọn hắn rằng co thời điểm, trong lòng của hắn nghĩ đến cũng là cuối cùng có khả năng là Trương Cần, là thành trong thôn người báo thù, sau đó có thể an an ổn ổn đi ngủ. Nhưng bây giờ yên tĩnh xuống, nhìn xem đại gia tại vây quanh lửa than nói chuyện hiếm, nhìn xem Lý Minh Xuyên thất thố bộ dạng, Tần Mục Dương trong lòng dâng lên một loại không thể giải thích bi thương. Hắn nghĩ tới Trương Cần cái kia chất phát thiện lương mặt, nghĩ đến sẽ không còn được gặp lại dạng này một cái bằng hữu, nghe không được hắn nói chuyện, hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được tử vong là bao nhiêu tàn khốc. Hắn có ký ức đến nay, còn chưa hề trải qua người bên cạnh tử vong. Lại hoặc là nói, hắn chưa bao giờ thấy qua bên cạnh tình cảm bên trên rất thân cận người tử vong. Vô luận là thân nhân vẫn là bằng hữu, Trương Cẩn đây coi như là cái thứ nhất. Tần Mục Dương nhìn một chút ngồi tại bên cạnh Giang Viễn Phàm, Giang Viễn Phàm trực tiếp đối hắn nhẹ gật đầu, có ta sẽ an bài tốt tất cả. Tần Mục Dương nhẹ nhàng vỗ vỗ Giang Viễn Phàm vai, đi đến Lý Minh Xuyên trước mặt, ta bồi ngươi uống một chén. Dứt lời, đoạt lấy Lý Minh Xuyên chai rượu trong tay, cầm hai cái chén trà đổ chút rượu đi vào, cùng Lý Minh Xuyên đối ẩm. Tuy nói trong lòng mình cũng buồn khổ, nhưng Tần Mục Dương vẫn là cực lực khuyên can Lý Minh Xuyên. Lý Minh Xuyên đã uống nhiều, bắt đầu trách mắng vận mệnh bất công, bắt đầu nói lên người tốt không có hảo báo, nói lên thế giới này hiện tại đã hoàn toàn thối giữa các loại tiêu cực ngôn ngữ. Đại gia nghe đến trong lòng đều rất cảm giác khó chịu, ngoại trừ Giang Viễn Phàm lù lù bất động, tất cả mọi người chạy tới cùng Lý Minh Xuyên uống một ngụm, bày tỏ biết Lý Minh Xuyên thống khổ, trong lòng mình cũng tương tự tại với cái thế giới này bất mãn. Bọn hắn rất nhiều đều là lần thứ nhất uống rượu trắng, hơn nữa Lý Minh Xuyên cầm cũng không biết là từ đâu lấy được pha chế rượu, lại cay lại hắc, số độ đặc biệt cao. Mỗi người đều bị sặc đến thẳng ho khan, trực tiếp đỏ mặt. Giang Viễn Phàm liền vội vàng đem bọn hắn khuyên nhủ, bày tỏ uống một ngụm liền được, không cần nhiều uống, không thể bởi vì nhất thời khó chịu mà đem chính mình đặt nguy hiểm bên trong. Để người không nghĩ tới chính là Lâm Vũ thủ hạ cũng lại gần cùng Lý Minh Xuyên uống một ngụm. Lý Minh Xuyên uống đến quá nhiều, cuối cùng không có âm thanh, mà là trực tiếp nằm xuống nằm ngáy ho ho. Dạng này cũng tốt, ngủ rồi liền không suy nghĩ những cái kia loạn thất bát tao sự tình. Tuy nói đại đa số người đều chỉ uống một ngụm Lý Minh Xuyên pha chế rượu, có thể toàn bộ đều nói rượu này uống xong trong miệng giống đánh thuốc mê, hơn nữa đầu đặc biệt đau. Lâm Vũ thủ hạ đám người kia đừng nhìn đều là xã hội tên giàu hoạt, uống cái này rượu đồng dạng đầu đau đến giống ngũ đầu sức chán, hiện tại đang uống trong xe lấy ra đồ uống giải rượu. Tần Mục Dương bọn hắn cũng bắt trước cầm bình lớn đồ uống phân ra uống, một bên ăn mới vừa rồi còn không ăn xong đồ ăn. Nhưng uống qua cái này rượu về sau, ăn cái gì đều ăn không ra hương vị, đại gia không hứng lắm, chỉ là lung tung nhét đầy cái bao tử về sau, liền bắt đầu chuẩn bị đi ngủ. Tần Mục Dương muốn cùng Giang Viễn Phàm tiếp tục câu thông như thế nào thoát khỏi Lâm Vũ thủ hạ sự tình, nhưng đại gia cùng tồn tại một phòng, có bị bọn hắn phát giác hiểm nghi, lời muốn nói lại nuốt xuống. Nhìn một chút mọi người hình như đều là buồn ngủ bộ dạng, Tần Mục Dương trực tiếp bắt đầu an bài người gác đêm, chuẩn bị thúc giục đại gia đi ngủ. Hôm nay từ sáng sớm bắt đầu đại gia liền không có nghỉ ngơi qua, giờ phút này đều là sức cùng lực kiệt, Tần Mục Dương liền đem đệ nhất ban gác đêm an bài cho mình. Thứ hai ban là Giang Viễn Phàm, vừa rồi hắn không say rượu, lúc này ngủ mở giấc, chờ chút trọng yếu nhất ban cho hắn khẳng định không có vấn đề. Đến mức thứ ba ban, Tần Mục Dương để Giang Viễn Phàm chờ chút ngẫu nhiên tiêu cái trạng thái không sai người liền được. Dù sao gác đêm quy củ tất cả mọi người hiểu, bảo trì thanh tỉnh, có tình huống lập tức đánh thức đồng đội, liền xem như báo lầm cũng không có quan hệ. Bất quá hắn đặc biệt dặn dò, không muốn kêu Lý Minh Xuyên, để hắn nghỉ ngơi thật tốt. Đại gia hoặc là thổi tắt ngọn nến, hoặc là đóng lại đèn tin, đầu óc cú áng ngủ. Lâm Vũ thủ hạ những người kia gặp Tần Mục Dương bên này người ngủ, cũng rất nhanh nằm tại chính mình đã sớm chọn tốt vị trí. Bọn hắn cũng lưu lại người gác đêm, người kia thậm chí còn tới nói cho Tần Mục Dương, hắn sẽ một mực coi chừng đại gia, để Tần Mục Dương cũng ngủ một giấc. Tần Mục Dương xin miễn hắn hảo ý, một mình ngồi đến một tấm một mình trên ghế sofa đi ngẩn người. Chậu than tản ra đỏ sẫm ánh sáng, trong phòng vô cùng ấm áp cũng rất yên tĩnh. Phía ngoài trên đường phố vậy mà truyền đến thu trùng trầm thấp tiếng kêu to, cái này trước kia thành thị bên trong căn bản không có khả năng nghe thấy. Có mấy lần, Tần Mục Dương cảm giác chính mình cũng muốn bị loại này cảm giác thôi miên. Tưởng tượng một chút ngày mùa thu ban đêm, ngồi tại thoải mái dễ chịu mềm dẻo trên ghế sofa, trong phòng ấm áp như xuân, ngoài phòng đêm lạnh như nước, hơn nữa lại vừa vặn ăn uống no đủ, uống một điểm nhỏ rượu. Cảnh tượng như vậy người nào không mơ hồ. Vì phòng ngừa chính mình ngủ gà ngủ gật, Tần Mục Dương đi hai vòng, phát hiện Lâm Vũ bên kia người toàn bộ đều ngủ đến rất chết, trong lòng hắn thoáng yên tâm, lại ngồi trở lại đến trên ghế sofa, bắt đầu phục bản những ngày này phát sinh sự tình. Không có điện, không có điện thoại, ngoại trừ trở về nghĩ những thứ này đồ vật, căn bản không có cái gì giết thời gian biện pháp. Tần Mục Dương phát hiện chính mình nghĩ đến nhiều nhất vẫn là vừa mới bắt đầu từ bệnh viện trốn ra được, gặp phải Trương Cẩn bọn hắn thời điểm. Trong lòng hắn minh bạch, đây là bởi vì Trương Cẩn đã không còn nữa, chính mình mới sẽ một lần lại một lần nhớ tới tràng cảnh này. Trương Cẩn dạng này cô gái tốt, không phải là như vậy kết quả. Bất quá, nàng sẽ không nhìn thấy về sau càng tàn khốc hơn thế giới, có thể sẽ càng tốt ta. Nàng khi đó căn bản không biết Tần Mục Dương là người tốt hay là người xấu, liền dám đi cứu rút. Loại người này, kỳ thật bị người khác gọi thánh mẫu. Loại người này, rất dễ dàng chết đến rất thảm. Tần Mục Dương ngay tại suy nghĩ bên trong, đột nhiên cảm giác trên người mình bị đau, bên hai cũng vang lên hô to một tiếng, hắn run một cái, cố gắng mở to mắt tỉnh táo lại. Không biết lúc nào, hắn vậy mà tựa vào ghế sofa ngủ. Mà trước mắt là Giang Viễn Phàm lo lắng khuôn mặt. Xảy ra chuyện. Giang Viễn Phàm cũng là một bộ mới vừa tỉnh bộ dáng, bọn hắn chạy. Không cần Giang Viễn Phàm nói, Tần Mục Dương đã nghe phía bên ngoài truyền đến ô tô động cơ âm thanh. Cao Phi bọn hắn còn ngủ say như chết, Lâm Vũ thủ hạ những người kia toàn bộ đều không thấy. Tần Mục Dương cầm súng lục liền xông ra ngoài. Chương 166, thả đi. Ô tô cùng xe gắn máy âm thanh anh minh rời đi, Tần Mục Dương lao ra chỉ thấy chiếc xe đèn sau. Còn có một chiếc xe gắn máy lưu lại tại nguyên chỗ, ngồi trên xe người là Lâm Vũ hơi tín nhiệm một chút tên trộm kia Trương Thanh. Có lẽ là không nắm chắc được đến cùng chạy vẫn là không chạy, có lẽ trong lòng còn có một tia ấy nấy, hắn rơi vào cuối cùng. Đừng lúc đích. Tần Mục Dương giơ súng lục lên nhắm ngay hắn. Hắn nở nụ cười, các ngươi chính là bầy học sinh, căn bản không phải cái gì cảnh sát. Thân phận của chúng ta là cái gì, cái này có quan hệ sao? Tại tận thế thân phận còn giống như trước trọng yếu như vậy sao? Tần Mục Dương đã sớm đoán ra những người này sẽ nhìn thấu thân thể bọn hắn phận. Vừa bắt đầu chính mình tại thành trong thôn, có thể là gặp phải câu nói như thế kia đều chưa nói qua nhân ra liền biết hắn là sinh viên đại học người. Sinh viên đại học trên trán gần như đều viết chính mình là sinh viên đại học mấy chữ này. không có tiến vào qua xã hội chính là không có tiến vào qua xã hội. Cảnh sát không phải ai đều có thể đóng vai. Lâm Vũ thời gian dài như vậy có khả năng thành công, nhờ vào bản thân hắn chính là một cái người không thích nói chuyện, thoạt nhìn rất gốc, lại thêm lúc ấy bọn hắn đều cho rằng Lâm Vũ bể đầu chính mình đồng sự. Trên thực tế hắn cái gì cũng không làm, nội tâm tự ti, trên đường đi vì không lộ chân ngựa diễn rất mệt mỏi. Cùng Tần Mục Dương bọn hắn tụ lại về sau, đại khái là một mực vận khí quá tốt, có chút bay, diễn không có phía trước tốt như vậy. Huống hồ Tần Mục Dương bọn hắn cũng là 7-8 người đội ngũ, trong lúc giơ tay nhấc chân tránh không được người nào liền trực tiếp bị nhìn xuyên. Trương Thanh vẫn là ngồi tại trên xe gắn máy, không có xuống, cũng không có cái gì khác động tác, nếu thân phận không trọng yếu, ngươi xem chúng ta ánh mắt cần gì phải ngờ vực vô căn cứ lại chán ghét đâu. Không phải đều là đi qua sao? Câu nói này ngược lại là đem Tần Mục Dương hỏi tới. Chính mình một bên nói đi qua thân phận không trọng yếu, nhưng lại một bên cầm giọng bị buộc phát phía trước Trương Thanh bọn hắn phạm sự tình đến xem bọn hắn. Nếu như nói chính mình cảm giác giọng bị buộc phát về sau, chính mình phát sinh thay đổi, là trùng sinh, cái kia Trương Thanh bọn hắn chẳng lẽ không dạng này cảm giác. Tần Mục Dương nội tâm trong lúc nhất thời có chút mơ mịt, chính mình có phải hay không quá đem mình làm nhân vật chính. Kỳ thật người nào đều không phải thế giới này nhân vật chính, chỉ là một cái phổ phổ thông thông người mà thôi. Bất quá hắn mở mịt chỉ là trong nháy mắt, muốn sống sót, liền không thể để loại này cảm xúc ảnh hưởng chính mình quá lâu. Nửa đêm trộm đi tất cả vật tư, đây chính là các ngươi hành động. Tần Mục Dương giơ tay lên một cái thương, ngươi để ta nhìn ngươi thế nào? Ngươi đám kia đồng đội như thế nào không gặp bọn hắn trở về tìm ngươi? Trương Thanh nở nụ cười, chúng ta vốn cũng không phải là cái gì đồng đội, nói bạn tù còn có chút đạo lý. Bất quá là kết bạn lên đường, nhưng gặp phải sự tình chính là đường ai người ấy đi. Các ngươi đã không có lực uy hiếp. Lâm Vũ tiểu tử kia, về sau liền không có mở qua thương, mãi đến thương đến trong tay ngươi mới mở một lần. Thương không có bao nhiêu đạn a? Tần Mục Dương đến gần một bước, ngươi có muốn thử một chút hay không? Đây không phải là ta nói, đây là bọn hắn phân tích. Đã sớm đoán được hắn là giả cảnh sát, thoạt nhìn liền không giống. Bất quá thân thủ là coi như không tệ a. Có cái dạng này người đốt thúc, ngược lại là tránh khỏi đại gia tự giết lẫn nhau cục diện xuất hiện. Trương Thanh phối hợp nói xong, ánh mắt lại nhìn phía xa, bên kia là đội xe rời đi phương hướng, giờ phút này còn có thể nhìn thấy mơ hồ ánh đèn. Đã không thể so trước đây, ban đêm chạy cũng không có dễ dàng như vậy, những người kia cho dù lái xe cũng đi rất chậm, Tần Mục Dương cũng không nhịn được quan sát cái hướng kia. Một cái zombie chậm rãi tại bên đường đi ra, hướng về hai người đi tới. Bọn hắn tại chỗ này đối thoại, âm thanh đã bắt đầu tại hấp dẫn zombie tới. Đem trên xe đồ vật tháo xuống. Tần Mục Dương phất phất tay thương, phản phất tại huy động một cái gậy gỗ đồng dạng tự nhiên. Trương Thanh sắc mặt lập tức lại có chút không tốt, nhưng chỉ có thể làm theo, người so Lâm Vũ đi. Ván chuẩn, có thể làm đại sự. Ta chính là làm qua một chút trộm vật móc túi, không đến mức muốn mạng của ta a. Bớt nói nhảm, đồ vật tháo xuống, sau đó cút. Tần Mục Dương trầm giọng nói, đừng đi tìm những người kia, không phải vậy sẽ không có quả ngon để ăn. Trương Thanh không nghĩ tới Tần Mục Dương sẽ còn thả hắn rời đi. Hắn thần tốc đem cột vào trên xe gắn máy đồ vật ném xuống rồi, sau đó phát động xe gắn máy một kỵ tuyệt trần. Xe chạy khỏi đi, Tần Mục Dương nghe đến Trương Thanh cùng tiếu, ha ha ha, sinh viên đại học chính là sinh viên đại học. Ta không tìm bọn hắn chính ta có thể sống sót. Lúc này, Cao Phi Lương Đông Thăng bọn hắn mới tại Giang Viễn Phàm dẫn đầu xuống bọn ra, từng cái còn buồn ngủ, bất quá đều chưa quên Tần Mục Dương dậy, không quản tình huống như thế nào, vũ khí đặt ở trong tay, lập tức liền có thể cầm lấy. Bọn hắn xách theo riêng phần mình vũ khí, lại chỉ thấy trên đất cái kia một chút xíu tháo xuống vật tư cùng đi xa đèn xe. Cao Phi cầm xà ben chút giận đi lên phía trước xử lý dựa đi tới cái kia zombie, ngươi cứ như vậy để hắn đi. Không phải vậy đâu. Giết hắn. Tần Mục Dương tuy nói đã thử qua giết người, nhưng để hắn tùy tiện động một chút lại giết người, hắn kỳ thật trong lúc nhất thời vẫn còn có chút khó mà tiếp thu. Đại khái ngoại trừ Giang Viễn Phàm, không có ai biết hắn hôm nay súng giết A Dương bên cạnh người kia sau đó, trong lòng kỳ thật không hề quá dễ chịu. Tuy nói tận thế có đôi khi có thể không thể không giết người, nhưng Tần Mục Dương còn chưa hoàn toàn làm tốt cái này chuẩn bị. Cái này mới ngắn ngủi 2 tháng, liền muốn đi tiếp thu giết người, đối một cái sinh viên đại học đến nói, nội tâm xung kích thực tế quá lớn. Những người kia cũng giống như mình chạy đồng dạng huyết dịch, có đồng dạng làn da cùng nhiệt độ, không phải một cái gà con vịt nhỏ, tùy tiện bóp chết. Lý Minh Xuyên xem như là đội ngũ bên trong người thứ nhất giết người người, không biết lúc ấy hắn chặt xuống đũa thời điểm đến cùng là cảm giác gì. Cao Phi cũng chỉ là ngoài miệng kêu đến kịch liệt, ngươi gọi hắn đánh nhau có thể được, thế nhưng ngươi gọi hắn giết người, trước mắt mà nói là không thể nào. Tần Mục Dương tin tưởng, trong đội ngũ của hắn bất cứ người nào đều là loại kia vô duyên vô cớ liền người giết người. Hoan có đầu nợ có chủ, báo thù có thể, vô cớ giết người, đoán chừng là làm không được. Trương Thanh đám người này tuy nói đáng ghét, thật muốn hạ thủ giết người, nhưng lại cảm giác tội không đến đây, dù sao đối với Tần Mục Dương bọn hắn tới nói, bọn hắn chỉ là làm đi vật tư, lén lút chạy đi, cũng không có thừa dịp bọn hắn ngủ thời điểm muốn mạng của bọn hắn. Những người này phía trước phạm pháp phạm tội đều là đối với người khác làm, cũng không phải là Tần Mục Dương bọn hắn. Huống hồ, Tần Mục Dương đối với chuyện này có ý định khác. Ta phải thừa nhận một việc. Tần Mục Dương đột nhiên không đầu không đuôi nói, ta thương pháp không giỏi. Hắn nói một lần phía trước muốn đánh A Dương Trần, nhưng lại đem A Dương người bên cạnh nổ đầu sự tình. Đó là tại không có bất luận cái gì chuẩn bị tâm tư dưới tình huống xuất hiện một màn kia, hắn lúc ấy trong lòng khiếp sợ không hề so đại gia ít. Vừa rồi cái kia Trương Thanh ngồi tại trên xe gắn máy, ta dùng thương có khả năng đánh không đến hắn, sẽ còn bởi vì tiếng súng dẫn tới zombie, chúng ta không thể không tại trong đêm rút lui. Muốn sử dụng ống thép, đó chính là ngoài tầm tay với, hắn đại khái có thể một chân ga chạy mất. Tần Mục Dương nhìn một chút trên đất tháo xuống vật tư, đi vào nhà, chuyện này ta có ý định khác. Chương 167, mùi lạ, chương 167, mùi lạ. Đại gia tuy nói trong lòng có chút nho nhỏ bất mãn cùng nghi hoặc, nhưng vẫn là đi theo Tần Mục Dương đi vào trong phòng. Tiến vào trong phòng về sau, Tần Mục Dương cũng không có trước nói tính toán của mình, mà là đối Giang Viễn Phàm nói, chuyện này có chút không đúng, ta vậy mà còn chưa tới thay ca thời điểm liền ngủ, bọn hắn rời đi thời điểm phát động chiếc xe động tĩnh lớn như vậy ta đều không nghe thấy. Giang Viễn Phàm phụ họa, vừa rồi ta gọi tỉnh bọn hắn thời điểm cũng phí đi rất lớn sức lực. Đại gia cũng đều nhộn nhịp gật đầu, bày tỏ vừa rồi ngủ đến rất chết. Đám người này cũng không phải đồ đần, là loại kia lúc ngủ đều sẽ vểnh hai người, làm sao có thể ngủ đến gọi không dậy. Không nói Tần Mục Dương, Cao Phi cùng Lâm Vũ tính cảnh giác chính là rất mạnh loại kia. Ngươi là thế nào tỉnh? Tần Mục Dương hỏi thăm Giang Viễn Phàm. Bình thường tỉnh lại. Ta nghe đến bọn hắn động tĩnh, sau khi tỉnh lại lập tức vô ngươi, phát hiện ngươi không có phản ứng, tiếp lấy ta lại đẩy bên dưới Cao Phi đồng dạng không có phản ứng. Ta cảm giác có điểm gì là lạ, liền không có lên tiếng, chờ bọn hắn toàn bộ đều sau khi đi ra ngoài, mới dám đại động tác đánh thức ngươi. Giang Viễn Phàm nói. Nói như vậy, chỉ có ngươi một người không có giống chúng ta dạng này rơi vào mê man, nguyên nhân là cái gì đây? Tần Mục Dương đánh giá xung quanh gian phòng, tìm kiếm lấy có thể tồn tại nguyên nhân. Ta đã biết, rượu có vấn đề. Cao Phi hô, lão Giang không say rượu. Không phải. Chu Giã lập tức phủ định, Cao đệ cũng không có uống qua, hắn hiện tại đồng dạng ngủ đến rất chết. Vừa rồi đi ra thời điểm, tất cả mọi người không có đi gọi tỉnh Cao đệ, mà động tĩnh lớn như vậy hắn đều không có tỉnh, chứng minh hắn cùng đại gia đồng dạng lâm vào trong mê ngủ, không phải mãnh liệt ngoại giới kích thích, sợ rằng không dễ dàng tỉnh lại. Bất kể có phải hay không là rượu vấn đề, tất cả mọi người lập tức đánh thức Cao đệ cùng Lý Minh Xuyên. Cao đệ tỉnh lại nhìn đại gia một cái, la hét tầm ý rất buồn ngủ, lại ngủ rồi. Mà Lý Minh Xuyên thì là vướt vướt huyệt thái dương, một mặt không hiểu nhìn qua đại gia, xem xét chính là loại kia uống say ngủ hôn mê bộ dạng. Hai người đều có thể bình thường thanh tỉnh, nói rõ cũng không lo ngại. Nhưng trong lúc này khẳng định là có vấn đề. Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phàm cũng đồng dạng phủ định vấn đề tại rượu phía trên, bởi vì rượu là Lý Minh Xuyên làm đến, không có trải qua người khác tay. Hơn nữa Trương Thanh bọn hắn cái kia nhóm người cũng tương tự uống qua Lý Minh Xuyên hai bình này rượu trắng, bọn hắn lại một chút việc đều không có, còn có thể lén lút lái xe rời đi. Nếu như nói là vì bọn hắn uống đến ít lời nói, Cao Phi bọn hắn kỳ thật cũng chỉ là liếm lấy một ngụm, biểu đạt cùng Lý Minh Xuyên cùng một trận chiến tuyến mà thôi, Cao Phi bọn hắn làm sao sẽ tùy tiện đều không tỉnh. Chuyện này khẳng định là Trương Thanh bọn hắn giở trò quỷ, nhưng cụ thể như thế nào làm, tạm thời còn không biết. Trong rượu khẳng định là không có vấn đề, rượu một mực tại Lý Minh Xuyên cùng Tần Mục Dương trong tay, Trương Thanh bọn họ chạy tới thời điểm, cũng chỉ là cho bọn hắn đổ vào trong chén, bọn hắn căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến chai rượu. Lại nói, Cao Phi bọn hắn uống thời điểm, Trương Thanh bọn hắn còn không có tới. Giang Viễn Phàm không có chúng chiêu, cho nên loại bỏ rượu vấn đề về sau, sau đó muốn bài trừ chính là Giang Viễn Phàm không cùng mọi người cùng nhau tiếp xúc thứ gì. Nước trà là mọi người cùng nhau uống, đó là Hứa Mạn Thư làm. Bữa tối ăn là đóng gói thực phẩm, cũng là đại gia cùng một chỗ phân ra ăn, Giang Viễn Phàm mỗi dạng đều lường qua, không thể lại không có việc gì. Ngược lại là Hứa Mạn Thư có chút cái ăn, cũng không có ăn bao nhiêu đồ vật, nàng nhưng cũng chúng chiêu. Đang lúc đại gia trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, Giang Viễn Phàm đột nhiên hướng đi bàn trà bên kia chậu than, cầm lấy vừa rồi bọn hắn không uống xong một bình nước trái cây. Ta không uống cái này. Giang Viễn Phàm dứt lời, trực tiếp ngửa đầu uống một ngụm, thế nhưng rất nhanh hắn liền đem nước trái cây nôn ra, đồng thời nhấc lên thân mình, dùng đèn tin chiếu một cái. Tại thời hạn sử dụng bên trong, thế nhưng có một cỗ mùi lạ. Các ngươi uống thời điểm không có chú ý tới sao? Giang Viễn Phàm nói. Mùi lạ? Uống Lý Minh Xuyên cái kia pha chế rượu, trong miệng căn bản là không có chi giác, ta đoán chừng chính là uống thuốc chuột đều không uống được. Cao Phi câu nói này nói đến điểm quan trọng bên trên, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Lý Minh Xuyên lấy được cái kia rượu nhẹ nhàng liếm một ngụm, trong miệng lập tức liền nếm không ra cái khác tư vị tới. Nếu như lúc này có người đem độc dược trà trộn vào trong nước trái cây, bọn hắn liền tính uống nữa cũng không biết. Suy nghĩ kỹ một chút, đưa ra uống nước trái cây giải rượu tựa hồ là Trương Thanh bọn hắn. Tần Mục Dương nhớ tới là bọn hắn bắt đầu trước uống, Cao Phi bọn hắn mới bắt đầu uống nước trái cây. Tần Mục Dương con mắt tại mọi người trên thân nhìn một vòng, nước trái cây từ chỗ nào đến? Là trực tiếp từ trên xe lấy xuống sao? Vẫn là Trương Thanh bọn hắn cho. Đại gia hai mặt nhìn nhau, đều không có nói chuyện, không có người thừa nhận cầm qua nước trái cây, cái kia nước trái cây là vô căn cứ xuất hiện. Tần Mục Dương lúc ấy uống nước trái cây thời điểm còn giống như là Lương Đông Thăng cho ngược lại, Lương Đông Thăng sẽ không hại hắn, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, cho rằng nước trái cây hẳn là bên này ai đi trong xe lấy ra. Bây giờ nhìn vẻ mặt của mọi người, tựa hồ cũng không có người cầm qua. Giang Viễn Phàm ánh mắt khóa chặt tại nằm ngáy ho ho Cao đệ trên thân, Tần Mục Dương vội vàng đi qua đem hắn đánh tỉnh. Lại lần nữa bị đánh thức, Cao đệ tựa hồ có chút không vui. Giang Viễn Phàm nâng nước trái cây cái bình đi đến trước mặt hắn, lạnh lùng nói, nước trái cây từ đâu tới? Nét mặt của hắn hết sức nghiêm túc mà có chen ép tính, đây là Tần Mục Dương lần thứ nhất từ trên thân Giang Viễn Phàm cảm nhận được loại này chen ép tính. Hắn đang hoài nghi Cao đệ. Cao đệ ôm một cái khóc lên. Ngươi, ngươi thật là dọa người a. Ô ô ô. Cao đệ khóc đến như cái hài tử. Tần Mục Dương đang muốn an ủi hai câu, liền bị Giang Viễn Phàm đẩy ra. Hắn là ta cùng Cao Phi từ bệnh viện số 5 mang về, khẳng định cùng Trương Thanh đống kia người không quan hệ. Tần Mục Dương giải thích. Ta biết hắn là các ngươi mang về. Giang Viễn Phàm nói, thế nhưng hắn tinh thần không bình thường, ai biết có thể hay không cùng Trương Thanh bọn hắn làm đến cùng một chỗ. Tần Mục Dương nghe vậy, do dự một chút, cho Giang Viễn Phàm nhường ra một khối không gian. Giang Viễn Phàm đem nước trái cây cái bình nâng đến Cao đệ trước mặt, có biết hay không nó là nơi nào đến? Ngươi không trả lời chúng ta nhưng muốn đem ngươi ném. Ô ô ô, đừng ném ta. Ta nói. Cao đệ rủi rủi con mắt, nước trái cây là che mặt cái kia đại ca ca cho ta, bọn hắn đều tại uống, cho nên ta cũng cho các ngươi cầm, các ngươi cũng uống. Quả nhiên, nước trái cây là Cao đệ lấy tới. Che mặt đại ca ca, tuy nói cụ thể không biết là chỉ người nào, nhưng khẳng định là Trương Thanh bọn hắn không thể nghi ngờ. Cho ta xem một chút. Chu Giã từ Giang Viễn Phàm trong tay cầm qua nước trái cây bình, đổ một điểm đi ra tại dưới ánh đèn nhìn một chút, lại liếm lấy một ngụm. Là dị ứng thuốc. Bọn hắn ở bên trong tăng thêm dị ứng thuốc. Chu gia nói, dị ứng thuốc có cái lớn nhất tác dụng phụ chính là thích ngủ, ngủ đến có đôi khi thậm chí ồn ào không tỉnh. Uống rượu sử dụng đồng thời, cái hiệu quả này sẽ rõ ràng hơn, hơn nữa có ít người thậm chí sẽ gây nên nghiêm trọng dị ứng phản ứng, tạo thành tử vong. Trương Thanh bọn hắn vậy mà còn hiểu được cái này, không nên xem nhẹ bọn hắn. Cũng may mắn bọn hắn cũng không muốn muốn Tần Mục Dương đám người mệnh, không có ở bên trong gia nhập những vật khác. Đại khái là bọn hắn uống qua rượu phát hiện mất đi vị giác về sau, lâm thời nảy lòng tham cách làm. Biết chỉ là một điểm dị ứng thuốc về sau, đại gia treo lấy mới thả xuống, lập tức đối Trương Thanh bọn hắn một nhóm thống mạng, đồng thời tiết hận đủ những cái kia mất đi vật tư. Mẹ nó, phía trước nghĩ đến như thế nào thoát khỏi bọn hắn, hiện tại ngược lại là thoát khỏi. Lâm Vũ nhịn không được chửi bậy. Tần Mục Dương nhìn một chút cao đệ, tạm thời phải xem gấp điểm hắn. Ta đến nói một chút tính toán của ta. Ta chuẩn bị đi đánh lén bọn hắn. Chương 168, tính toán, chương 168, tính toán. Tần Mục Dương lời nói để tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Lúc đầu phía trước nghe Tần Mục Dương nói hắn có khác tính toán lúc, tất cả mọi người cho là hắn tính toán là của đi thay người loại hình, những người kia tuy nói lấy đi vật tư, có thể là bọn hắn dù sao cũng thoát khỏi những người kia không phải. Vật tư không có có thể lại tìm, dù sao bản thân cũng không phải chính bọn họ tìm đến vật tư, nếu như không đi báo thù lời nói, những vật tư này bọn hắn mãi mãi đều lấy không được. Hiện tại thù đã phải báo, vật tư truy không trở về coi như xong đi. Mặc dù là cái này trong lòng sẽ có chút khó chịu, cảm thấy rất tiếc hận, nhưng còn có thể có biện pháp nào đâu. Đại gia bình an cùng một chỗ liền rất tốt. Đây chính là ý nghĩ trong lòng của mọi người. Đối với chuyện này có không cam lòng, lại bất lực, chỉ có thể tiếp thu. Tần Mục Dương lại nói muốn đi đánh lén bọn hắn, đây không phải là người si nói mộng. Cao Phi càng là nói thẳng, lão Tần, ngươi có phải hay không uống thuốc ăn tròn váng? Nhân gia lái xe chạy, ngươi như thế nào đi đánh lén, dựa vào hai chân đuổi theo. Lâm Vũ cũng phụ hòa nói, tuy nói Trương Thanh cuối cùng kêu những lời kia có chút làm người tức giận, nhưng lão Tần ngươi cũng không biết tức thành như vậy đi. Tuy nói ta cũng có chút khí, nhưng ta biết chúng ta khẳng định là không có cách nào tìm tới bọn hắn. May mắn phía trước không có cho bọn hắn tiết lộ qua chúng ta muốn đi đâu, không phải vậy còn phải lo lắng về sau bọn hắn cùng đường mặt lộ thời điểm sẽ đến đánh lén. Tần Mục Dương nghe lấy đại gia giam ba câu khuyên hắn, hắn nhìn một chút một mực không nói gì Giang Viễn Phàm nói, ngươi cho rằng đâu? Giang Viễn Phàm đáp, ta biết đại khái ngươi biện pháp, khẳng định lại là muốn lấy thân mạo hiểm. Ngươi quyết định đi, ngươi sẽ không đem chính mình đặt ở một cái quá nguy hiểm vị trí, đúng không? Tần Mục Dương nở nụ cười, ngươi hiểu ta, còn phải là lão Giang. Tới đi, ta cho đại gia phân tích một chút. Hôm nay chúng ta tới thời điểm, trên đường đi ta cũng quan sát qua đường xá, tuyển chọn đều là đường rẽ đi đi. Trên đường rẽ gần như đều bị chắn mất, loại kia tại đầu đường một cái liền có thể nhìn thấy. Đại đa số cỡ lớn tai nạn xe cộ cùng hỗn loạn đều phát sinh ở đầu đường, ý vị này, bọn hắn chạy mất lời nói, có khả năng lựa chọn lộ tuyến cũng không nhiều. Ta trong trí nhớ, cũng chính là như vậy hai ba cái giao lộ thoạt nhìn là thông suốt. Mà những này giao lộ ngươi vượt qua đi về sau, không nhất định có khả năng đi bao xa. Thành thị bên trong bây giờ căn bản không thích hợp lái xe chạy, đại gia từ xế chiều tới trên đường liền có thể cảm giác được a. Hơn nữa hiện tại là buổi tối, tránh không được sẽ có zombie cản đường, hoặc là thấy không rõ đường xá tình huống xuất hiện. Hiện tại đường xá đi theo bên ngoài Việt dã không có nhiều khác nhau. Cho nên, bọn hắn chạy không xa. Không những chạy không xa, bọn hắn có lẽ sẽ còn dừng lại trắng trợn nghỉ ngơi. Ta phía trước quan sát qua, những người này đều có chút hết ăn lại nằm. Trưa hôm nay bắt lấy A Dương bọn hắn, buổi chiều lại một mực tại gấp rút lên đường, gặp phải một chút chướng ngại vẫn là nhân công thanh lý, lúc buổi tối bọn hắn một mực tại phân nàn. Hiện tại bọn hắn trộm đi vật tư, lại ỷ vào chính mình có xe, đại khái lái đi ra ngoài một khoảng cách về sau, gặp phải chướng ngại gì đó, liền không tâm tư tiếp tục tìm đường, sẽ trước tìm địa phương nghỉ ngơi. Bọn hắn khẳng định sẽ phán đoán chúng ta sẽ không đuổi theo. Nhất là, chúng ta thả đi Trương Thanh. Nếu quả thật muốn đuổi kịp đi tìm bọn họ ra khẩu khí này, cái kia hẳn là có một cái tính toán một cái, làm gì thả đi Trương Thanh. Tần Mục Dương nói đến đây, Cao Phi đột nhiên cười ngây ngô, ha 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 ha, Trương Thanh, cái này ngốc chim ngói, mới vừa rồi còn trào phúng nói hắn khẳng định sẽ đi cùng bọn hắn tụ lại, ha 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 ha, đó không phải là trực tiếp nói cho đại gia, chúng ta rất sợ, căn bản không có khả năng phản kích. Chúng ta muốn cho bọn hắn đến cái xuất kỳ bất ý. Lý Minh Xuyên xoa phát đau đầu, có chút mồm miệng không do nói, cái này không đúng, phía trước cái kia quản lý trong lâu người không phải nói, từ homestay đến cái gì căn cứ, trên đường đi cơ hồ là thông suốt, cho nên bọn hắn mới lái xe làm vật tư. Nếu là Trương Thanh bọn hắn tìm tới con đường này, liền có thể một mực mở tiếp. Giang Viễn Phàm đánh gây Lý Minh Xuyên lời nói, bọn hắn sẽ không đi đường này. A Dương bọn hắn không có trở về, mà Trương Thanh một đoàn người lại mở ra xe của bọn hắn trắng trợn hướng nhân ra hang ổ sông, sẽ là hậu quả gì? Lý Minh Xuyên lập tức nhớ tới, Lâm Vũ nói qua những người này rất nhát gan, đương nhiên sẽ không đi mạo hiểm như vậy. Trương Thanh bọn hắn có thể tình nguyện cùng Tần Mục Dương bọn hắn đánh một trận, cũng không nguyện ý cùng căn cứ bên kia người phát sinh ma sát. Dù sao đã theo vật tư bên trên liền có thể phán đoán ra, cái này không phải là một cái quá nhỏ căn cứ. Có thể là chúng ta như thế nào đánh lén bọn hắn. Đại gia đi suốt đêm đi qua sau đó hôn chiến một tràng. Lương Đông Thăng hỏi. Tần Mục Dương đương nhiên sẽ không nghĩ ra ngốc như vậy ý tưởng, tất cả mọi người đi không có cần thiết này, ta tự có biện pháp. Hiện tại chênh lệch thời gian không nhiều lắm, bọn hắn đoán chừng đã dừng lại, bước kế tiếp chính là muốn nghỉ ngơi. Ta đến tuyển chọn tầm 2-3 người đi theo ta đi làm việc này. Muốn cơ linh, thể lực muốn tốt. Bất quá Chu Dã ngươi phải cùng đi, đến lúc đó có thể cần ngươi lái xe trở về. Chu Dã tiến lên một bước, nhẹ gật đầu. Nàng đối Tần Mục Dương rất tín nhiệm. Cao Phi cùng Lâm Vũ tranh thủ thời gian báo danh muốn đi theo đi, Tần Mục Dương con mắt quét mắt một vòng, Lâm Vũ cùng Lương Đông Thăng cùng ta đi. Lâm Vũ đối với bọn họ tương đối quen thuộc, vạn nhất có cái gì tình hình, có thể cho ta một điểm nhắc nhở. Lương Đông Thăng không sợ chịu khổ, lại có thể lực, chúng ta đi qua có thể là dựa vào đi bộ, nếu là bọn hắn lái xe được khá xa, vậy chúng ta khả năng sẽ đi đến 1-2 giờ. Cao Phi nghe nói phải đi bộ, do dự một chút, nhưng nghĩ tới là cùng hảo huynh đệ của mình kề vai chiến đấu, hắn lắc đầu nói, đi bộ liền đi bộ, ta phải đi. Ngươi lưu lại, ngươi đừng tưởng rằng ở lại chỗ này liền không sao. Tần Mục Dương nhìn một chút Giang Viễn Phàm cùng Hứa Mạn Thư, còn có hỗn loạn Lý Minh Xuyên, cùng với có chút sững sờ Cao đệ, bọn hắn đều cần ngươi bảo vệ. Chờ chúng ta rời đi về sau, các ngươi đi tầng 2 nghỉ ngơi, tận lực ở tại một cái gian phòng bên trong. Nếu như gặp phải cái gì nguy hiểm, có thể trực tiếp từ lầu 2 chạy trốn, ta trong ba lô có sợi dây, đã đánh tốt nút buộc cái chủng loại kia, có thể từ trên lầu nhanh hàng. Nếu như chúng ta thật bị ép tách ra, đừng quên có thể lưu ký hiệu. Cao Phi ý thức được chính mình lưu lại kỳ thật cũng rất hữu dụng, liền không tiếp tục nói muốn đi theo đi lời nói. Tần Mục Dương lại dặn dò một ít lời, đem trong hành trang sợi dây cùng một chút tạm thời không cần đồ vật lấy ra, chỉ trên lưng nhẹ nhàng nhu yếu phẩm, liền mang Chu Dã, Lâm Vũ cùng Lương Đông Thăng xuất phát. Trước Hừng Đông các ngươi còn chưa có trở lại lời nói, chúng ta sẽ đi tìm các ngươi. Giang Viễn Phàm nhìn xem ra ngoài bốn người nói, bốn người đưa lưng về phía bọn hắn gật đầu, đi vào cảnh đêm bên trong. Cao Phi bọn hắn cấp tốc chuyển rời đến trên lầu, tìm tới một cái có thảm nền tạ tạ mì bao sương lớn, đại gia trốn ở bên trong nghỉ ngơi. Cho dù chỉ còn lại bọn hắn năm người, cũng không có quên sắp xếp người gác đêm. Giang Viễn Phàm để Cao Phi tranh thủ thời gian ngủ, bởi vì nếu quả thật gặp phải tình huống như thế nào, Cao Phi chính là chủ chiến lực. Tần Mục Dương bọn hắn thì là đánh lấy đèn tin, ở trong màn đêm trên đường phố chậm rãi tiến lên. Bốn phía quá đen, bọn hắn tựa hồ là tại bị hắc ám ướt. Chương 169, dạ hành, chương 169, dạ hành. Mùa thu, buổi tối lại có một điểm thật mỏng sương ngủ. Lại thêm bốn phía hắc ám cùng yên tĩnh, tựa như toàn bộ thế giới chỉ còn lại có bọn hắn. Trống vắng bên trong, có khả năng nghe đến âm thanh là chính bọn họ sàn sạt tiếng bước chân, hoặc là có đôi khi giẫm lên thứ gì phát ra kéo kẹt âm thanh. Còn có thỉnh thoảng sẽ truyền đến zombie tiếng gầm. Bốn người bọn họ kỳ thật đều không có chân chính tại buổi tối dạng này hành động qua, nhìn trước mắt tựa như địa ngục cảnh tượng, nhịn không được có chút sợ đến hoảng. Nếu biết rõ trí tưởng tượng của nhân loại có thể là vô cùng tận, lại tại loại này bầu không khí phía dưới, không khỏi sẽ nghĩ tới rất nhiều đồ vật loạn thất bát tao. Chu Giá tuy nói là cái nữ trung hào kiệt, so rất nhiều nam nhân đều muốn lợi hại, nhưng vô cùng sợ tối sợ quỷ. Ở trong mắt nàng, nhìn không thấy sợ không được thậm chí cũng có thể không tồn tại quỷ, quả thực so zombie còn đáng sợ hơn. Nàng yên lặng hướng trong đội ngũ ở giữa co lại, kết quả phát hiện bên cạnh Lương Đông Thăng kỳ thật hình như so với nàng càng sợ hãi, cũng tại hướng bên trong trốn, đều nhanh áp vào trên người nàng. Nàng hướng Lâm Vũ bên kia trốn, Lâm Vũ còn nhường, tựa như sợ chen đến nàng giống như. Tần Mục Dương đi ở trước nhất, một mực quan sát đến mặt đường lên xe cộ dấu vết lưu lại, thỉnh thoảng sẽ còn xử lý một cái ngăn lại bọn hắn đường đi zombie. Trên đường phố cỏ dại giờ phút này thành biển báo giao thông, phàm là chiếc xe trải qua địa phương, đều có thể nhìn thấy cỏ dại đổ rạp đi xuống, lưu lại rõ ràng vết tích. Loại này đồ vật là không có cách nào che giấu cùng làm giả, cho nên Tần Mục Dương bốn người bọn họ chỉ cần đè xuống cái này đường đi liền được. Bất quá vì phòng ngừa đi lầm đường tuyến, Tần Mục Dương vẫn là rất cẩn thận. Hắn một nghiêm túc, tự nhiên là quên quản lý tâm tình của mọi người. Thế là, đi ra ngoài ước chừng nửa giờ sau, hắn quay đầu nhìn thấy gần như sắp chen đến Lâm Vũ trên người Chu Gia cùng Lương Đông Thăng, Lâm Vũ một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Tần Mục Dương. Tần Mục Dương gãi đầu một cái, ta không biết các ngươi như thế sợ hãi, nếu không trò chuyện một ít ngày. Tần Mục Dương mở miệng nói chuyện, bọn hắn cái này mới dám mở miệng, bất quá đều là hạ giọng. Hắc ám bên trong có thể khắp nơi đều có zombie tại nhìn chằm chằm, lớn tiếng cười nói là không thể nào. Chu Gia lên tiếng trước nhất, tựa hồ vừa mở miệng nói chuyện, hoàng hốt cùng Hắc ám liền sẽ rời xa đồng dạng. Nàng hỏi nói, chúng ta bốn người, liền tinh tìm tới bọn hắn, có thể như thế nào đối phó đâu? Thừa dịp bọn hắn đi ngủ lén lút đem lái xe đi. Tần Mục Dương lắc đầu, không, ta định dùng zombie cho rơi đài bọn hắn. Càng nghĩ, những người này đúng là làm nhiều việc ác. Trước kia thế giới bên trong, có thể bọn hắn hành động cũng chính là phán cái 1-2 năm, thế nhưng đối với những cái kia bị bọn hắn tổn thương gia đình đến nói, cái này 1-2 năm căn bản không có tác dụng gì. Hơn nữa zombie giáng lâm, rất nhiều người tốt đều đã chết, bọn hắn loại này có chỗ bẩn người dựa vào cái gì sống? Ta hôm nay liền muốn thánh mẫu một cái, cho bọn hắn toàn bộ đều xử lý. Đương nhiên, là lợi dụng zombie nha, không cần chính ta động thủ giết. Ta cảm thấy ta là thời điểm thay đổi một cái ý nghĩ của mình cùng sách lược. Có đôi khi nên lợi dụng đồ vật vẫn là phải lợi dụng, nên giết người nha. Zombie giết, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta không có đích thân động thủ tương đương với ta không giết người, đúng không? Tần Mục Dương đoạn này lời nói trực tiếp để đại gia trợn mắt há hốc mồm. Đương nhiên, Lâm Vũ ngược lại là không có như vậy khiếp sợ, hắn cùng Tần Mục Dương tốt xấu là ngủ chung phòng ca môn, đối Tần Mục Dương cá tính xem như là hiểu khá rõ. Thế nhưng Lương Đông Thăng cùng Chu Giã một mực đem Tần Mục Dương trở thành là tương đối nghiêm túc lãnh đạo đến đối đãi, kết quả hắn vậy mà nói như thế nhảy thoát một đoạn văn. Loại này cảm giác không thua gì hiệu trưởng ở trường học phát biểu thời điểm, đối các bạn học nói cái hoàng đoạt tử. Sắc thực khiến người khó hiểu. Kỳ thật Tần Mục Dương nói là thật tâm lời nói, đương nhiên cũng có muốn làm dịu đại gia tâm tình khẩn trương nguyên nhân, cho nên cố ý nói đến có chút hoạt bát. Đương nhiên hắn kỳ thật tại dọn bị buộc phát phía trước chính là như thế một cái tính cách rất hoạt bát người, không phải vậy làm sao có thể cùng Cao Phi có lời nói. Dọn bị buộc phát về sau gặp phải quá nhiều chuyện, hắn mới dần dần trầm ổn. Gần nhất cùng Lâm Vũ gặp nhau, cả một cái phòng ngủ người thế mà toàn bộ đều bình an vô sự, Tần Mục Dương trong lòng tự bên trên cũng có rất lớn đổi mới. Đại gia đầu tiên là thái độ đối với Tần Mục Dương hơi kinh ngạc, sau đó mới đem lực chú ý đặt ở kế hoạch của hắn phía trên. Lợi dụng zombie cho rơi đài bọn hắn. Như thế nào lợi dụng? Chu Giá gọn gàng dứt khoát hỏi, chúng ta làm sao có thể sai bảo đến động những vật kia? Nhìn thấy zombie đều hận không thể rời xa. Rất nhiều biện pháp. Âm thanh, huyết nục đều có thể. Cái này các ngươi không cần lo lắng, ta tự có diệu kế. Ta sẽ không đem các ngươi đặt ở nguy hiểm chỗ, kêu lên các ngươi cũng chỉ là có cái phụ trợ. Lâm Vũ nghe Tần Mục Dương nói như vậy, nhanh nói, có thể là ngươi có nguy hiểm lời nói, ta nhưng là sẽ không quản nguy hiểm hay không. Ngụ ý, nếu như Tần Mục Dương gặp phải nguy hiểm, Lâm Vũ sẽ liều lĩnh đi cứu hắn, liền tính trả giá chính mình sinh mệnh. Tần Mục Dương hiểu rõ Lâm Vũ ý tứ, nội tâm cảm động hết sức, bất quá không nói gì. Không có muốn nói, trong lòng đều hiểu. Chu Gia cùng Lương Đông Thăng rất ghen tị bọn hắn loại này tình cảm. Cao Phi, Lâm Vũ, Giang Viễn Phàm, Tần Mục Dương, có thể lẫn nhau đánh đổi mạng sống bất kỳ cái gì thời điểm đều sẽ tín nhiệm vô điều kiện người. Lại nói, các ngươi có phát hiện hay không, dọc theo con đường này đi tới zombie hình như rất ít, tất cả đều là lao Tần một người ở phía trước giải quyết à? Lương Đông Thăng đột nhiên nói, cái này có thể hay không ảnh hưởng kế hoạch a? Không phải nói muốn dùng zombie đối phó bọn hắn sao, không có zombie tạm được đến thông. Tần Mục Dương đã tính trước, chiếc xe đi qua động tĩnh lớn như vậy, zombie tự nhiên đều chạy xe phương hướng đi. Bọn hắn hiện tại có thể ngủ đến an ổn, thế nhưng không hề biết zombie kỳ thật ngay tại chậm rãi tụ tập. Đến lúc đó vừa vặn có thể lợi dụng điểm này, để zombie cấp tốc vây quanh bọn hắn. Vậy tạm được. Lương Đông Thăng gật đầu. Hắn căn bản lười đi truy đến cùng Tần Mục Dương cụ thể cách làm, dù sao Tần Mục Dương nói đi đó chính là đi. Đang thấp giọng trong lúc nói chuyện với nhau, tâm tình của mọi người dần dần trầm tĩnh lại, mà bọn hắn cũng đi tới cái thứ nhất có khả năng thông suốt giao lộ. Quả nhiên, trên đất vết tích biểu thị chiếc xe tại chỗ này quẹo vào giao lộ, cũng không có dựa theo đường cũ trở về. Cái này cùng Tần Mục Dương vừa rồi nghĩ giống nhau như lúc, những người này không dám đường cũ trở về, sợ gặp phải A Dương bọn hắn căn cứ người, chỉ có thể lựa chọn một chút có khả năng thông qua giao lộ, tùy tiện chạy loạn. Đại khái bọn hắn buổi chiều tại tới thời điểm, cũng giống Tần Mục Dương như thế quan sát qua đường xá. Dù sao như vậy nhiều vật tư, khẳng định là vừa nhìn thấy liền động muốn làm một phiếu suy nghĩ, cho nên trên đường đi đều tại làm chuẩn bị. Tần Mục Dương thậm chí đều không nghĩ tới bọn hắn sau đó tay nhanh như vậy. Buổi chiều Giang Viễn Phàm mới nhắc nhở, bọn hắn buổi tối liền dám động thủ. Đồ vật trong tay cũng còn không có che nóng đây. Mới trên con đường này không có lớn chướng ngại vật, nhưng lại có rất nhiều zombie giấu chân cùng bánh xe vết tích, thậm chí ven đường còn có bị đụng bay zombie. Những cái kia zombie nằm trên mặt đất, tay chân cố đoạn, đã không có biện pháp hành động, nhưng vẫn là tại Tần Mục Dương bọn hắn trải qua thời điểm không ngừng đóng mở miệng rộng, phát ra gầm nhẹ. Tần Mục Dương nhìn một chút ven đường tình huống, thấp giọng nói, mau tìm đến bọn hắn. Chương 170, thoát hơi, chương 170, thoát hơi. Theo Tần Mục Dương nói câu nói này, phía sau hắn ba người cũng nhịn không được căng thẳng thân thể, hình như lúc nào cũng có thể sẽ có một tràng đại chiến chính là phát. Tần Mục Dương tranh thủ thời gian an ủi, chúng ta chỉ là ở vòng ngoài hoạt động một chút mà thôi, không cần lo lắng. Mặc dù Tần Mục Dương như vậy an ủi, nhưng nghĩ đến bọn hắn là muốn đi đánh lén người khác, hơn nữa khả năng sẽ giết người, đại gia trong lòng liền có chút nơm nớp lo sợ. Cái này cuối cùng cùng giết zombie có chút không giống nhau. Càng đi về phía trước, phát hiện trên đường zombie càng ngày càng nhiều, bọn hắn tiến lên đã có chút khó khăn. Nếu như một mực dạng này giết zombie đi xuống, khẳng định là không được. Tần Mục Dương nói những này dày đặc zombie nói rõ Trương Thanh bọn hắn mới trải qua không lâu, hơn nữa vô cùng có khả năng liền tại phía trước cách đó không xa nghỉ ngơi. Quả nhiên, rất nhanh bọn hắn liền thấy phía trước cách đó không xa hắc ám bên trong, một điểm yếu ớt ánh lửa đang nhảy nhót, hơn nữa có thể nghe được rơm tuổi thiêu đốt khí tức. Trương Thanh bọn hắn vậy mà tại phía trước cách đó không xa giao lộ đốt đống lửa nghỉ ngơi. Những người này là nghĩ rằng Tần Mục Dương bọn hắn không dám đuổi theo, cho nên mới như vậy giống trống thua chiêng. Vẫn là bọn hắn thực sự là quá ngu xuẩn, không biết chính mình dạng này có khả năng sẽ còn gây nên nội thành mặt khác người sống sót chú ý. Tìm tới các ngươi. Tần Mục Dương lui vào hắc ám bên trong, thấp giọng nói một câu. Vì không cho đại gia rơi vào nguy hiểm, Tần Mục Dương mang theo đại gia lừa gạt đến bên cạnh một đầu tới song song khu phố, bọn hắn muốn theo một đầu khác trực tiếp đi vòng qua đầu đường, đi vòng qua Trương Thanh bọn hắn phía sau đi. Trên con đường này zombie lại trở nên thưa thớt, rất rõ ràng, đám zombie kỳ thật đều bị Trương Thanh bọn hắn hấp dẫn tới, tại tới gần bọn hắn, không biết bọn hắn có hay không biết chuyện này. Đi vòng qua đầu đường về sau, Tần Mục Dương phát hiện bên này là một cái chữ T giao lộ, một bên chắn mất, bên kia hiện nay thoạt nhìn vẫn là có khả năng thông hành. Vì cái gì mấy người này rõ ràng còn có thể đi lên phía trước, lại cần phải tại chỗ này dừng lại. Tần Mục Dương quan sát bốn phía một cái, cuối cùng mang theo mọi người cùng nhau đi vào một tòa nhà bên trong. Từ tầng 3 có khả năng rất rõ ràng xem đến Trương Thanh bọn hắn tình huống. Một chiếc xe bán tải không biết nguyên nhân gì, lật nghiêng tại chính giữa ngã tư đường, trên xe vật tư giải rác đi ra lại bị người gom ở một bên. Theo sát chiếc này lật nghiêng xe bán tải, một cái khác chiếc xe đầu hướng nó gắt gao dừng ở cùng một chỗ. Mà những cái kia xe gắn máy thì lại là sát bên cái này hai chiếc xe bán tải dừng ở cùng một chỗ, tạo thành một vòng vây, đem Trương Thanh đám người bọn họ vây quanh ở bên trong. Vòng vây ở giữa là một đống lửa, có thể nhìn thấy có 3-4 người vây quanh đống lửa tại đi ngủ, những người còn lại có thể trong xe hoặc là tầm mắt điểm mù. Dù sao lập loè nhảy vọt đống lửa chiếu sáng hiệu quả không hề quá tốt, xa hơn một chút một điểm căn bản là thấy không rõ. Tần Mục Dương cuối cùng tìm hiểu được bọn hắn vì sao lại tại nơi đó lưu lại, bởi vì chiếc kia lật nghiêng xe bán tải. Bọn hắn không nỡ vứt bỏ những cái kia vật tư, thậm chí giống thần dữ của đồng dạng canh giữ ở bên cạnh xe nổi lên đống lửa. Bình thường đến nói, nếu như tính toán ngày thứ hai lại làm chiếc kia lật nghiêng xe, không phải có lẽ tại bên đường tìm tới cửa hàng vào bên trong nghỉ ngơi sao? Nào có trực tiếp ở trên đường phố ương ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Có thể thấy được bọn hắn đối đống kia vật tư coi trọng cỡ nào. Lâm Vũ thì là nói, đi cùng với bọn họ hai cái kia tháng, kỳ thật thường xuyên ở bên ngoài qua đêm, hình như bọn hắn cũng không có dưỡng thành loại kia nhất định muốn đến công trình kiến trúc bên trong đi qua đêm ý nghĩ. Cái này liền có điểm khó giải quyết. Tần Mục Dương gãi đầu một cái, bọn hắn tử thủ những xe kia, chúng ta một chiếc đều trộm không đi ra. Phía trước không có xe cũng có thể qua. Lương Đông Thăng nói, chúng ta có khả năng làm một điểm vật tư đi ra liền được. Tần Mục Dương lắc đầu, sợ rằng không dễ kiếm lắm. Ta xem chuyện này cũng không cần các ngươi hỗ trợ, các ngươi ở chỗ này chờ đi. Ta một hồi trở về tìm các ngươi. Tần Mục Dương dứt lời liền muốn đi, Lâm Vũ rất gấp kéo lại hắn. Không được, ta phải cùng ngươi đi. Một bộ chịu ủy khuất cô vợ nhỏ dáng dấp. Tần Mục Dương chỉ hắc ám bên trong, nhìn xem bên kia. Đại gia đưa ánh mắt ném đi qua, cố gắng dùng hai mắt phân biệt không hề rõ ràng cảnh đêm. Tại đống lửa chiếu rọi, mơ mơ hồ hồ có khả năng nhìn thấy khu phố một đầu đang có một đợt zombie đang chậm rãi du đãng, tựa hồ còn chưa phát hiện Trương Thanh bọn hắn. Lại hoặc là phía trước đuổi theo tiếng xe tới, nhưng đã đến kề bên này về sau, tất cả đều an tĩnh lại, bọn họ tạm thời tìm không được phương hướng. Một hồi ta sẽ đem những này zombie dẫn qua, khả năng sẽ rất nguy hiểm, cho nên ta mới muốn đi. Lâm Vũ trực tiếp đánh gãy Tần Mục Dương lời nói, đừng đem chúng ta đều coi như hải tử đồng dạng bảo vệ được sao? Đại gia niên kỷ đồng dạng lớn, việc khác sự tình ngươi đều cấp đi làm. Ngươi làm sao lại không thể như cái chân chính đầu lĩnh như thế, để người khác làm việc, ngươi chỉ huy liền được. Ngươi có đầu óc, đại gia có tay có chân phối hợp với nhau, đây không phải là vừa vặn sao? Lâm Vũ nói xong, thậm chí còn có chút sinh khí ý tứ. Chuyện này càng nhiều người càng không dễ làm, ta muốn lén lút ẩn núp đi qua, nhiều người đây không phải là tương đương với khua chiêng gõ trống nói cho bọn hắn chúng ta muốn đánh lén sao? Tần Mục Dương kiên nhẫn nói, các ngươi đều ở nơi này chờ lấy ta. Lại nhìn xem Lâm Vũ cái kia một bộ ủy khuất dáng dấp, hắn thật vất vả mới xuyên qua hơn phân nửa thành thị, tìm tới Tần Mục Dương. Tần Mục Dương mềm lòng, được thôi, ngươi cùng ta đi, thế nhưng đến nghe ta chỉ huy, ta gọi ngươi làm gì ngươi liền làm gì. Ta gọi ngươi chạy thời điểm, không cho phép ngươi quay đầu. Lâm Vũ lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, được. Vứt xuống Lương Đông Thăng cùng Chu Dã hai cái sợ tối người tại trong lâu, Tần Mục Dương cùng Lâm Vũ xuống đến dưới lầu, dùng y phục bao vây lấy đèn tin, mượn nhàn nhạt ánh sáng, hướng về đống lửa trại phát ra ánh sáng chậm rãi tiến lên. Tới gần đống lửa trại, nghe đến Trương Thanh bọn hắn đang say giấc nồng còn tại phát ra tiếng ấy, đối với ngoại giới căn bản là không có đề phòng. Lâm Vũ thấp giọng nói, trước đây bọn hắn cứ như vậy. Buổi tối gác đêm thời điểm, thường xuyên có người lười biếng ngủ, vì thế còn tổn thất qua hai người đồng bạn, nhưng bọn hắn căn bản không thay đổi. Tần Mục Dương gật đầu tỏ ra hiểu rõ, sau đó hai người liền không nói gì thêm, rón rén hướng phía trước tới gần. Bước chân giẫm tại cỏ dại bên trên, phát ra tiếng xào xạc, có khi giẫm lên chỗ nào bay tới rất rưởi, sẽ còn phát ra thanh thúy tiếng vang. Nhưng đống lửa trại bên kia tiếng ngáy tại tiếp tục, nói rõ bọn hắn ngủ đến rất an ổn. Tâm lớn. Những này làm trộm vặt móc túi người, tâm lý tố chất còn rất tốt. Dần dần, hai người đã mò tới chiếc kia xe bán tải bên cạnh. Tần Mục Dương lấy ra một cây dao găm, đối với Lâm Vũ khoa tay một cái, Lâm Vũ lập tức minh bạch hắn ý tứ. Hai người ở trong màn đêm, mượn đống lửa còn mang, phân biệt cầm một cây dao găm, bắt đầu ghim lên bánh xe. Vốn cho rằng đâm bánh xe sẽ lặng yên không một tiếng động, nhưng quấn tới xe bán tải thời điểm, rõ ràng thoát hơi tiếng vang. Bên cạnh đống lửa người trở mình, thầm nói, thanh âm gì? Một cái khác hùng hùng hổ hổ nói, ta đi xem một chút. Mẹ, cuộc sống này lúc nào là cái đầu? Đúng vậy a. Rất lâu không có chơi qua nữ nhân. Ngày đó nếu không phải là bị bắt, ta liền đã thủ. Tuyệt đối là cái nông thôn đến chim non, đất đi à nhà, ngược lại là rất thủy linh. Cái kia Hứa Mạn Thư cùng Chu Giá cũng rất tốt, đáng tiếc đám kia ngu xuẩn sinh viên đại học, đồ chó hoang trong tay có súng. Liền xem như có một viên đạn, chúng ta cũng phải đề phòng có thể hay không đánh tới trên đầu. Hứa Mạn Thư không sai, Chu Giá. Hắc hắc, gánh không được a. Nếu là còn có cơ hội gặp phải bọn hắn, ta cần phải. Tính toán ta đi xem một chút bên kia chuyện gì xảy ra, làm sao nghe được giống bánh xe thoát hơi. Nói xong, liền có sột soạt đứng dậy âm thanh. Tần Mục Dương nghe đến đó, càng thêm kiên định muốn cạo chết trái tim của bọn họ. Đến lúc nào rồi, còn đang suy nghĩ nữ nhân, hơn nữa còn đem chủ ý đánh tới đồng đội mình trên thân, chương 171, chuẩn bị ở sau, chương 171, chuẩn bị ở sau. Tiếng bước chân chậm rãi dựa đi tới, Tần Mục Dương cùng Lâm Vũ liếc nhau một cái, sau đó hô, chạy mau. Lâm Vũ cũng không quay đầu lại xông về phía trước đi. Vừa rồi đáp ứng qua Tần Mục Dương, chỉ cần hắn kêu chạy, chính mình liền muốn không quay đầu lại chạy. Lâm Vũ rất nghe lời, cũng biết lúc này không cần lại che giấu thân hình, trực tiếp mở ra đèn tin liền chạy ra. Đi ra ngoài ước chừng hơn 10 mét khoảng cách, nghe đến sau lưng vang lên chiếc xe tiếng cảnh báo, giống như mũi tên đâm rách bầu trời. Tiếng cảnh báo ú la mà vang lên, phá vỡ tĩnh mịch. Lâm Vũ nhịn không được quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Tần Mục Dương đang dùng trong tay ống thép, nội điên đồng dạng nện chiếc xe kính chắn gió. Tiếng cảnh báo vang đến càng thêm dày đặc, xung quanh dạo chơi zombie thần tốc hướng về bên kia ngang nhiên xông qua. Lâm Vũ đã vọt tới dưới lầu, muốn xoay người lại đi tìm Tần Mục Dương, có thể zombie đã đi tới phụ cận. Đại khái là biết Lâm Vũ muốn đi cứu Tần Mục Dương, Lương Đông Thăng cùng Chu Dã đều từ trên lầu lao xuống, gắt gao giữ chặt Lâm Vũ. Chúng ta theo tới không phải là vì phòng ngừa trường hợp này phát sinh sao? Để ta đi cứu hắn. Lâm Vũ hô to. Lương Đông Thăng cùng Chu Giã cũng không có buông tay, bọn hắn tin tưởng vững chắc Lâm Vũ sẽ là loại kia buông lỏng tay liền sẽ xông vào bầy zombie bên trong đi tìm Tần Mục Dương điên phê. Chu Giã một bên giữ chặt Lâm Vũ hướng trong phòng đi, một bên giải thích, chẳng lẽ tại trong lòng ngươi hắn là một cái không biết nặng nhẹ người? Hắn không có nắm chắc cố ý tới mất mạng sao? Chu Giã câu nói này để Lâm Vũ tỉnh táo lại. Đúng vậy a, Tần Mục Dương khi nào làm qua sẽ để cho chính mình mất mạng việc ốc? Hắn có chuẩn bị ở sau. Lương Đông Thăng nói. Lâm Vũ không tại cố gắng thoát khỏi tay của hai người cánh tay, nhưng lại hỏi lại, có cái gì chuẩn bị ở sau có thể làm cho hắn đột phá những này zombie? Hơn nữa Trương Thanh bọn hắn cũng có thể gây bất lợi cho hắn. Ta cũng không biết hắn có cái gì chuẩn bị ở sau, thế nhưng hắn làm như thế, chính là có chuẩn bị ở sau. Lương Đông Thăng nói. Chu Giã nhịn không được lắc đầu. Đến, đây cũng là một cái đối Tần Mục Dương sùng bái đến mù quáng người. Bất quá Chu Giã nội tâm cũng tại mơ hồ chờ mong sẽ có kỳ tích phát sinh. Ba người một lần nữa trở lại trên lầu, khẩn trương nhìn về phía đống lửa bên kia. Tần Mục Dương nện đến những chiếc xe kia toàn bộ đều vang lên tiếng cảnh báo sau đó. Còn hướng về phía tới xem xét người cười. Là tiểu tử ngươi, lao tử giết chết ngươi. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng nhìn thấy phụ cận có đại lượng zombie tại vây quanh tới, tiếng gầm kéo dài không dứt, bọn hắn không dám lao ra chiếc xe vòng vây đi đối phó Tần Mục Dương. Bọn hắn có chút khó có thể tin, Tần Mục Dương thế mà lại đuổi tới nơi này đến. hơn nữa còn dùng loại này tựa như tự sát thức tập kích phương thức, đem zombie dẫn tới. Hắn rõ ràng như vậy sợ, không dám đối Trương Thanh nổ súng, như thế nào sẽ còn đuổi tới nơi này đến? Trương Thanh, có phải là ngươi bán chúng ta? Bọn hắn trực tiếp đem đầu mâu chuyển hướng người một nhà. Trương Thanh cũng lên, phóng cái giẫm vào mặt mẹ ngươi. Các ngươi cũng không nhìn một chút hiện tại tình trạng này, zombie đều vây tới, ta bán các ngươi liền vì cùng các ngươi cùng một chỗ bị zombie vây khốn. Vậy cái này mẹ nó chuyện gì xảy ra? Ta làm sao biết chuyện gì xảy ra? Dù sao tiểu tử kia không phải cũng bị zombie bao vây sao? Chúng ta lên xe trực tiếp chạy, đâm chết tiểu tử kia. Trương Thanh tiểu nói này, đại gia bắt đầu hướng trên xe chui, ngươi đẩy ta chen, căn bản không có một chút đoàn đội bộ dạng, càng giống là đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay người xa lạ. Đợi đến bên trên xe gắn máy hoặc là xe bán tải về sau, phát động chiếc xe lại phát hiện chiếc xe nếu không căn bản là không động đậy, thì chính là không bị khống chế tán loạn. Xe bán tải càng là vọt thẳng hướng bên đường, đâm vào mấy cái ụ đá bên trên, đâm đến nắp capo đều lồi lên, không biết người trong xe tình huống như thế nào, dù sao một mực không có đi ra. Thùng xe bên trong người liền mắng mang gọi đất nhảy ra về sau, phát hiện bánh xe bị đâm, mới biết được là chuyện gì xảy ra. Ta dựa vào, bánh xe đều bị tiểu tử kia đâm. Khó trách vừa rồi nghe thấy thoát hơi âm thanh. Ta sớm muộn phải làm chết tiểu tử kia. Đừng nói giết chết hắn, zombie mau tới đây, trước tiêu diệt những này zombie nói sau đi. Ta nhìn hắn lập tức liền bị zombie giết chết. Zombie vòng vây thu nhỏ, đại gia đã cầm lấy riêng phần mình vũ khí, chuẩn bị đối phó zombie. Đã thấy Tần Mục Dương không chút hoang mang từ trong ba lô lấy ra một cái bình nhỏ, vặn ra nắp bình, từ bên trong đổ ra một chút đen nhánh hắc yến trạng chất nhầy, bắt đầu đều hướng trên thân bôi lên. Chỉ một thoáng, một cỗ hôi thối tràn đầy phụ cận không gian, mấy người cũng nhịn không được túi người nôn ra một trận. Tần Mục Dương lau xong những vật kia về sau, đứng tại chỗ không có động, đã không có muốn giết zombie ý tứ, cũng không có muốn rời khỏi ý tứ, tựa như muốn xem bọn hắn giết zombie. Tiểu tử này là không phải điên rồi. Vì điểm này vật tư, hắn tình nguyện chết ở chỗ này, sau đó xem chúng ta bị zombie giết chết. Chớ nói chuyện, tập trung lực chú ý giết zombie đi. Đám người bắt đầu chuyển động, cầm vũ khí trong tay hoặc đện hoặc bổ, hoặc chém hoặc đâm. Bọn hắn đối phó lên zombie đến kinh nghiệm cũng không phải là rất phong phú, hai cái kia tháng bọn hắn đi theo Lâm Vũ lấy ẩn nút làm chủ, cũng không phải là chủ động tiến công làm chủ. Rất nhanh, liền nghe được có người phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, đó là bị zombie cắn cái cổ phát ra sau cùng rên rỉ. Cũng có người bị bắt đả thương cổ tay, đồng đội gặp cái này trực tiếp đem hắn đẩy tới thi bầy, muốn lợi dụng hắn hấp dẫn zombie lực chú ý, trợ giúp chính mình chạy trốn. Nhưng mà vừa rồi cái kia kịch liệt tiếng cảnh báo hấp dẫn đến zombie số lượng quá nhiều, căn bản không trốn thoát được. Nếu như không giết xuyên những này zombie, căn bản không có khả năng đào tẩu tính. Bọn hắn bị vây quanh tại đống lửa phụ cận, đối mặt với tựa như vô cùng tận thi bầy. Đồng đội từng cái thụ thương, ngã xuống. Lúc này, có người hô, mau nhìn, tiểu tử kia thế mà không có việc gì. Đồ sát zombie khoảng cách, bọn hắn hướng Tần Mục Dương ném đi ánh mắt, chỉ thấy Tần Mục Dương đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, zombie từ bên cạnh hắn gặp thoáng qua, cũng không có công kích hắn, hình như không có thấy được hắn như vậy. Có phải là chỉ cần bất động, zombie liền phát hiện không được? Có người mô phỏng theo Tần Mục Dương không nhúc nhích bộ dạng, lại trực tiếp bị zombie bổ nhào. Vì cái gì? Vì cái gì hắn đứng tại chỗ liền không bị công kích? Tiểu tử kia đến cùng là cái gì quái vật? Chết chắc. Chúng ta lần này chết chắc. Tần Mục Dương nhìn xem bọn hắn thảm trạng, nghe lấy bọn hắn kêu thảm. Về sau, đống lửa bị đại lượng zombie dẫm lên, chậm rãi dập tắt, bốn phía lâm vào trong bóng tối. Trương Thanh bọn hắn âm thanh cũng dần dần yếu ớt đi xuống, mãi đến biến mất không thấy gì nữa. Tần Mục Dương xem chừng trên thân mùi chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán, hắn vặn ra đèn tin, hướng về Lâm Vũ bọn hắn ẩn thân lầu đi tới. Trên lầu, Lâm Vũ cùng Chu Giá hơi kinh ngạc. Hắn hướng trên thân bôi lên chính là cái gì, vì cái gì zombie hình như nhìn không thấy hắn? Bọn hắn không có trải qua hội trường chuyện lúc trước, tự nhiên không biết bọc đựng xác zombie thi dịch có cái gì công hiệu, Lương Đông Thăng vội vàng cho hai người bọn họ nói một cái. Khó trách hắn có thể đã tinh trước gọi ta chạy mau, chính mình lại không núp đích. Lâm Vũ giờ mới hiểu được, Tần Mục Dương quả nhiên là sẽ không đem chính mình đặt nguy hiểm bên trong. Tần Mục Dương đi lên lầu đến, hiện tại những cái kia zombie còn tại hưởng dụng máu mới, sẽ không chú ý tới chúng ta. Dưới lầu zombie không nhiều, chúng ta trực tiếp rời đi, ngày mai ban ngày lại tới bắt đi những vật tư này. Chương 172, hiện trường, chương 172, hiện trường. Đáp ứng qua Giang Viễn Phàm bọn hắn, trước Hừng Đông nhất định phải trở về, Tần Mục Dương không muốn để cho bọn hắn lo lắng. Huống hồ tại chỗ này chờ đến Hừng Đông, những này zombie cũng không nhất định tan học đi. Biện pháp tốt nhất là trở về đợi đến Hừng Đông, sau đó kêu lên Giang Viễn Phàm bọn hắn cùng một chỗ tới. Đến lúc đó zombie nếu như tàn đi, còn có thể nhiều mấy người mang theo vật tư. Bởi vì Tần Mục Dương trên thân bôi bọc đựng xác zombie trên thân thi dịch, hắn nói chuyện thời điểm ba người đều cách hắn xa xa. Lương Đông Thăng đã sớm từng trải qua cái đồ chơi này uy lực, so ra mà nói còn tính là thần thái tự nhiên, nhưng Lâm Vũ cùng Chu Dã rõ ràng chính là sắp phun ra bộ dạng, còn cố ý giả bộ không hề ghét bỏ Tần Mục Dương thần sắc. Tần Mục Dương cười hắc hắc, dẫn đầu đi ra cao ốc. Lầu bên ngoài chỉ có ba lượng zombie ngay tại bồi hồi, đồng thời mơ hồ là chỗ xung yếu phía trước đống lửa phương hướng mà đi. Nói không khoa trương, bọn hắn thậm chí có khả năng nghe đến đống lửa trại bên kia hiện tại ngay tại phát ra một loại thanh thúy nhai âm. Tần Mục Dương không có để ý cái kia mấy cái zombie, giao cho sau lưng ba người, dẫn bọn hắn đi ra một chuyến, dù sao cũng phải tìm một chút sự tỉnh cho bọn hắn làm một chút không phải. Tìm tới nơi này đến hoa hơn một giờ, trở về lại chỉ cần hơn 40 phút. Điểm này lộ trình cùng trong ngày thường tìm kiếm thức ăn hoặc là đi đường đem so sánh, quả thực chuyện nhỏ. Trở lại trà lâu bên kia, trời còn chưa sáng. Cao Phi vừa nghe đến dưới lầu có động tĩnh, liền tranh thủ thời gian xách theo xà ben xem xét, thấy là Tần Mục Dương bọn hắn trở về, mới từ trên lầu chậm rãi xuống. Tần Mục Dương bọn hắn rời đi thời gian cũng không tính dài, không đến 4 giờ, bên này bình an vô sự. Bất quá nhìn thấy Tần Mục Dương một thân kỳ ô đen trở về, còn mang theo một cỗ mùi thối, tất cả mọi người mặt lộ vẻ khó xử. Hắn thở xuống trên thân quần áo bẩn, tiện tay ném tới bên ngoài trên đường phố, sau đó đoạt lấy Cao Phi áo khoác trực tiếp mặc vào. Vừa rồi liền Cao Phi biểu lộ khoa trương nhất. Cao Phi ngược lại là không có để ý, còn nhảy hai lần nói, người trẻ tuổi, không sợ lạnh, gánh vác được. Tần Mục Dương thần tốc cho đại gia nói một cái chuyện đã xảy ra, bày tỏ chờ trời sáng về sau đại gia có thể hướng về bên kia di động, đi xem một chút có thể hay không làm chút vật tư. Dù sao đi nơi khác tìm kiếm vật tư cũng là cần thời gian, hơn nữa còn rất phân tán. Đi xe bán tải bên kia lại là cái gì vật tư đều chuẩn bị xong, chỉ cần hướng túi sách bên trong trang liền được, không cần tìm kiếm khắp nơi. Tần Mục Dương ngủ một giấc đến mặt trời lên cao mới rời giường, không có người đánh thức hắn, nhưng hắn phát hiện bên cạnh thả một bộ mới tinh y phục. Mọi người thấy trên người hắn làm đầy những cái kia thi dịch thời điểm, một bên ghét bỏ, một bên lại sáng sớm liền chạy tới phụ cận đi lắc lư, tìm tới tiệm bán quần áo cho hắn làm ra sạch sẽ y phục. Đây chính là một đoàn đội a, một cái coi ngươi là làm người nhà đoàn đội. Cùng buổi tối hôm qua Trương Thanh bọn hắn đại nạn lâm đầu muốn riêng phần mình bay đoàn đội căn bản không giống. Chờ hắn đổi xong quần áo sạch rời giường, phát hiện bọn hắn còn cho hắn chuẩn bị nóng hầm hập bữa sáng, dùng lò than làm cái chủng loại kia. Ăn sáng xong, đại gia thu thập một trận, liền bước lên đi tới tối hôm qua Trương Thanh bọn hắn đóng quân địa phương. Ra ngoài đi tới trên đường phố, Tần Mục Dương bất ngờ phát hiện buổi tối hôm qua hắn thuận tay ném ra y phục đã không thấy bóng dáng, tưởng rằng buổi sáng người nào thu thập, liền hỏi một câu, kết quả tất cả mọi người không có chạm qua y phục kia. Một thân vừa dơ vừa thối, còn dính nhiễm zombie chất nhầy y phục, làm sao sẽ vô duyên vô cớ mất tích? Cái này tất nhiên không thể là bị người sống lấy đi, lớn nhất khả năng là zombie trải qua không cẩn thận quấn lấy chân bị mang đi, lại hoặc là tối hôm qua cạo qua gió. Cái này cỡ nào gió lớn mới có thể mang đi một bộ quần áo? Cạo như thế gió lớn, đại gia không có khả năng cũng không biết ta, bên ngoài cũng một chút cũng không có nhìn ra có gió thổi vết tích. Chỉ có thể tạm thời trở thành là có zombie không cẩn thận mang đi những này quần áo đi. Dù sao cố ý khả năng rất nhỏ, lại bọn hắn lập tức liền muốn rời khỏi nơi này. Chỉ là thoáng phiền muộn một cái, Tần Mục Dương liền đem việc này không hề để tâm. Chủ yếu là, để ở trong lòng cũng vô dụng, nghĩ như thế nào đều nghĩ không ra đây là có chuyện gì, hà tất dùng nó đến nhiễu loạn tâm thần của mình. Một nhóm 9 người đi bộ đi tới chuyện tối ngày hôm qua phát địa điểm, bởi vì đại gia thể lực khác biệt, chỉ có thể là thể năng tốt chấp nhận thể năng kém, cho nên tốc độ không bằng buổi tối hôm qua Tần Mục Dương 4 người bọn họ. Lại thêm trải qua một đêm, đám zombie lại khắp nơi dạo chơi mở, trên đường đi không khỏi còn muốn giết chút zombie mới có thể bình an thông qua. Gần tới 2 giờ, bọn hắn mới đi đến buổi tối hôm qua con phố kia. Thật xa liền thấy còn có một đống zombie tại nơi đó vây quanh, bọn hắn không có gấp, tại phụ cận chọn một chỗ yên tĩnh chờ đợi. Trường hợp này bình thường qua một đêm liền sẽ tàn ra, vì những cái kia vật tư, chờ lâu một ngày là đáng giá. Sáng sớm hôm sau, quả nhiên những cái kia zombie đều tàn ra, bọn hắn cái này mới tới gần đi lấy vật tư. Bởi vì Tần Mục Dương bọn hắn đánh lén phát sinh ở ban đêm, cho nên hiện trường thảm trạng chỉ có thể từ Trương Thanh bọn hắn tiếng kêu rên đến phân biệt. Hiện tại đứng tại hiện trường, nhìn thấy trên đất vậy mà còn có tàn chi, khối thịt cùng hết dịch, đại gia trong lòng đều cảm giác được sợ hãi một hồi. Ngoại trừ Cao Đệ bị dọa đến khóc kêu gào bên ngoài, những người khác cũng vẫn có thể miễn cưỡng khống chế lại chính mình cảm xúc. Cũng may Cao Đệ gần nhất đã trải qua Cao Phi giáo dục, vô cùng nghe lời, hơn nữa bởi vì đồ uống sự tình, hắn tựa hồ ý thức được chính mình làm sai chuyện, 10 phần dịu dàng ngoan ngoãn. Nói cho hắn như thế tiếp tục gọi sẽ có người xấu đến ăn hắn, hắn liền lập tức liền biến thành bé ngoan. Hơn 40 tuổi bé ngoan. Cái này cũng không trách Cao Đệ, liền Tần Mục Dương nhìn thấy cái tràng diện này đều cảm giác có chút không thoải mái. Hắn trầm mặc tại nơi đó tìm kiếm đồ vật, Giang Viễn Phàm thì là rất tỉnh táo chỉ huy đại gia cái gì nên lấy cái gì không nên cầm. Chiếc xe đã toàn bộ đều tổn hại, cho nên nhiều đồ như vậy không có khả năng toàn bộ lấy đi, nhất định phải có mục đích tính tuyển chọn. Đại gia đối cái này tiêu chuẩn nắm chắc không phải rất tốt, Giang Viễn Phàm chính là phương diện này cao thủ. Gần như hoa cả ngày thời gian tại chỗ này thu dọn đồ đạc, trong đó bọn hắn còn gặp một cái người quen biết cũ zombie, mất đi một cánh tay Trương Thanh. Lâm Vũ không hề nghĩ ngợi liền lên đi đưa nó xử lý. Đã biến thành zombie, liền cùng người này khi còn sống không có chút nào liên quan. Đợi đến cuối cùng chỉnh lý xong những vật này lại lần nữa xuất phát, Giang Viễn Phàm phát hiện Tần Mục Dương cảm xúc tựa hồ không thích hợp. Hắn ngang nhiên xông qua đi tại Tần Mục Dương bên người, nhìn thấy hiện trường có chút không thoải mái a. Tần Mục Dương gật đầu. Ta nhìn xem cũng có chút khó chịu. Trên đất đều là máu, còn có loại kia từng khối đã biến thành màu đen da thịt. Có thể nghĩ, đêm hôm đó nơi này tràng diện đáng sợ đến cỡ nào. Giang Viễn Phàm nói, biết ngươi đang vì chuyện này xoắn xuýt, trong lòng không thoải mái. Tuy nói bọn hắn không phải ngươi tự tay giết chết, nhưng là ngươi hạ quyết định này, làm chuyện này, mới quyết định mạng của bọn hắn chuyện. Tiếp cận 10 cái mạng, dù ai trên thân cũng sẽ không dễ chịu. Cái đội ngũ này bên trong, chỉ có ngươi có khả năng có loại này quyết đoán đi làm chuyện này. Ngươi đừng nhìn đại gia vừa nhắc tới muốn báo thù muốn đánh lén đến đều 10 phần tích cực, thật là muốn để bọn hắn làm quyết định đi muốn mạng của người khác, có thể có mấy cái dám. Đừng nói bọn hắn, ta cũng không dám. Ta biết các ngươi coi ta là quân sư, trở thành là tỉnh táo nhất người, ta cũng chỉ là mặt ngoài tương đối bình tĩnh mà thôi. Ngươi để ta làm lĩnh đội, để cho ta tới quyết định chuyện này, ta khẳng định làm không được. Ngươi có thể đang hoài nghi mình tàn nhẫn, thậm chí cảm thấy phải tự mình không nhân tính. Thật tình không biết, ngươi làm những này, tại trong mắt mọi người là nhất có nhân tình vị, nhiệt huyết nhất sự tình. Tàn nhẫn quyết định ngươi không đành lòng để đại gia làm, chuyện nguy hiểm ngươi không muốn để đại gia làm. Ngươi một bầu nhiệt huyết chỉ vì bảo vệ đại gia. Hiện tại, giết mấy cái người xấu, ngươi lo lắng đại gia coi ngươi là quái vật nhìn. Nhìn thấy tràng diện đáng sợ, huyết tinh, ngươi cảm thấy chính mình tàn nhẫn. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, những người này lúc trước làm những chuyện kia, mỗi một kiện cũng có thể hủy diệt một gia đình. Tuy nói mỗi một sự kiện tựa như đều không có thấy máu, nhưng đó mới là tàn nhẫn nhất buồn nôn nhất sự tình. Chương 173, động vật, chương 173, động vật. Giang Viễn Phàm mỗi một câu lời nói đều nói tiến Tần Mục Dương trong lòng. Đây là một cái hoàn toàn giải hắn, tín nhiệm hắn người. Một cái từ nhỏ tiếp thu hiện đại giáo dục người, học tập tri thức là cố ý phạm pháp giết người. Bởi vì chính mình một cái quyết định, một động tác mà giết chết gần 10 cái nhân mạng. Nếu như Tần Mục Dương không cảm thấy trong lòng khó chịu, có thể đại gia sẽ cảm thấy càng thêm sợ hãi cùng hoảng hốt. Nếu như một cái lĩnh đội không đối nhau mệnh kính sợ, không đối nhau mệnh phụ trách, đại gia đi theo hắn thật sự có thể sống thật tốt đi xuống, thật sự có thể sống đến giống người dạng sao? Nếu như người xấu vĩnh viễn sống, chính nghĩa vĩnh viễn không chiếm được mở rộng, đại gia sẽ còn bảo trì một viên yêu quý sinh mệnh dũng cảm sống tiếp tâm sao? Thật sẽ không một ngày nào đó đối với chính mình bên người đồng đội xuất thủ sao? Thế giới này liền xem như nát đến cùng, cũng có thể có người đang vì chính nghĩa mà phất cờ hò reo. Người người ích kỷ tư lợi, coi thường sinh mệnh, đem người khác xem như công cụ lợi dụng, thật vẫn là nhân loại sao? Bọn hắn đều là vừa mới thành niên một nhóm người, còn không có học được thế nào đi sinh hoạt thế nào đi sinh tồn. Bọn hắn trong lòng còn có thiện niệm, sẽ không có bao nhiêu đáng ghét tập tính ở trên người. Đối với bọn họ tới nói, thói quen nhiều lắm là chính là trốn học đánh nhau hút thuốc uống rượu. Giống Trương Thanh bọn hắn loại kia người, nếu như làm xong ác có khả năng chạy trốn pháp luật, thậm chí hoàn cảnh khó khăn chế tài, chuyện này đối với một mực người thiện lương đến nói là lớn cỡ nào đả kích. Tựa như Lý Minh Xuyên thiện lương như vậy người, nếu như luôn là nhìn thấy ác nhân chạy trốn, hắn sẽ còn bảo trì thiện lương. Giang Viễn Phàm lời nói dần dần làm ra tác dụng, Tần Mục Dương cảm xúc khá hơn, chủ động bắt đầu cho đại gia phân tích con đường sắp tới. Đã thành công thoát khỏi Trương Thanh bọn hắn nhóm người kia, Tần Mục Dương sẽ lại không đối đi hướng nông thôn sinh tồn sự tình né tránh. Phía trước cũng sớm đã xác định địa phương muốn đi, Tần Mục Dương chỉ là lấy ra bản đồ cho đại gia chỉ một cái phương hướng, bàn lại một cái đại khái đến nơi thời gian. Chọn lựa cái thôn này tại Bắc Sơn thị tây nam phương hướng, một tòa kêu Vạn Lật thôn địa phương. Trên bản đồ còn chuyên môn giải thích thôn này sở dĩ gọi là Vạn Lật thôn, là vì thôn phía sau núi bên trên có hơn vạn cây hạt dẻ cây. Mỗi năm hạt dẻ thành thục thời kỳ, cả tòa thôn bay đầy lợn hương, hấp dẫn rất nhiều du khách leo núi dạo chơi ngoại thành, tiện thể mua hạt dẻ. Tần Mục Dương lựa chọn nơi này có một cái nguyên nhân cũng là bởi vì những này hạt dẻ, nếu như thực tế cùng đường mặt lộ, ít nhất còn có khắp núi hạt dẻ có thể ăn, hiện tại chính là hạt dẻ thành thục thời kỳ. Đương nhiên ngoại trừ những này hạt dẻ bên ngoài, còn có mặt khác thận trọng lựa chọn nhân tố. Nói ví dụ như, nơi này nằm ở thành thị Thượng Du, phía trước cái kia một tràng báo mang tới hồng thủy đối thôn trang ảnh hưởng khẳng định không có hạ du khu vực lớn. Nói ví dụ như, nơi này khách du lịch phát đạt, cho nên kiến trúc sẽ không quá kém, mùa đông tại chống lạnh giữ ấm phương diện khẳng định so bình thường thôn muốn tốt chút. Nói ví dụ như, nơi này khoảng cách thành thị cũng không tính quá xa, mà lưng tựa sơn mạch ngoại trừ bản Lật Sơn bên ngoài, còn có một cái kéo dài gần 100 km hệ thống núi. Tiến thì có thể đi nội thành vơ vét một đợt vật tư, lui thì có thể đến kéo dài trong núi lớn đi lên núi kiếm ăn. Dù sao tại nông thôn từng có sinh hoạt kinh nghiệm mấy người đều cảm thấy nơi này tuyển chọn không sai, đại gia tựa như đã thấy tương lai không lo ăn uống an ổn sống qua ngày tình cảnh. Chỉ cần không tại dạng này, mỗi ngày tỉnh lại đều muốn phát sầu đi nơi nào làm vật tư, mỗi đêm ngủ đều muốn lo lắng giọm bị khả năng sẽ tiến công, buổi sáng có lẽ liền vĩnh viễn không mở ra được hai mắt, thời gian kia chính là hạnh phúc. Hồi tưởng lại trước kia, có khả năng ăn no mặc ấm, mỗi ngày chỉ là cần đúng hạn đi học, đã cảm thấy nhân sinh rất không có ý nghĩa, rất buồn chán. Bây giờ nghĩ lại, khi đó mới là hạnh phúc nhất thỏa mãn nhất thời điểm. Nhiều khi, thường thường là mất đi, mới sẽ biết lúc ấy có cơ nào đáng quý. Đã từng chán ghét đi qua, cuối cùng khả năng sẽ biến thành ngày mai ngươi hướng tới tương lai. Đại gia đi theo Tần Mục Dương kiên định không thay đổi hướng đi về trước đi. Tần Mục Dương nói, nếu như tất cả thuận lợi, vậy ngày mai buổi chiều liền có thể đến Vạn Lật thôn, đến lúc đó liền có thể mở ra cuộc sống mới, đại gia đối với cái này vô cùng chờ mong. Bọn hắn hiện tại vị trí khoảng cách ngoại ô khu vực đã gần trong gang tấc, nhưng đã là hoàng hôn thời gian. Lo lắng tùy tiện tiến vào ngoại ô trong khoảng thời gian ngắn tìm không được có khả năng qua đêm địa phương, cuối cùng bọn hắn quyết định ở trong thành qua cuối cùng một đêm. Vào lúc ban đêm ở tại ven đường một tòa nhà tự xây bên trong. Nơi này tuy nói còn thuộc thành khu phạm vi còn hạn, nhưng đã có nhà tự xây. Thanh lý hết trong phòng zombie, đại gia đều tự tìm đến nghỉ ngơi địa phương đi ngủ. Nửa đêm, ngay tại gác đêm Lương Đông Thăng nghe phía bên ngoài lại có cái gì tại nhẹ nhàng lay cửa âm thanh, hắn bị dọa giật mình, thế nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Khoảng thời gian này đi theo Tần Mục Dương, hắn đã coi như là từng trải qua rất nhiều, cũng minh bạch gặp phải sự tình có lẽ trước dùng não phân tích một chút. Cái này động tĩnh không giống như là người làm, càng không giống như là zombie phát ra đến, càng giống là cái gì tiểu động vật âm thanh. Lương Đông Thăng chuẩn bị bỏ qua thanh âm này, lại phát hiện nó một mực duy trì liên tục không ngừng mà phát ra tới, có đôi khi thỉnh thoảng ngừng như vậy 1-2 phút, phản phất là cho người một cái thời gian phản ứng, liền tại ngươi cho rằng thanh âm này sẽ lại không vang lên thời điểm, nó lại bắt đầu. Lương Đông Thăng nghĩ đến phía trước Tần Mục Dương bàn giao qua, gác đêm thời điểm gặp phải cái gì tình huống đặc biệt, không quản nhỏ cỡ nào sự tình, đều có lẽ cẩn thận ứng đối. Hắn đứng dậy, lay tỉnh ngay tại ngủ say Cao Phi. Với hắn mà nói, loại này sự tình vẫn chưa tới quấy rầy Tần Mục Dương hoặc là Giang Viễn Phàm tình trạng, tìm Cao Phi liền có thể giải quyết. Cao Phi xoa mông lung mắt buồn ngủ, nghe Lương Đông Thăng miêu tả về sau, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Đông tử, có thịt rừng đưa tới cửa. Hắn nhấc lên xà ben hướng phía cửa ngang nhiên xông qua, chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Lương Đông Thăng có chút hoài nghi mình tìm Cao Phi đến cùng tìm đúng không có. Hắn giữ chặt Cao Phi ống tay áo, nếu không chúng ta kêu lão Tần hoặc là lao Giang cầm quyết định. Cái này có cái gì tốt cầm? Mở cửa, một muộn côn xử lý, ngày mai ăn thịt. Cao Phi tuy nói ngoài miệng nói như thế, nhưng trên cánh tay bắp thịt đã căng cứng, hiển nhiên không phải là bởi vì bên ngoài khả năng là cái tiểu động vật liền buông lòng cảnh giác. Hắn cùng Lương Đông Thăng tại cửa ra vào một bên một cái đứng, từ Lương Đông Thăng chậm rãi kéo cửa ra vào, Cao Phi một cái tay nắm tay điện chiếu ra đi, một cái tay khác nâng xà ben liền nghị hướng xuống đập. Trước mắt đồ vật để hắn động tác chậm lại. Thật nương nàng đen a. Cao Phi nhìn trước mắt đồ vật nói. Lương Đông Thăng đưa đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái hắc sắc đại cẩu ngồi tại cửa ra vào. Đại cẩu tại nhìn đến cửa mở thời điểm, lúc đầu muốn hướng bên trong sông, nhưng tựa như đọc hiểu mở cửa tâm tư người, biết chính mình vừa rồi lay cửa âm thanh để bọn hắn bị sợ hãi, thế là liền ngồi xuống, hướng về phía hai người vẫy đuôi. Không những vẫy đuôi, con chó này còn làm ra một cái phi thường có tính người động tác cùng ánh mắt. Ta đi, ta không nhìn nhầm a, con chó này tại đối ta nháy mắt. Cao Phi cảm giác chính mình chưa tỉnh ngủ. Ta cảm thấy ngươi không nhìn nhầm, ta cũng nhìn thấy. Lương Đông Thăng gãi đầu một cái, nó tựa như là muốn đi vào. Chương 174, câu thông, chương 174, câu thông. Hai người một chó điên cùng đối mặt, cậu còn liều mạng đang ám chỉ muốn vào vào trong nhà. Có muốn hay không ta đi vào thông báo Lao Tần một tiếng, có người. Ngạch, có cậu tới chơi. Lương Đông Thăng nhìn một chút Cao Phi, đây cũng là tình huống đặc biệt ta. Cao Phi cũng là có chút mờ mịt, vì một con chó đi đánh thức Lao Tần, hình như có chút không chính cống. Thế nhưng, con chó này thật có chút giống người. Như thế nào cảm giác có chút quen thuộc. Cao Phi trong đầu linh quang chợt hiện, đột nhiên hô, "Tiểu Hắc." Chỉ thấy chó mực đứng lên, cái đuôi điên cuồng đong đưa, còn nghe răng mấy viên răng trắng, hình như đang mỉm cười đồng thời đang nói huynh đệ ngươi hiểu ta bộ dạng. "Ta môn." Cao Phi vỗ một cái Lương Đông Thăng vai, đi gọi Lao Tần, nói Tiểu Hắc tìm hắn tới. Phía trước Tần Mục Dương nói hắn sự tình lúc, có thể là trắng trận miêu tả qua thành trong thôn cái này chó mực, đem nó nói đến gần như chính là cái gì đều hiểu nhân tinh đồng dạng. Khi đó Cao Phi còn cảm thấy Tần Mục Dương đang khoác lác, dù sao bọn hắn cũng chưa từng thấy qua con chó kia, hắn muốn làm sao nói liền nói thế nào chứ sao. Bây giờ thấy trước mặt đại cẩu nhe răng răng hướng chính mình vui, Cao Phi cuối cùng tin tưởng Tần Mục Dương lời nói, thậm chí cảm giác được cái gì kêu khủng bố cốc hiệu ứng. Lương Đông Thăng khi nghe đến Cao Phi hô lên tiểu hắc hai chữ về sau, lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Lúc trước nghe Tần Mục Dương nói, hắn cũng có chút hoài nghi. Hiện tại hắn hứng thú bừng bừng chạy đi tìm Tần Mục Dương, chỉ muốn nhanh lên trở về tiếp tục nó ngó đầu này thành tinh cẩu. Tần Mục Dương đang ngủ thật ngon, bị Lương Đông Thăng một bàn tay đập vào trên thân đánh tỉnh. Mắt buồn ngủ bên trong, nhìn thấy Lương Đông Thăng hắc hắc cười ngây ngô, "Lão Tần, tiểu hắc tìm được ngươi rồi." "Cái gì?" Tần Mục Dương hoàn toàn chưa kịp phản ứng, vẫn còn mộng bức trạng thái bên trong, "Cái gì tiểu hắc?" "Tiểu hắc a." Lương Đông Thăng gâu gâu kêu hai tiếng. Tần Mục Dương trực tiếp một cái xoay người ngồi dậy, "Ở đâu?" "Cửa ra vào đây. Chúng ta còn không có xin nó đi vào." Tần Mục Dương cấp tốc khoác lên áo khoác hướng đi cửa ra vào, tiểu hắc hình như đã ngửi thấy Tần Mục Dương khí tức trên thân, bắt đầu kích động lên. Cao Phi hoàn toàn kéo cửa ra, tiểu hắc vọt mạnh đi vào trực tiếp nhào tới Tần Mục Dương trên thân, một bên vẫy đuôi, một bên hướng người Tần Mục Dương trên thân ngủ. "Tiểu hắc, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Tần Mục Dương hỏi. Dưới tình huống bình thường, có thể cảm thấy một nhân loại dạng này cùng cậu đối thoại sẽ có vẻ rất ngu ngốc, nhưng trước mắt đây chính là tiểu hắc. Lương Đông Thăng cùng Cao Phi vừa rồi đã từng gặp qua sự thông minh của nó lanh lợi, nhất là nó sẽ nháy mắt, động tác này có ít người cũng sẽ không. Tiểu hắc nghe Tần Mục Dương vấn đề, làm ra một cái vừa đi vừa ngửi nghe động tác, sau đó lại bổ nhào vào Tần Mục Dương dưới chân lắc lắc cái đuôi. "Ngươi nói là, ngươi ngửi thấy mùi của ta, đi theo mùi tìm tới ta." Tần Mục Dương nói. "Cái gì? Nó nói như vậy?" Cao Phi cùng Lương Đông Thăng hơi kinh ngạc, Tần Mục Dương lại có thể cùng một con chó câu thông, cái này có vượt qua bọn hắn phạm vi hiểu biết. Chỉ thấy tiểu hắc nghe Tần Mục Dương lời nói sau đó, vậy mà gật đầu một cái. "Ngư bức." Cao Phi cùng Lương Đông Thăng nhịn không được dựng thẳng lên một cái. Tần Mục Dương tiếp tục đặt câu hỏi, "Vũ Sinh đâu? Còn sống sao?" Chấm đen nhỏ gật đầu, lại lộn một vòng, bày tỏ rất thoải mái dễ chịu. "Vũ Sinh hiện tại sống đến rất tốt, rất thoải mái dễ chịu." Tần Mục Dương nói, "Vậy liền tốt, còn sống, còn có thể sống rất khá." Đây là Tần Mục Dương chân chính trên ý nghĩa cứu được người thứ nhất, hắn đương nhiên rất quan tâm. Chỉ là không biết Vũ Sinh phía sau có hay không trở lại thành trong thôn, nếu như nhìn thấy thành trong thôn đã hủy diệt, không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào. Bất quá tiểu hắc truyền đạt có ý tứ là Vũ Sinh hiện tại sống đến rất tốt, vậy hắn hẳn là không có nhìn thấy thành trong thôn thảm trạng đi. Đại khái là vết thương khỏi hẳn về sau, hắn muốn về thành bên trong thôn, lại bởi vì trên đường đi đủ loại ngăn cản, vì mạng sống, không thể không rời thành bên trong thôn càng ngày càng xa. Nếu là biết thành trong thôn bộ dạng, có thể sẽ không sống đến như thế thoải mái dễ chịu đi. Hắn nhưng là một cái vì nhi tử mình sống sót, có khả năng từ bỏ tính mạng của mình, lẻ loi một mình đi dẫn dòm bị người. Tần Mục Dương muốn hỏi một chút cụ thể vấn đề, nhưng lại lo lắng tiểu hắc biểu đạt không rõ ràng. Chính mình chỗ phân tích ra được cũng không nhất định là đúng, vạn nhất bởi vì sai lầm phân tích hoặc là từ nhỏ đen nơi đó tiếp thu đến sai lầm tin tức, đem bọn họ dẫn vào lối rẽ, vậy liền được không bù mất. Chỉ có thể coi như thôi, không thể hỏi nhiều nữa cái gì. Dù sao Tần Mục Dương hiện tại quyết tâm nhất định muốn đem đại gia bình an đưa đến Vạn Lật thôn. Nếu quả thật có chuyện gì, cũng muốn chờ dàn xếp lại lại nói. Chờ ở Vạn Lật thôn an bài tốt tất cả, Tần Mục Dương lại đi tìm Vũ Sinh cũng không phải không có khả năng. Tần Mục Dương ngáp một cái, "Được rồi, ta đi ngủ, các ngươi nên thay ca đi." "Đúng, đừng quên cho tiểu Hắc Uy chút đồ ăn. Cái này hơn nửa đêm tìm tới, đoán chừng không ăn đồ vật." Cao Phi xung phong nhận việc muốn đi uy tiểu Hắc, hắn đối tiểu Hắc sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, một bên từ chính mình trong ba lô cầm bánh bao bánh bích quy uy tiểu Hắc, một bên nói, "Ngươi có thể hay không tính toán mấy? Một cộng một tương đương mấy?" Tiểu Hắc không có phản ứng hắn, vùi đầu ăn bánh bích quy. "Cao Phi, cái kia đổi một vấn đề, ngươi sẽ lương thơ được không?" "A, ngươi thật giống như không biết nói chuyện." Tiểu Hắc tiếp tục ăn mì bao. "Cao Phi, ngươi vì cái gì như thế thông minh, ngươi được đi học sao?" Tiểu Hắc cuối cùng dừng lại ăn đồ ăn, ngẩng đầu nhìn đồ đần đồng dạng nhìn một chút Cao Phi, sau đó túi đầu tiếp tục ăn. Sáng ngày thứ hai, Cao Phi mặt đen lại tìm tới Tần Mục Dương, cái kia cẩu vật cũng quá có thể ăn. "Đem ta ba lô đều nhanh ăn hết sạch. Ta cơm sáng đều mất rồi." Tần Mục Dương rất bình tĩnh, "Ta không phải đã nói sao, phía trước ta kém chút bởi vì nó quá tham ăn mà ném đi nó. Ta không nghĩ tới có thể ăn như vậy. Vậy chúng ta còn mang theo nó sao?" Cao Phi có thì đau, mang theo nó một trận liền phải xử lý không sai biệt lắm một ngày khẩu phần lương thực. Bất quá ngược lại là có cái chỗ tốt, cùng đường mạt lộ thời điểm, chúng ta có thể ăn nó. Tiểu Hắc nghe được câu này, đối Cao Phi nhè răng nhè răng. Lý Minh Xuyên trực tiếp đem Tiểu Hắc ôm, ta dùng ta đồ ăn uy nó liền được, các ngươi đừng quản. Hắn nhìn Tiểu Hắc ánh mắt, ẩn ý đưa tình, tựa như tại nhìn một người sống. Chỉ có Tần Mục Dương lý giải hắn vì sao như vậy. Tiểu Hắc là liên quan tới thành trong thôn ký ức, cũng là liên quan tới Trương Cẩn ký ức. Nhìn thấy Tiểu Hắc, để Lý Minh Xuyên nhớ tới những cái kia đáng giá chân quý thời gian, tựa như một kiện vật kỷ niệm, áp xúc một chút đặc biệt tình cảm ở bên trong. Tiểu Hắc cũng là rất thân mật cọ Lý Minh Xuyên, nó đã nhận ra Lý Minh Xuyên là ai, thậm chí còn thấp giọng ồ ồ kêu. Có phải là nó cũng biết Trương Cẩn sự tình, đang an ủi Lý Minh Xuyên, cái này liền không được biết rồi. Tiểu Hắc xuất hiện là đội ngũ mang đến nho nhỏ nhạc đệm, Lý Minh Xuyên trịnh trọng việc cho đại gia giới thiệu Tiểu Hắc, cũng đem đại gia từng cái giới thiệu cho Tiểu Hắc nhận biết. Nhận thức xong, an điểm tâm, thu dọn đồ đạc, tiếp tục bước lên đi tới Vạn Lật thôn đường. Tiểu Hắc tựa hồ minh bạch bọn hắn muốn đi tới nông thôn, ở phía trước một mực chạy chậm đến dẫn đường. Biết nó có lần tránh dọn bị năng lực, cho nên đại gia rất yên tâm đi theo Tiểu Hắc sau lưng hướng phía trước đi. Rất nhanh, bọn hắn đi tới biên giới thành thị. Chương 175, đoàn tụ, chương 175, đoàn tụ. Bởi vì là tại hướng thành thị thượng du hành đầu, bởi vậy đến biên giới thành thị thời điểm, tất cả mọi người nhịn không được quay đầu nhìn lại. Cả tòa Bắc Sơn thị thu hết vào mắt. Trong sớm mai, Bắc Sơn thị trống vắng mà bi thương. Những cái kia đứng vững cao ốc đã sớm mất đi ngăn nắp xinh đẹp bên ngoài, thay vào đó là thủng trăm ngàn lỗ cửa sổ thủy tinh, bên trong thậm chí có thực vật mọc ra. Có thể tưởng tượng được đến, làm tòa nhà văn phòng người đi nhà trống, mà cửa sổ lại rạn nứt sau đó, những cái kia bản thân rất yếu ớt trong phòng lục thực vật đột nhiên bắt đầu căng gọn, dọc theo cửa sổ lỗ rách dài đến cao ốc bên ngoài, sau đó tại trong gió thu điều hữu phát run, phủi xuống khắp cây lá vàng. Bắc Sơn thị cao nhất một tòa nhà đỉnh, Tần Mục Dương nhìn thấy không chỉ có cỏ dại cùng cây cối cái bóng, càng là treo đầy màu nhựa rất rưởi. Đây chính là đã từng huy hoàng thành thị, rời đi nhân loại sửa chữa về sau không tới 3 tháng, liền tàn bại không chịu nổi. Đi thôi, Tần Mục Dương thúc giục. Tiểu Hắc đã bắt đầu đang thấp giọng kêu to, tựa hồ đối với đại gia một mực dừng ở tại chỗ quan sát thành thị cảnh tượng rất không hài lòng. Tần Mục Dương biết, đây là bởi vì con chó này đầy đủ cẩn thận, nó minh bạch lưu lại quá lâu, là rất có thể đưa tới zombie tụ tập. Nếu như Tiểu Hắc không hiểu được cái này sinh tồn đạo lý, nó sớm đã chết ở tòa này sẽ ăn người trong thành thị. Nó là cậu, nó nói không nên lời, thế nhưng nó đều hiểu. Đại gia đối rời đi thành thị còn có chút lưu luyến không bỏ, zombie bộc phát về sau, bọn hắn một mực ở trong thành thị chằn trọc xê dịch, đối thành thị kỳ thật đã coi như là tương đối quen thuộc. Nhân loại ở vào cảnh hiểm nguy thời điểm, luôn là quen thuộc tại cố thủ tại chính mình tương đối quen thuộc địa phương. Cho dù cái này quen thuộc địa phương, có khả năng sẽ mang đến nguy hiểm. Nhưng đội ngũ bên trong còn có đầy đủ thanh tỉnh người tồn tại, đại gia còn có chủ tâm cốt, cho nên loại này cảm xúc chậm rãi làm nhạt. Cuối cùng, tất cả mọi người rời đi ánh mắt, đưa lưng về phía thành thị, đi theo Tần Mục Dương đi lên đi tới Vạn Lật thôn đường. Tuy nói rời đi thành thị, một đoạn đường kiến trúc còn tính là tương đối dày đặc loại kia, đều là đủ loại nhà tự xây. Thú vị là, đại gia vậy mà tại trên đường nhìn thấy chạy trốn tứ phía gà đất. Đây đại khái là trong thôn người nào nuôi, bởi vì zombie bộc phát sau đó không người quản lý, bọn họ triệt để biến thành loại kia thành thị bên trong giá cao mới có thể mua được gà thả rông. Vừa nhìn thấy những này gà, đại gia liền có chút dục dịch ngóc đầu dậy. Thật lâu chưa từng ăn qua vật mới mẻ, nếu như bắt một con gà nướng ăn, không dám tưởng tượng đến cùng có nhiều hương. Đại gia ngươi đuổi ta cản, đem gà dọa đến khanh khách đều, không những một con gà đều chưa bắt được, còn đưa tới mấy cái zombie. Cuối cùng Tần Mục Dương phất tay ngăn lại cuộc nháo kịch này, nhưng đại gia trong lòng đều đối ăn gà tràn đầy chờ mong. Đương nhiên, cũng bởi vậy đối nông thôn sinh hoạt tràn đầy chờ mong. Tương lai, có lẽ bọn hắn có khả năng chính mình chăn nuôi một chút gà vịt gì đó, vậy liền có thể được sống cuộc sống tốt. Xuyên qua cái này một mảnh dày đặc nhà tự xây về sau, bọn hắn đi tới loại kia đường nhỏ nông thôn bên trên. Hiện tại thôn nói đều là đường xi măng, thật không có trong tưởng tượng khó như vậy đi. Thế nhưng Tiểu Hắc không biết chạy đi nơi nào, Tần Mục Dương kêu mấy tiếng cũng không có nhìn thấy tung ảnh của nó. Không có đạo lý đại gia dừng lại tìm một con chó, hơn nữa Tần Mục Dương nói nếu như Tiểu Hắc còn muốn trở về, tự nhiên sẽ chính mình chạy về đến, cho nên liền không có để ý. Nửa giờ sau, Tiểu Hắc xuất hiện, trong miệng ngậm một con gà. Chỉ thấy nó cất bước, hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang địa lộ qua trước mặt mọi người, đi thẳng đến Tần Mục Dương trước mặt, mới dừng lại bước chân, đem gà để xuống. Đồng thời, còn cần cái mùi ủi, ra hiệu con gà này đưa cho Tần Mục Dương. Tần Mục Dương đưa tay nhấc lên trên đất gà mái, phát hiện còn có dư ôn, hắn có chút dở khóc dở cười. Tình cảm đám người bọn họ đuổi đường này, liền lông gà đều không có bắt được, cũng không phải là những cái kia gà quá thông minh, mà là bọn hắn thậm chí không bằng một con chó. Cho ngươi cầm, không phải mới vừa ngươi nói muốn ăn gà nướng sao? Tần Mục Dương đem gà mái ném cho Cao Phi. Cao Phi một bên tiếp nhận gà mái, một bên nói, ngoa tào, thật thanh tinh. Lương Đông Thăng càng là ở phía sau chẳng biết tại sao cảm thán, vạn vật đều có linh, ngoại trừ chuột. Sợ chuột Tần Mục Dương nói, ngoại trừ muỗi. Lý Minh Xuyên nói, ngoại trừ con địa. Hứa Mạn Tư nói, ngoại trừ Cao Phi, không biết là người nào âm thanh, không nghe rõ. Cao Phi, Tiểu Hắc lại chạy đến phía trước đi dẫn đường đi. Tuy nói đã tiến vào nông thôn, bốn phía đều là nông, nhưng cũng không phải là mênh mông vô bờ loại kia. Có nhiều chỗ vẫn như cũ có thưa thất kiến trúc tập hợp một chỗ, cũng có mảnh nhỏ rừng cây loại hình, ngăn lại đại gia tầm mắt. Tiểu Hắc có đôi khi sẽ đường vòng tiến lên, Tần Mục Dương không có chút nào hoài nghi theo ở phía sau. Nếu như Tiểu Hắc lách qua một mảnh kiến trúc, đầy đủ chứng minh cái kia mảnh kiến trúc có không thể dự đoán nguy hiểm. Huống hồ Tiểu Hắc tuy nói tại đi vòng, nhưng thực tế phương hướng đi tới cũng không có cùng Tần Mục Dương bọn hắn muốn đi địa phương cùng nhau làm trái, cho nên tạm thời như thế đi theo Tiểu Hắc. Giữa trưa, bọn hắn tại một mảnh đất hoang bên trong nghỉ ngơi. Bốn phía nhìn lại, xung quanh vật sống chỉ có bọn hắn cùng một con chó. Cỏ dại tại trong gió thu nhẹ nhàng lay động, mặt trời chiếu vào đỉnh đầu cảm giác ấm áp, cũng không phải là trước đó vài ngày như thế khô nóng. Không có điều kiện xử lý tiểu hắc bắt đến con gà kia, đại gia ăn tạm một trận đóng gói thực phẩm, đối bữa tối càng thêm mong đợi. Tần Mục Dương nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, kế tiếp thôn trang chính là bọn hắn tối nay điểm dừng chân, đến lúc đó liền có thể thật tốt ăn một bữa. Ăn uống no đủ, nằm tại núi lỏng ra cỏ dại phía trên nghỉ ngơi. Loại này thiên hiệu cầm đồ lớp mặt đất làm giường cảm giác 10 phần buông lỏng, lại thời tiết không nóng không lạnh, nằm như vậy rất thôi miên. Bất quá liền tại sắp nhắm mắt ngủ thời điểm, Tần Mục Dương đã tại thúc giục đại gia đi mau. Nơi này không giống trong thành tùy thời đều có công trình kiến trúc có thể tạo điều kiện cho người nghỉ chân. Ở trong thôn, nếu như trước khi trời tối không có tìm được thôn trang, vậy cũng chỉ có thể tại dã ngoại qua đêm. Tuy nói lúc này cảm giác thật ấm áp, nhưng đến ban đêm, cái kia lại là một cái khác nhiệt độ. Nghĩ đến buổi tối sắp ăn đến mới mẹ thì cả, lại vừa rồi tu chỉnh mặc dù ngắn, nhưng cũng làm dịu vẻ ngoài, đại gia sức mạnh đều rất đủ. Hơn 3 giờ, bọn hắn xa xa nhìn thấy một thôn trang hình dáng xuất hiện ở trước mắt. Đây là đi tới Vạn Lật thôn trung điểm vị trí, chỉ cần trước khi trời tối đến cái thôn này, như vậy trời tối ngày mai, bọn hắn liền có thể đến Vạn Lật thôn. Thắng lợi đang ở trước mắt. Mọi người bước nhanh. Liên Tiểu Hắc đều vẫn không được bắt đầu chạy nhanh, không để ý chút nào cùng đại gia ở phía sau có thể hay không theo kịp. Rất nhanh, Tiểu Hắc biến thành nho nhỏ một điểm đen, đã đến thôn trang phía trước. Chờ Tần Mục Dương bọn hắn chạy tới, vừa vặn nhìn thấy trong thôn nhà thứ nhất cửa ra vào lại có người đang làm việc. Người kia thân hình có chút quen thuộc, Tiểu Hắc hướng về phía hắn thẳng vẫy bôi. Chờ hắn đứng lên, Tần Mục Dương thấy rõ ràng, người này là Vũ Sinh. Tiểu Hắc ồ ồ kêu, trong phòng chạy ra một đứa bé, đó là Đậu Đậu thân ảnh. Đến đây, Lý Minh Xuyên rốt cuộc kiềm chế không được. Đậu Đậu rõ ràng là tại thành trong thôn, tất cả mọi người tưởng rằng hắn hy sinh, hắn lại xuất hiện ở nơi này, như vậy là không phải mang ý nghĩa Trương Cẩn cũng có còn sống có thể. Lý Minh Xuyên nghĩ như vậy, trong phòng lại đi ra một cái nữ hài tử, thân hình cùng Trương Cẩn tương tự. Lý Minh Xuyên vừa định kêu lên hai chữ kia, nữ hài xoay người lại, lại là một tấm xa lạ mặt. Đốt lên ngọn lửa hy vọng nháy mắt lại bị nước lạnh dội tắt. Lý Minh Xuyên thậm chí có chút không muốn đi lên phía trước. Phòng ốc phía sau có ba cái mặc cũ nát nam trang thanh niên ngay tại làm hàng rào, nhìn thấy Tiểu Hắc dẫn một đám người tới, bọn hắn đi vòng qua chính diện muốn biết rõ tình thế. Lý Minh Xuyên chính đủ rũ trở về co lại, đột nhiên nghe đến một thanh âm kêu tên của hắn. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Trương Cẩn mặc một thân không vừa vặn nam trang, đứng ở đằng xa nhìn xem hắn. Thấm kia hướng đêm nhớ nghĩ mặt, cái kia cả một đời duy nhất chi kỷ. Lý Minh Xuyên oa một tiếng, khóc ra thành tiếng, chương 176, thích gặp gỡ, chương 176, thích gặp gỡ. Quỷ, quỷ nha. Lý Minh Xuyên đều cười, lau nước mắt, lại xông lên phía trước, Tiểu Cẩn nha. Tiểu Cẩn nha, ta đều vì ngươi báo thủ, ngươi như thế nào còn sống a? Hắn có chút nói năng lộn xộn ôm lấy Trương Cẩn. Trương Cẩn đại khái cũng không có nghĩ đến Lý Minh Xuyên còn sống, hai người lẫn nhau ôm, khóc lóc, nói xong một chút không đầu không đuôi. Lúc ấy hai ta còn ồn ào chia tay tới. Lý Minh Xuyên ôm Trương Cẩn đồng thời, vẫn không quên quay đầu cho đại gia giải thích. Tần Mục Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, hai người chia hợp hợp ta thật gặp nhiều. Lý Minh Xuyên quay đầu trở về nhìn xem Trương Cẩn mặt, Tiểu Cẩn, chúng ta rốt cuộc không xa rời nhau, cũng không phân biệt tay. Ta muốn ngươi cả đời làm bạn gái của ta. Không, chúng ta trực tiếp kết hôn. Đến pháp định tuổi tác sao ngươi? Cao Phi ở bên cạnh bổ đao. Lý Minh Xuyên giả vờ như không nghe thấy hắn lời nói, tiếp tục cùng Trương Cẩn ôm áp lấy, nói chuyện. Thanh âm kia ôn nhu lại nhu thuận, nước mắt ào ào. Tiểu tử này, thật là gây bên trong gây tức giận. Cao Phi nhìn xem Tần Mục Dương, ta xem như là nhìn ra, bình thường lôi kéo nhị ngũ bắt vạn, trên thực tế chính là như vậy con cừu nhỏ. Ai, con cừu nhỏ đều có như thế bạn gái xinh đẹp, ngóng nó, nhân ra liền xem như mặc không vừa vặn nam trang, cũng có thể như thế xinh đẹp. Ngươi nói ta như thế man, nếu như nảy ra góc tưởng. Cao Phi lời còn chưa nói hết, Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phàm đều đối hắn quăng tới ánh mắt lạnh lùng. Hắn rụt cổ một cái, ta chính là chỉ đùa một chút thôi. Hứa Mạn Thư cùng Chu Dã hai cái kia quá đẹp, không giống như là nhân loại có thể có được bộ dáng, Trương Cẩn quả thực chính là tiểu muội nhà bên. Tốt ta không nói, đừng có dùng loại này muốn giết ánh mắt của ta nhìn ta. Cho cười, đội ngũ này bên trong ngoại trừ Tần Mục Dương cùng Lý Minh Xuyên ở chung lâu nhất, còn lại chính là lúc trước cùng Đường Mạt Lộ bị Lý Minh Xuyên cứu giúp Giang Viễn Phàm. Hai người bọn họ là khẳng định sẽ một mực hỗ trợ coi chừng vợ của bạn. Cao Phi cảm giác lúc này chính mình nếu là lại ảo tưởng cái gì, hai người bọn họ sẽ một người cho chính mình một côn. Hắn có chút cười xấu hổ nói, hai ngày trước Lý Minh Xuyên còn ngốc hề hề đứng tại trong gió khổ cực đều, chủ nhiệm, ta vì mọi người báo thủ, Tiểu Cẩn, ta không còn là cái kia người nhát gan ha 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 ha, hiện tại nhớ tới thật tốt cười. Không nghĩ tới lao Tần trong miệng ngươi hai cái này cố thủ lão lâu, đâm một cái nhảy lên đáp cóc cũng có thể đi đến hôm nay à. Ngươi mới là cóc. Lý Minh Xuyên cùng Trương Cẩn đồng thời quay đầu nói. Nói xong câu đó, lại tiếp tục xoay người lại lẫn nhau kể nỗi lòng. Cao Phi hai bên ăn quả đắng. Còn tốt lúc này Tần Mục Dương cùng Vũ Sinh đã bắt đầu trò chuyện, bắt đầu lẫn nhau giới thiệu người của hai bên. Tần Mục Dương trước giới thiệu phía bên mình người, Vũ Sinh người bên kia ít, tăng thêm Trương Cẩn cùng Đậu Đậu tổng cộng cũng mới 6 cái, lại ngoại trừ Vũ Sinh bản nhân, còn sót lại một nam hai nữ là Tần Mục Dương không quen biết. Vũ Sinh nói đây là hắn về sau gặp ba người bọn hắn đều là đồng học. Ba người này niên kỷ muốn so Tần Mục Dương bọn hắn càng nhỏ hơn một chút, chỉ là cao trung học sinh. Trong đó nam sinh kia cùng một cái nữ sinh là 2 tỷ đệ. Đang nói đến đó bên trong, nam sinh kia giả vờ như đại nhân bộ dạng đi tới muốn cùng Tần Mục Dương bắt tay, đại khái là nhìn ra Tần Mục Dương là cái lĩnh đội. "Ngươi tốt, ta gọi Hạ Cường." "Tần Mục Dương, lão tử thuộc Đạo Sơn." "Cái gì?" "Không có cái gì, ngươi tốt, ta gọi Tần Mục Dương." Hai người nắm tay về sau, Hạ Cường lại cho Tần Mục Dương giới thiệu tỷ tỷ của hắn Hạ Đình, cùng với bạn học của hắn Lưu Tư Kỳ. Song phương lẫn nhau giới thiệu xong xuôi, bên kia Lý Minh Xuyên còn tại cùng Trương Cẩn cảm giảm lại nhải nói cái gì, Trương Cẩn có chút xin lỗi quay đầu nhìn một chút đại gia, như cũ ngoan ngoãn ở tại Lý Minh Xuyên bên cạnh nghe hắn nói. Được rồi, lưu bọn hắn hai cái miệng nhỏ tại chỗ này nói chuyện a, chúng ta đi vào nhà. Vũ Sinh trêu ghẹo giúp đại gia cầm đồ vật, thuận tay nhận lấy cao phi trong tay gà, tới thì tới nhà, còn mang thứ gì? Nhìn ra được, Tần Mục Dương bọn hắn đến Vũ Sinh rất hoan nghênh, rất cao hứng. Trong phòng là loại kia phương Bắc nông thôn phổ biến cấu tạo, vào nhà đầu tiên là một cái tiểu viện, bên cạnh có hai gian sương phòng, xuyên qua tiểu viện đầu tiên nhìn thấy chính là mang theo đại táo cái chủng loại kia phòng bếp kiêm phòng khách, giờ phút này đại táo bên trong rơm tuổi đang thiêu đốt, trong nồi ung ngục cùng ngục nấu lấy một nồi lớn cháo cùng khoai lang, bên trong cả gian phòng nóng hổi. Phòng bếp kiêm phòng khách hai bên trái phải cắt mở một cánh cửa, là hai gian phòng ngủ. Sở dĩ dạng này xây nhà nguyên nhân, nghe nói là bởi vì mùa đông thời điểm, nếu như đại táo bên trên nóng lửa, hai bên trong phòng ngủ trên giường đều sẽ rất ấm áp. Đây là rộng rãi người dân lao động trí tuệ kết tình, có thể làm cho không có hơi ấm phương Bắc nông thôn, tại âm 20 độ thời điểm, còn có thể dễ chịu qua chính mình tháng ngày. Duy nhất không tốt lắm chính là, nhà vệ sinh thiết lập tại phía ngoài tiểu viện nơi hẻo lánh bên trong, mùa đông thời điểm nếu muốn lên nhà vệ sinh, có chút bị tội. Bất quá Tần Mục Dương cũng không có đem nơi này trực tiếp nhìn thành là chỗ cần đến, hắn cũng không tính tại chỗ này lâu dài lưu lại qua mùa đông. Hiện tại vừa mới cùng Vũ Sinh bọn hắn gặp mặt, đề cập loại này sự tình còn quá sớm. Hiện tại song phương đều rất kích động, đều muốn biết đối phương đến cùng kinh lịch cái gì. Nhất là Trương Cẩn như thế nào cùng với Vũ Sinh, nàng làm sao có thể như kỳ tích sống sót. Mà Vũ Sinh cũng rất tò mò Lý Minh Xuyên vì cái gì cuối cùng sẽ cùng Tần Mục Dương cùng một chỗ, đồng thời còn tìm đến nơi này tới. Muốn nói chúng ta có thể gặp lại lần nữa, còn phải dựa vào Tiểu Hắc. Tần Mục Dương chỉ vừa vào nhà liền chạy tới chính mình bắt trước mặt đi nhìn có hay không cơm chó mực. Nó ở bên ngoài dạo chơi, đoán chừng là ngửi thấy mùi của ta, sau đó một mực tìm tới chúng ta chỗ đặt chân. Lúc đầu chúng ta chính là định muốn tới nông thôn đến, nó trực tiếp ở phía trước dẫn đường cho chúng ta, liền đưa đến nơi này. Nếu như không phải đi theo nó, chúng ta căn bản sẽ không xuyên qua cái thôn này. Vũ Sinh nghe vậy, sờ lên Tiểu Hắc đầu, cho nó một khối khoai lang, nó ghé vào nơi hẻo lánh ăn đến rất vui vẻ. Nói một chút ngươi thế nào? Tần Mục Dương đem đề tài chuyển rời đến Vũ Sinh trên thân. Ta. Vũ Sinh có chút ngại ngùng cười cười, ngươi cứu ta rời đi về sau, ta ở bên kia nghỉ ngơi đại khái 4-5 ngày a, ta cũng không nhớ rõ lắm, sau đó liền gặp Hạ Cường bọn hắn. Ba người bọn hắn bị zombie đuổi đến thật đáng thương, ta cứu bọn hắn. Kỳ thật nói thật, vừa bắt đầu ta không muốn cứu, ta thật vất vả nhặt về một cái mạng, ta nghĩ sống trở về nhìn thấy nhi tử ta. Thế nhưng ta nghĩ ngươi, huynh đệ, nếu không phải ngươi cứu ta, ta có thể còn sống sót. Ta cảm thấy ta không thể phụ lòng ngươi cứu ta, cho nên liền xuất thủ cứu ba người bọn hắn. Cũng phải thua thiệt là cứu ba người bọn hắn, không phải vậy ta về thành bên trong thôn, căn bản không có khả năng bình an mang ra đậu đậu cùng Trương Cẩn. Ta cứu ba người bọn hắn về sau, nói cho bọn hắn như thế nào đi giết zombie, còn huấn luyện bọn hắn một cái. Thượng như ngươi dạy ta như thế. Bọn hắn đi theo ta cùng đi thành trong thôn, chính là ngày đó buổi tối, chúng ta mắt thấy zombie tràn vào trong thôn. Ba người bọn hắn đều là hảo hải tử, đừng nhìn nữ hải tử thoạt nhìn văn văn lực lượng, không thể so với nam nhân kém. Bọn hắn đầy nghĩa khí, đi theo ta cùng một chỗ xông đi vào, cứu ra đậu đậu, cũng nhìn thấy bị zombie vây quanh Trương Cẩn, chúng ta mang theo nàng cùng rời đi. Về sau chính là ta phát hiện nội thành không an toàn, cho rằng không thể ở trong thành lưu lại, cưỡng ép mang theo bọn hắn đến nơi này. Vì cái gì muốn nói cưỡng ép? Nhưng thật ra là lúc ấy Trương Cẩn cũng không nguyện ý theo ta đi. Được cứu đi ra về sau, nàng một mực lo lắng đến Lý Minh Xuyên, muốn trở về. Nhưng ta cho rằng loại tình huống kia, lưu tại người trong thôn khẳng định là giữ nhiều lấy ít. Cái thôn này ta trước đây làm thiếp công tới qua, tương đối quen thuộc, cho nên không chút do dự lựa chọn nơi này. Đây chính là chúng ta kinh lịch, không có cái gì kỳ lạ, các ngươi đâu? Chương 177, mới chỗ, chương 177, mới chỗ. Tần Mục Dương lúc đầu tính toán muốn nói ngắn gọn, nhưng Cao Phi ở bên cạnh rất hưng phấn nói để hắn tới nói. Tần Mục Dương rời đi Vũ Sinh bên kia về sau, rất nhanh liền nhìn thấy Cao Phi bọn hắn, phía sau kinh lịch Cao Phi xác thực vô cùng rõ ràng, liền để Cao Phi làm thay. Cao Phi nói mặt mày hớn hở, trầm động chập trùng, ngược lại để đại gia toàn bộ đều nghe đến say sương ngon lành. Liên bản thân cùng một chỗ kinh lịch những này Lương Đông Thăng đều nghe đến 10 phần đầu nhập, hình như chuyện này hắn không hề biết đồng dạng. Đợi đến Cao Phi nói xong, đại gia cũng không khỏi thổn thức cảm thán một phen, nói tạo hóa trêu ngươi, cũng nói tốt người có hảo báo, người xấu cuối cùng rồi sẽ được đến trừng phạt. Đương nhiên, đại gia cũng vì chết đi vài bằng hữu mà thương tâm khó chịu. Nhưng khó chịu chỉ có thể là nhất thời, người sống còn muốn đi lên phía trước. Khuya ngày hôm trước Tiểu Hắc ngậm trở về một kiện đặc biệt bẩn đặc biệt thối y phục, ta còn cảm thấy có chút kỳ quái. Bây giờ nghĩ lại, nó ngậm hẳn là các ngươi y phục. Vũ Sinh nói. Tần Mục Dương lập tức nghĩ đến hắn không cánh mà bay bộ kia quần áo bẩn, liên tục gật đầu, cái này liền nói thông được vì sao ta quần áo bẩn không thấy. Đoán chừng cũng chính là từ lúc kia, Tiểu Hắc ngửi thấy mùi của ta, cho nên tìm tới ta. Xem ra Tiểu Hắc hai ngày này là thật không có nhàn rỗi, từ Vũ Sinh bọn hắn ở nơi này lui tới nội thành, cần dòng dã một ngày. Chắc không được nó một hồi ăn xong đồ vật liền tìm địa phương đi ngủ. Trong phòng tối mờ, Hạ Cường hai tỷ đệ đốt lên thủy tinh chụp đèn bên trong ngọn nến chiếu sáng. Loại này thủy tinh chụp đèn có khả năng mức độ lớn nhất cam đoan sử dụng ngọn nến lúc tính an toàn, không đến mức đem phòng ốc điểm. Quang ảnh nhảy lên phía dưới, bọn hắn chuẩn bị bắt đầu nấu cơm. Lý Minh Xuyên cùng Trương Cẩn cuối cùng cam lòng vào nhà đến cùng đại gia ở chung một chỗ, hai người con mắt đều là hồng hồng, nhưng trên gương mặt lại lóng lánh hạnh phúc vầng sáng. Đại gia đồng tâm hiệp lực làm một bữa ăn tối thịnh soạn, cái kia bị Tiểu Hắc bắt đến gà hầm thành nóng hầm hập canh gà. Tuy nói không ăn thành gà nướng, nhưng canh gà tư vị vẫn là để Cao Phi nhịn không được ăn hai bát lớn còn không muốn dừng. Nếu không phải nhiều người, còn phải cho người khác lưu, Cao Phi xem chừng chính hắn một người liền có thể xử lý cái này nguyên một con gà. Bất quá ngày thứ 2 Cao Phi liền biết, tiểu hắc đôi bắt gà chuyện này là quen thuộc, bởi vì nó sáng sớm lại bắt một cái gà trống lớn trở về, còn không có tắt thở loại kia. Vào lúc ban đêm, Vũ Sinh cho đại gia an bài cư trú. Tần Mục Dương mang tới người tăng thêm Vũ Sinh bên kia, dòng dã 15 người. Không có như vậy nhiều gian phòng cho đại gia một người mở gian, thế nhưng có đầy đủ lớn giường, cho nên trực tiếp chia nữ sinh một gian phòng, nam sinh một gian phòng. Nam sinh nhân số phải nhiều, nhiều ra đến mấy người đành phải đi xương phòng qua đêm. Chăn mền không quá sạch sẽ, vừa cũ lại bẩn, còn mang theo một cỗ dầu bôi tóc mũi, đoan chừng chủ nhà này không quá thích sạch sẽ. Bất quá bất luận thế nào, nơi này là an toàn. Vũ Sinh bọn hắn tại chỗ này khoảng thời gian này, đem trong thôn an toàn thai họa ngầm toàn bộ đều bài tra. Hiện tại trong thôn không có zombie, chỉ còn lại một chút dạo chơi gà, heo cùng cầu. Những cái kia cầu bởi vì sợ tiểu hắc, ngược lại không có làm sao xuất hiện qua, lại rất có muốn rời nhà ra đi xu thế, bởi vì tìm không được đồ ăn, không có khả năng thủ tại chỗ này chờ chết. Duy nhất nguy hiểm chính là thỉnh thoảng sẽ có từ nơi khác dạo chơi đến zombie, đây cũng là hôm nay Trường Cẩn bọn hắn tại tu hàng rào nguyên nhân. Tại phòng ở bên ngoài lại thêm một tầng hàng rào, ngăn không được người cùng đại lượng zombie, nhưng thỉnh thoảng dạo chơi tới một hai con là có thể ngăn lại. Ngày thứ hai trời vừa sáng, tất cả mọi người tỉnh lại, chuẩn bị bắt đầu thích ứng nông thôn sinh hoạt. Vũ Sinh nói phụ cận có một khối khoai lang cùng đậu phộng, có thể thu hoạch một nhóm tồn mùa đông ăn, đều là có thể thả ở nông sản phẩm. Trương Cẩn nói về bọn hắn một cái chu tiền thu bắc nô, toàn bộ đều mệt mỏi gần chết. Trong thôn chỉ cần ngươi chịu động thủ, liền sẽ không bị chết đói, khắp nơi đều là không có người quản lý hoa màu. Tuy nói mọc không hề như vậy khả quan, thế nhưng không chịu nổi lượng nhiều. Một nhóm mười mấy người đi tới trong đất thu khoai lang, những người còn lại tiếp tục tại phòng ở xung quanh làm hàng rào, chỉnh lý gian phòng. Dù sao đến nông thôn liền sẽ chẳng biết tại sao nhiều ra đến rất nhiều làm không song sống. Chỉ nói mỗi bữa muốn làm hơn 10 cái người đồ ăn liền đã rất mệt mỏi. Cũng may là hủ tiếu tạp hóa cũng không thiếu, Vũ Sinh bọn hắn đã sớm đem trong thôn nông hộ vơ vét hầu như không còn. Để người có chút khó chịu chính là, tại vơ vét quá trình bên trong, bọn hắn gặp một cái tê liệt tại giường tươi sống chết đói lão nhân. Lão nhân trước khi chết còn viết gì thư đặt tại đầu giường, nói con cái chiếu cố hắn cả một đời không dễ dàng, nhưng không hiểu vì sao lại đột nhiên từ bỏ hắn, mặc dù như vậy, hắn vẫn là đem chính mình số lượng không nhiều di sản chia đều cho hắn một hai nữ. Vũ Sinh thật muốn nói cho lão nhân, không phải con cái từ bỏ hắn, là con cái đã trước hắn mà đi. Cuối cùng, bọn hắn đem lão nhân chôn cất tại nhà mình trong viện, sau đó mang đi trong phòng tất cả có khả năng vì bọn họ sử dụng đồ vật. Trong thôn thu hết đến vật tư tạm thời nuôi sống Vũ Sinh bọn hắn, mà thôn trang xung quanh hoa màu có thể làm cho bọn hắn trường kỳ sinh tồn tiếp. Tại con người thu hoạch khoai lang thời điểm, Đậu Đậu chạy lên đi một cái vén lên Vũ Sinh y phục kêu Tần Mục Dương nhìn. Tần thúc thúc ngươi nhìn, ba ba trên lưng có một đầu rất khốc nô công. Hắn nói đây là kiệt tác của ngươi. Ba ba ngươi trốn cái gì, ngươi nhanh cho Tần thúc thúc nhìn a. Chờ ta trưởng thành, ta cũng phải giúp người khác, cho người khác khe hở nô công. Tần Mục Dương nhịn không được cười. Tại Vũ Sinh bên cạnh, Đậu Đậu hoạt bát mà nói nhiều, không giống tại thành trong thôn lúc ít như vậy nói, như cái tiểu đại nhân. Thu xong khoai lang, Cao Phi bọn hắn được an bài đi rút đậu phộng, Tần Mục Dương để Vũ Sinh mang theo hắn ở trong thôn đi dạo. Tần Mục Dương ở trong thôn dạo qua một vòng, cuối cùng nói cho Vũ Sinh, hắn cho rằng cái thôn này cũng không thích hợp lâu dài lưu lại. Nơi này khoảng cách thành thị vẫn là quá gần, nhất là còn có một đầu đường lớn nối thẳng nội thành. Tần Mục Dương buổi tối hôm qua kỳ thật đã lật xem bản đồ đại khái hiểu rõ một chút tòa này thôn trang tình huống. Nếu như nội thành may mắn người còn sống, làm bọn họ chọn rời đi thành thị đi tới nông thôn thời điểm, rất dễ dàng sẽ đi đến trên con đường này đến, cái này trong lúc vô tình cho chúng ta tăng thêm một điểm không an toàn. Hơn nữa mùa đông tiến đến, thành thị bên trong zombie tìm không được đồ ăn, tất nhiên sẽ hướng phụ cận nông thôn tiến lên. Tuy nói hiện tại không có chứng cứ biểu lộ rõ ràng nhiệt lượng có khả năng hấp dẫn zombie, nhưng ở mùa đông tiến đến thời điểm, khắp nơi đều là một mảnh rất lạnh, chỉ có nơi này có nóng hổi gian phòng, ta hoài nghi những này nhiệt lượng phóng xạ cũng sẽ dẫn tới nội thành đại lượng zombie. Căn cứ vào hai loại nguyên nhân, ta cho là chúng ta muốn lựa chọn một cái so nơi này khoảng cách thành thị càng thêm nơi xa xôi tiến hành kiến thiết. Tần Mục Dương nhìn xem tại phòng ốc xung quanh bận rộn mấy người, tuy nói hiện tại nơi này không có nguy hiểm, nhưng chúng ta vất vả tạo dựng lên doanh địa, nếu có hướng một ngày cần chắp tay nhường cho người, cái kia bao nhiêu tiếc nuối. Ta nghĩ để nỗi tiếc nuối này không muốn sớm như vậy tiến đến. Vũ Sinh đối Tần Mục Dương là rất tin phục, nhất là Tần Mục Dương nói có lý có cứ. Kế tiếp, Tần Mục Dương cũng cho hắn nói một lần bọn hắn lựa chọn Vạn Lật thôn như thế. Cuối cùng, Tần Mục Dương thuyết phục Vũ Sinh cùng bọn hắn cùng một chỗ đạp lên Vạn Lật thôn con đường. Chương 178, xe tải, chương 178, xe tải. Muốn đi tới Vạn Lật thôn cũng không phải nói đi là đi. Vũ Sinh bọn hắn tại cái này dừng lại lâu như vậy, có rất nhiều gia tài cần chỉnh lý thu thập, có nhiều thứ quá lớn quá nhiều, từ bỏ lại rất đáng tiếc, đại gia tại lấy hay bỏ phương diện có chút do dự. Liền luôn luôn làm quyết định rất quả Tần Mục Dương đều có chút do dự. Ví dụ như nhìn thấy góc tường trên tủ để đó hai túi gạo, món đồ kia tại ăn đã quen đủ loại đóng gói thực phẩm về sau, chính là làm ăn đều đặc biệt hương, Tần Mục Dương quá tưởng niệm gạo cơm trộn lẫn đồ ăn mùi vị. Có thể là để đại gia có hai túi gạo đi đường xa như vậy, hiển nhiên là không thực tế. Còn tốt Giang Viễn Phàm lập tức nói ra mấu chốt của vấn đề, bên trên Vạn Lật thôn gia đình khác đi vơ vét là được rồi. Tần Mục Dương cái này mới kịp phản ứng, chính mình bởi vì quá muốn ăn gạo cơm, thậm chí ngay cả cái này đều quên. Cho nên hắn vội vàng đem tỉnh táo Giang Viễn Phàm đề cử cho Vũ Sinh, để lão Giang đến giúp đại gia quyết định mang theo cái gì thích hợp. Kết quả Vũ Sinh vô cùng bá khí xua tay, muốn lấy cái gì cứ lấy bên trên, sắt vách có một xe mini bật có thể dùng. Vì để cho đại gia tin tưởng, hắn lập tức đi sắt vách trong viện mở ra một chiếc bảy tòa xe tải. Tuy nói xe thoạt nhìn có chút cũ nát, nhưng các hạng công năng đều là cơ bản bình thường. Hỏi thăm phía dưới mới biết được, cái này xe mini bật là Vũ Sinh từ phụ cận một cái nhà máy sửa chữa bên trong làm đến. Nhà máy sửa chữa bên kia có rất hơn nửa mới không cũ xe, hơn nữa chìa khóa xe đều đặt ở rất dễ tìm địa phương, Vũ Sinh chọn lựa một cái, cuối cùng ở bên trong chọn lựa ra cái này xe minibus. Kéo hàng kéo người đều có thể, là đống kia cần sửa chữa trong xe thực dụng nhất lại mới nhất một chiếc xe. Chúng ta trước đi qua mấy người đi tiền trạm, ở bên kia tìm kỹ chỗ ở, sau đó lại lái xe trở về kéo những người còn lại cùng một chút vật tư, dạng này vừa vặn. Vũ Sinh nói, nhìn trên bản đồ rất xa địa phương, Tần Mục Dương bọn hắn đi bộ cần 1-2 ngày thời gian, nhưng lái xe lời nói, trên thực tế 2-3 giờ thời gian liền có thể đến. Nông thôn quốc lộ đường xá có thể phức tạp một chút, cũng sẽ không vượt qua đường này, xác thực rất tình lúc, hơn nữa còn giảm mất rất nhiều phiền toái không cần thiết. Chỉ là nếu là dạng này chạy tới chạy lui, không biết xăng có đủ hay không. Điểm này Vũ Sinh trực tiếp vô ngực bảo đảm, các ngươi có thể không biết, nông thôn bên trong rất nhiều người đều thích làm một cái dầu bình, cố gắng thời điểm hướng dầu trong ấm cũng tăng thêm. Ta phía trước đã tại trong thôn này thu thập được mấy bình dầu, hoàn toàn đủ. Nếu Vũ Sinh nói như vậy, đại gia đương nhiên là mở rộng thu thập đồ vật, có khả năng mang đi càng nhiều càng tốt. Nhóm đầu tiên đi tới Vạn Lật thôn người xác định được là Vũ Sinh, Tần Mục Dương, Cao Phi, Lý Minh Xuyên, Trương Cẩn cùng với Hứa Mạn Thư. Mấy người này bên trong ngoại trừ Hứa Mạn Thư không có gì sức chiến đấu, người còn lại đều thuộc về là cao chiến lược một loại kia, nếu như đi tới Vạn Lật thôn trên đường có cái gì nguy hiểm, thậm chí Vạn Lật thôn bên trong có cái gì uy hiếp tồn tại, mấy người bọn hắn có khả năng trực tiếp giải quyết. Mà Hứa Mạn Thư bởi vì đối nông thôn sinh hoạt có kinh nghiệm hơn, mang lên nàng có khả năng chọn lựa ra hơi tốt chỗ ở, cũng có thể trợ giúp cùng hướng dẫn đại gia trước chỉnh lý ra thoải mái dễ chịu phòng ở chờ đợi đến tiếp sau tới đồng đội. Lưu lại trong đám người, Lương Đông Thăng, Chu Dã, Lâm Vũ đều xem như là cao chiến lược, Giang Viễn Phàm thì là trí tuệ đảm đương, sẽ không có vấn đề gì. Nhóm đầu tiên xuất phát cũng không có mang theo bao nhiêu vật tư, bởi vì chủ yếu vẫn là nghĩ trước biết rõ ràng Vạn Lật thôn tình huống. Vũ Sinh mở ra bánh bao mang theo Tần Mục Dương bọn hắn 5 người tại một cái trời trong xanh tốt sáng sớm xuất phát, một đường dọc theo trên bản đồ đã sớm kế hoạch xong lộ tuyến tiến lên. Thông hướng Vạn Lật thôn đường so trong tưởng tượng muốn tốt đi rất nhiều. Bản thân Vạn Lật thôn liền bị khai phá thành du lịch địa phương, tuy nói không giống một chút nổi danh cảnh điểm như thế luôn là người đến người đi, nhưng chính phủ vẫn là bỏ vốn cho tu bên trên rất tốt đường núi. Bởi vì bản thân con đường tại trong sân thôn, cho nên không hề giống nội thành hoặc là thành xung quanh những cái kia trên đường như thế hỗn loạn. Trong thành phố cùng xung quanh trên đường tất cả đều là đụng vào nhau bỏ hoang chiếc xe, dạo chơi thi bày, đống rác loại hình, vô cùng ảnh hưởng chiếc xe thông hành, lại đều là không dễ dàng rời đi chướng ngại vật. Sân thôn đường liên xã, không có đụng vào nhau chiếc xe, cũng không có dạo chơi thi bày, chỉ có chút ít rác rưởi cùng một chút trồng chất tại trên đường gỗ mục, đây đều là rất tốt thanh lý chướng ngại vật. Gặp phải tương đối lớn khối gỗ loại hình, Tần Mục Dương cùng Cao Phi bọn hắn liền sẽ xuống xe đi thanh lý đến bên đường, cam đoan xe tải có khả năng thuận lợi thông qua. Trên đường gặp phải một cái lún điểm, cũng may lăn xuống tảng đá lớn trực tiếp vượt qua mặt đường, trên đường còn lại chính là một chút lẻ tẻ hòn đá nhỏ, xe tải rất dễ dàng liền thông qua đoạn này đường. Bất quá bởi vì cái này một cái lún điểm nguyên nhân, dẫn đến đại gia trên đường đi đều trong lòng run sợ, sợ sẽ gặp phải cái khác lún điểm vừa vặn đem đường ngăn chặn. Cũng may là một đường hữu kinh vô hiểm, xuyên qua một đoạn đường núi sau đó bắt đầu có khác thôn xuất hiện. Có thôn xuất hiện mang ý nghĩa có khả năng may mắn người còn sống, đương nhiên cũng có thể gặp phải cả một cái thôn zombie. Tần Mục Dương bọn hắn gặp phải chính là cái sau. Còn chưa tới thôn trước mặt, liền đã nghe được nồng đậm mùi thối chưa từng quá bịt kín cửa sổ xe chui vào. Đại gia đã sớm nghe quen thuộc cố này mùi, cũng không có sinh ra bất luận cái gì trên sinh lý khó chịu. Đợi đến thôn hoàn toàn xuất hiện tại đại gia tầm mắt bên trong lúc, trên xe tất cả mọi người nhìn thấy tụ tập tại cửa thôn trên đất chống zombie. Nam nữ già trẻ đều có, toàn bộ đều mặc trong ngày mùa hè đơn bạc quần áo, lộ ra màu nâu xanh làn da, lật lên vẫn đục xem thường, thẳng tắp đứng tại gió lạnh bên trong. Cái này một thôn làng người đều là tại zombie bộc phát sơ kỳ liền đã luân hãm, nếu không sẽ không toàn bộ đều mặc mùa hè y phục. May mắn đầu này thôn nói cũng không có thông qua cái thôn này, thậm chí khoảng cách cửa thôn còn cách một đoạn, xe tải trải qua không có gây nên bao lớn động tĩnh, chỉ là có 2-3 con zombie nghiêng đầu nhìn một chút, cũng không đuổi theo. Bình an thông qua cái thôn này về sau, tiếp xuống bọn hắn ở trên đường liền bắt đầu gặp phải vụn vặt lẻ tẻ zombie, đoán chừng chính là từ cái thôn kia bên trong dạo chơi đi ra. Đương nhiên, cũng có thể là những thôn khác bên trong đi ra zombie. Đều không ngoại lệ, những này đám zombie trên thân đều mặc vô cùng đơn bạc quần áo mùa hè, biểu thị bọn họ cũng sớm đã là bộ này quỷ bộ dáng. Đồng dạng, điều này cũng làm cho Tần Mục Dương bọn hắn có hai cái phỏng đoán. Nơi này không còn có bất luận cái gì người sống sót, hoặc là nói nơi này người sống sót cũng còn sống được thật tốt. Không phải vậy, những này thi bầy bên trong ít nhất sẽ có như vậy 1-2 con mặc sẽ có chút khác biệt, bày tỏ bọn họ sống sót qua một đoạn thời gian, nhưng cuối cùng thất bại. Zombie xuất hiện để đại gia trong lòng tràn đầy mâu thuẫn. Trong thôn đều là zombie mà không có người sống sót, đại gia ít nhất thiếu người sống sót phương diện này uy hiếp, còn phải đối mặt thanh lý zombie trách nhiệm. Mà trong thôn đều là zombie, cũng để cho đại gia liên tưởng đến người nhà của mình. Bọn hắn bên trong có một bộ phận người đều là đến từ nông thôn, nếu như trong thôn tình huống so trong thành thị còn khốc liệt hơn, như vậy người nhà của mình chính là như thế nào tình hình? Một chút luôn là tránh khỏi suy nghĩ vấn đề, lại hiện lên ở trong đầu. Mãi đến phía trước xuất hiện Vạn Lật thôn hình dáng. Chương 179, Vạn Lật thôn, chương 179, Vạn Lật thôn. Làm thôn hiện ra ở trước mắt thời điểm, đại gia nhịn không được sợ hãi than. Đây là một cái cảnh vật hoàn toàn mới nông thôn. Không nói đến bằng phẳng đường nhựa cùng cửa thôn to lớn bãi đỗ xe, chỉ nhìn hai bên hàng cây bên đường cùng lục hóa liền biết cái thôn này tại mời chào du khách phương diện là hạ công phu rất lớn. Kỳ thật thời đại này có rất nhiều nơi đều đang nghĩ muốn kiến thiết thành du lịch thôn, nhưng tăng lớn đầu tư sau đó, phát hiện căn bản không có thay đổi gì. Không biết Vạn Lật thôn có phải hay không tình huống này, dù sao Tần Mục Dương bọn hắn tại Bắc Sơn thị đọc sách một năm cũng không có nghe qua nơi này. Thậm chí Vũ Sinh tại chỗ này làm công rất nhiều năm, cũng không có nghe qua Vạn Lật thôn danh tự. Nhiều lắm là cũng chính là mỗi năm hạt rẻ thành thục thời tiết, trên đường mua qua mấy lần hạt rẻ giang đường. Cửa thôn một cái to lớn bảng hiệu, Thượng Thư Vạn Lật Thôn vài cái chữ to. Thôn tất cả đều là loại kia một tầng nhà trệt, thoạt nhìn gần 2 năm mới đổi mới qua, so trước đó đi qua mấy cái thôn trang thoạt nhìn đều muốn mới một chút. Không những như vậy, tại bức tường phía trên cũng có thể một cái nhìn ra dày hơn rất nhiều, bên ngoài thậm chí còn làm giữ ấm tầng. Mỗi nhà đều có một cái năng lượng mặt trời máy nước nóng gác ở nóc phòng, nhưng sớm đã không còn điện, năng lượng mặt trời máy nước nóng chỉ có thể là cái trang trí, nước căn bản không có cách nào quất lên. Tần Mục Dương mặt của bọn họ bao xe lái vào trong thôn, cũng không có dừng lại, mà là vòng quanh trong thôn con đường đi một vòng, đem thôn chỉnh thể tình hình hiểu rõ một chút. Bởi vì thôn nằm ở chân núi, mùa hè trận kia báo đối trong thôn kiến trúc tạo thành một chút ảnh hưởng. Có một ngôi nhà bị trên núi lăn xuống đến cự thạch đánh trúng, đã sụp xuống thành phế tích. Trừ cái đó ra, cũng có vừa vặn tại lúc ấy xuất thủy khẩu vị trí phong ốc, bên trong chìm cao cỡ nửa người nước bùn, khô cạn về sau lưu lại to lớn vết nước, nhìn qua cùng châu Phi gặp phải khô hạn đồng ruộng đồng dạng. Đương nhiên, cũng có giữ gìn vô cùng hoàn hảo chỉnh tề phong ở, nước mưa gió êm dịu không có mang đến chỗ xấu, ngược lại đem bức tường rửa sạch, tạp vật hoặc là thuận dòng di chuyển, hoặc là bị gió quét đi. Phong ốc như vậy, không thể không nói vị trí địa lý vô cùng ưu việt, là Tần Mục Dương bọn hắn lựa chọn hàng đầu điểm dừng chân. Quấn thôn một vòng, đại gia kinh ngạc phát hiện cả tòa thôn vô cùng yên tĩnh, liền một cái zombie đều không có, đương nhiên, nhìn qua cũng không giống là có người còn tại ở bộ dạng. Vũ Sinh bọn hắn phía trước ở thôn yên tĩnh như vậy, là vì trong thôn zombie sớm đã bị Vũ Sinh bọn hắn dọn dẹp sạch sẽ. Mà đến trên đường đi qua những thôn kia, không phải toàn thôn thay đổi zombie, chính là xa xa liền có thể nhìn thấy có zombie ở trong thôn hoạt động, cái này Vạn Lật thôn làm sao có thể một cái zombie đều không có. Người trong thôn nếu là không có biến thành zombie, kia rốt cuộc đi nơi nào? Chẳng lẽ là trước thời hạn tiếp vào thông báo chạy? Có thể là có thể chạy đi chỗ nào đâu, nhiều lắm là cũng chính là loại kia chính quy người sống sót căn cứ. Nhưng so ra, người sống sót căn cứ còn không có loại này thôn trang ở dễ chịu. Người trong thôn có thể đa số người văn hóa tố dưỡng so trong thành phố thấp, thành tích cao chiếm tỷ lệ không có thành thị cao như vậy, nhưng bọn hắn cũng không phải là đồ đần, có khả năng phân rõ ở tại chỗ nào thoải mái nhất. Lại nói, tất cả mọi người coi trọng ổ vàng ổ bạc, không bằng chính mình ổ chó, ai sẽ không có việc gì bỏ xuống gia sản rời đi. Trong thôn rất nhiều nông hộ đều đổi thành loại kia homestay hình thức, gian phòng cơ sở mọi thứ đầy đủ, không thể so trong thành kém bao nhiêu. Chỗ như vậy, không có người sống, liền dạo chơi zombie cũng không có, cái này liền có chút kỳ quái. Cuối cùng, xe tải quấn về cửa thôn ngừng tốt, Vũ Sinh đem chìa khóa xe cất vào chính mình trong túi áo, đi theo Tần Mục Dương bọn hắn cùng một chỗ xuống xe, quyết định trước đi tìm kiếm một cái trong thôn tình huống, mới quyết định đến cùng lựa chọn tại tòa kia phòng ở đặt chân. Nếu là tình hình không tốt, có thể trực tiếp từ bỏ Vạn Lật thôn cái này tự chọn. Đại gia quần áo nhẹ ra trận, chỉ có một điểm nhu yếu phẩm, sau đó riêng phần mình cầm lên riêng phần mình vũ khí. Hứa Mạn Thư bởi vì không có cái gì sức chiến đấu, cho nên bị gắt gao bảo vệ tại chính giữa. Lúc trước hướng cửa thôn chi bộ dạo qua một vòng, bên trong đã không có người cũng không có zombie, trên bàn công tác cho bụi đều đã tích thật dày một tầng. Tần Mục Dương bọn hắn rất mau lui lại đi ra, hướng đi thôn chi bộ bên cạnh cái thứ nhất nông hộ. Cái này nông hộ nhà cùng cái khác kiến trúc thoạt nhìn cũng không có cái gì khác biệt, nhà trệt, tiểu viện, sương phòng. Vừa vào trong viện, liền thấy đầy sân cỏ dại, một khỏa quả hồng trên cây treo đầy vàng lục giao nhau quả hồng, thoạt nhìn qua không được bao lâu liền có thể ăn. Trong phòng không có vật sống âm thanh, lại bị cỏ dại thấp thoáng, có vẻ hơi âm trầm. Đại khái nhìn một chút, xác định nhà này bên trong sớm đã không còn vật sống hoạt động sau đó, liền mau chóng rời đi tới nhà tiếp theo. Liên tiếp đi mấy nhà đều là loại này tình hình, trong tiểu viện cỏ dại liên tục xuất hiện, trong phòng cho bụi chồng chất, phía trên ngoại trừ một chút bọ sát vết tích, căn bản không có bất kỳ cái gì sinh vật hoạt động dấu hiệu. Càng chạy đi xuống, đại gia càng là phía sau đổ mồ hôi lạnh. Tựa như bọn hắn đi vào chính là một cái không tại trong nhân thế thôn, là một cái quỷ thôn. Không quản là trong nhà vẫn như cũng là nông gia rằng dấp, vẫn là đổi thành hồn sợ cái chủng loại kia phong ốc, toàn bộ đều không ngoại lệ lãnh tịch, tĩnh mịch. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn hướng Tần Mục Dương, muốn để hắn nói ra cái như thế về sau. Dù sao từ gặp phải Tần Mục Dương bắt đầu, gần như vẫn luôn là Tần Mục Dương tại làm quyết định, tại dẫn mọi người sống sót, cho nên đương nhiên, bọn hắn cho rằng Tần Mục Dương biết đây là có chuyện gì. Tần Mục Dương cười khổ lắc đầu, ta chỉ là cái người bình thường a. Ta hiện tại trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái, chúng ta trước tiên đem mỗi người quan sát được đồ vật tập hợp một cái đi. Bọn hắn trở lại cửa thôn, tại cảm giác tương đối tốt hơn một chút thôn chi bộ ngồi xuống, một bên ăn đồ ăn một bên phát biểu riêng phần mình ý kiến. Đã là vào lúc giữa trưa, phía ngoài hồng kỳ tại kinh lịch mấy tháng này mưa gió, vậy mà vẫn như cũ đứng thẳng. Cũng là nó tồn tại, để đại gia cảm thấy cái thôn này nhiều hơn một phần dương khí, bằng không bọn hắn mới sẽ không lựa chọn tại chỗ này nghỉ ngơi. Ta trước tiên nói một chút ta quan sát được đồ vật đi. Tần Mục Dương trước bắt đầu, ta nhìn thấy có mấy nhà đều có loại kia nhốt gà vịt chiếc lồng, thậm chí bên trong ăn chậu còn chứa một chút hư thối đồ ăn, điều này nói rõ trong thôn này có nuôi dưỡng những vật này. Kỳ quái là, chúng ta một con gà hoặc là con vịt đều không có nhìn thấy. Phía trước chúng ta từ nội thành đi ra, trải qua những cái kia thôn trang thời điểm, có thể là nhìn thấy gà vịt chạy khắp nơi. Những vật này cần đồ ăn, trong ruộng trong đất liền có thể tìm được, không cần đặc thù nuôi nấng cũng được. Như vậy những này ra cầm đi nơi đó đâu? Chẳng lẽ bọn họ cũng hiểu được rời đi thôn? Còn có gia súc loại, chuồng heo bãi nốt cừu đều có, bên trong lại là trống không. Không có thi thể, cũng không có cưỡng ép xông ra đến vết tích. Lý Minh Xuyên cùng Trương Cẩn thì là trăm miệng một lời nói ra, còn có cầu. Hai người bọn họ tại một cái nông hộ cửa ra vào nhìn thấy buộc cầu dây chuyền, thế nhưng trong thôn lại không có cầu bóng dáng. Vũ Sinh thì là nói ra, ta ngược lại là nhìn thấy một chút trên đất có chuột dấu chân, có phải là bên cạnh nói rõ trong thôn không có mèo? Đừng nói là người cùng zombie, những này vốn nên là nông thôn phổ biến đồ vật, một cái đều không có, cái này để người ta càng nghĩ càng cảm thấy có chút sợ đến hoảng. Chương 180, có phát hiện, chương 180, có phát hiện. Đại gia tập hợp một chỗ nói một chút chính mình thấy đồ vật, càng nói càng cảm thấy có chút khó tin, càng nói càng sợ đến hoảng. Một cái hai cái cũng bắt đầu chân tay co cóng rụt cổ, tâm trí đều tựa như nhận lấy dao động. Tiếp tục như vậy không thể được. Tần Mục Dương nhìn một chút bên ngoài thật cao tung bay cờ xí nói, liền xem như zombie, cũng là dựa vào virus truyền bá, không phải vô duyên vô cớ liền có thể biến thành như thế, vẫn là phải tuân theo nhất định vật lý quy luật. Cho nên ta tin tưởng thôn này bên trong phát sinh sự tình, khẳng định có thể giải thích đến rõ ràng, cũng không phải là cái gì quỷ thần câu chuyện. Đại gia không muốn chính mình dọa chính mình, chúng ta chẳng qua là hiện nay còn chưa tìm được mấu chốt của vấn đề. Ăn xong đồ vật nghỉ ngơi một chút, buổi chiều tiếp tục lại nhìn mấy nhà. Nếu như không có phát hiện cái gì vấn đề mới, tối nay chúng ta tại chỗ này ở một đêm, nhìn xem có thể hay không có chuyện gì xuất hiện. Đại gia gặp Tần Mục Dương nói đến chém đinh chặt sắt, cũng không có phản đối. Huống hồ hắn nói cũng không phải không có đạo lý, không thể vừa gặp phải giải thích không rõ đồ vật liền hướng quỷ thần phía trên nghĩ, dù sao cũng phải lại suy nghĩ một chút, đi chứng thực một chút. Ăn xong đồ vật, đại gia có chút không quá tình nguyện lại lần nữa đi theo Tần Mục Dương đi kiểm tra trong thôn tình hình. Liên tiếp nhìn mấy nhà, căn bản không có thay đổi gì. Trong phòng đều là rơi xuống thật dày cho bụi, không có người hoặc là cái gì khác vật sống gần đây hoạt động qua vết tích. Không quản là lồng gà chuồng heo vẫn là cái gì khác ra cầm ra súc chăn nuôi, tất cả đều là trống rỗng. Toàn bộ thôn người tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, tựa như Tần Mục Dương trước đây nhìn qua một bản cái gì bí ẩn chưa có lời đáp sách, bên trong giải thích đi qua Bermuda phía sau lái ra ngoài thuyền, phía trên tất cả mọi thứ đều là hoàn hảo, thế nhưng vật sống toàn bộ đều không thấy. Thuyền viên, thuyền bên trên chăn nuôi mèo, toàn bộ đều không cánh mà bay, chỉ để lại trống rỗng khoang thuyền. Chiếc thuyền này tựa như ưu linh trôi nổi trên biển cả, mãi đến bị người phát hiện. Tần Mục Dương không tự chủ được nghĩ tới chính là tràng cảnh này. Mà Cao Phi đại khái là vì làm dịu tâm tình khẩn trương, còn ngâm nga bài hát muốn thư giãn một tí. Bảo bối đang làm gì? Mộ sao? Làm thì sao? Nát sao? Bảo bối đang làm gì? Vì sao không có hỏa táng? Nghe lấy Cao Phi cái này vô cùng quỷ dị lời bài hát, có thể cho người dọa đến quá sức. Trương Cẩn tiếp tục lấy nàng cái kia tùy tiện phong cách, đối còn không phải rất quen Cao Phi nói, huynh đệ, đừng hát nữa, ta đều nhanh sợ tè ra quần. Lý Minh Xuyên tranh thủ thời gian chừng Cao Phi một cái, Cao Phi trang không nhìn thấy, ta đây là làm dịu không khí khẩn trương đây, còn không bằng không chậm rãi. Lý Minh Xuyên vì chính mình yêu thích Trương Cẩn, mắt thấy muốn cùng Cao Phi ầm ĩ lên, đi ở phía trước Tần Mục Dương đột nhiên đưa tay làm một cái dừng lại động tác. Không chỉ là để đại gia đình chỉ nói chuyện, càng làm cho bọn hắn đình chỉ tất cả động tác. Nhìn, Tần Mục Dương chỉ là thấp giọng nói một chữ như vậy. Lúc này, mọi người chỉnh đứng tại trong thôn một cái lối nhỏ bên trên, bọn hắn mới từ một gian vắng vẻ trong phòng đi ra, chuẩn bị đi tới nhà tiếp theo, cứ như vậy đột ngột bị Tần Mục Dương gọi lại. Tất cả mọi người dừng lại bất động, im lặng tính toán hiểu rõ Tần Mục Dương muốn để bọn hắn nghe cái gì. Bọn hắn phía trước cách đó không xa chính là sắp đi tới phòng ở, thật cao tường viện chặn lại ánh mắt, cửa sân cũng là đóng chặt, còn treo bên trên khóa lớn. Có ý tứ. Đây là bọn hắn đến trong thôn về sau, gặp phải nhà thứ nhất mang theo khóa. Phía trước đi những phòng ốc kia, cho dù không phải đại môn mở rộng, trên cửa viện cũng không có cái khóa móc, chỉ là khép mà thôi. Cái này mang theo khóa, liền chứng minh là cố ý gây nên. Tần Mục Dương suy đoán, người nhà này rời đi thời điểm, không phải như vậy vội vàng, vậy mà còn có thời gian khóa cửa. Hơn nữa khóa cửa hành động này cũng tại biểu đạt bọn hắn có thể còn muốn trở về. Đương nhiên còn có một cái có thể, đó chính là bọn họ khóa cửa là vì không cho thứ gì mất đi hoặc là chạy ra. Cuối cùng có chút đầu mối. Tần Mục Dương muốn để bọn hắn nhìn chính là cái này khóa. Tất cả mọi người nhìn thấy cái kia treo ở trên cửa khóa, còn chưa nói ra chính mình phòng đoán lúc, Tần Mục Dương lại nói một cái chữ. Nghe. Lần này, đại gia liền có chút không rõ, nghe cái gì? Chỉ thấy Tần Mục Dương rón rén đi lên phía trước, trực tiếp đi tới khóa lớn trước mặt, sau đó đem lỗ tai dán trên cửa. Nét mặt của hắn từ ngưng trọng biến thành thoải mái, hình như đã hiểu rõ chuyện gì. Cao Phi bị làm cho lòng ngưỡng ấy, cũng cùng đi theo tiến lên. Mới vừa tới gần cánh cửa kia, Cao Phi liền ngửi thấy một cỗ mùi thối. Đây là tại trong thôn lần thứ nhất nghe được mùi thối, hơn nữa tựa như cùng dòm bị trên thân cái chủng loại kia mùi thối có chút khác biệt. Cao Phi dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn một chút Tần Mục Dương, Tần Mục Dương cũng không có giải thích, hắn liền đem lỗ tai dán vào trên cửa. Trong nội viện ngay tại truyền đến bước chân bồi hồi âm thanh. Mặc dù âm thanh rất nhỏ, nhưng cũng có thể rõ ràng nghe thấy. Mới vừa rồi không có đem lỗ tai dán tại trên cửa thời điểm, kỳ thật Cao Phi cũng nghe đến cái này bồi hồi âm thanh, chỉ là âm thanh khá là nhỏ, không quá rõ ràng. Hắn tưởng rằng người một nhà phát ra tới. Khó trách Tần Mục Dương muốn để đại gia dừng lại, đoán chừng hắn cũng là nghe đến thanh âm này, để đại gia dừng lại về sau hắn cẩn thận phân biệt tới, xác định là từ bên trong cửa truyền đến, mới có áp vào trên cửa nghe hành động này. Bên trong có zombie. Cao Phi thấp giọng hỏi. Tần Mục Dương gật đầu, nghe tới chỉ có một hai con. Cái kia còn đi vào sao? Cái này mang theo khóa đây. Vũ Sinh cũng đi lên phía trước, dán tại trên cửa nghe ngóng. Tần Mục Dương nhìn một chút đại gia, nếu như chúng ta muốn tại cái này thôn đặt chân, liền phải vào xem, khả năng này là đầu mối duy nhất. Được đến đại gia nhất trí đồng ý về sau, Tần Mục Dương từ Cao Phi nơi đó cầm xà beng, cậy mở khóa cửa. Tại nảy ra cửa thời điểm liền nghe đến bên trong cái kia zombie bởi vì động tĩnh bên ngoài mà gầm nhẹ, không ngừng đụng chạm lấy cửa sân. Cửa sân vừa mới kéo ra, zombie liền mang theo một cỗ tuyệt đỉnh mùi thối hướng bên ngoài nào, trực tiếp đâm vào Tần Mục Dương trong tay xà beng bên trên, bị đâm xuyên đầu. Trong nội viện dùng vải tợ lặt thì hôn mê một cái lều, khó trách chỉ có thể từ cửa ra vào nơi đó nghe được mùi thối, bởi vì mùi thối tương đương với bị nhựa lều bịt kín đi lên. Loại này nhựa lều Tần Mục Dương bọn hắn lúc trước những phòng ốc kia bên trong cũng có nhìn thấy qua, đây là một loại giản dị ấm lều, trời nóng thời điểm vén lên, thời tiết lạnh thời điểm che lên, giữ ấm hiệu quả tốt, chi phí cũng rất thấp. Hiện tại cửa vừa mở ra, hôi thối phô thiên cái địa cuốn theo đại gia, tất cả mọi người là nhịn không được lui về sau rất xa, thậm chí lùi đến sát vách đi. Tần Mục Dương dùng xà beng tại bậc cửa phanh phanh gõ mấy lần, chờ mấy phút cũng không thấy có mới zombie đi ra, liền đem xà beng còn cho Cao Phi, chính mình thì là đi vào trong. Bên trong có chút buồn nôn, chúng ta đi xem một chút đi. Tần Mục Dương cau mày nói xong, còn vừa không quên từ trong ba lô kéo ra một cái khẩu trang đến đeo lên. Đây là Chu Dã chuyên môn dặn dò qua, gặp phải loại này xú khí vân thiên địa phương, nhất là bịt kín hoàn cảnh, nhất định muốn đeo lên khẩu trang, bảo vệ tốt chính mình. Chờ một chút ta. Cao Phi đuổi theo. Tần Mục Dương không nói bên trong buồn nôn, hắn có khả năng còn không đi đây. Chính là như thế một thân phản cốt, chương 181, đống thi thể, chương 181, đống thi thể. Vừa mới tiến cửa sân, liền thấy nhựa lều phía dưới ngổn ngang lộn xộn 7-4-5 bộ thi thể. Thân thể, tay chân, đầu xếp cùng một chỗ, bởi vì mục nát cực kỳ lợi hại, cho nên căn bản không phân rõ cái nào thân thể bộ vị là thuộc về cái kia bộ thi thể, chỉ có thể từ đầu sọ miễn cưỡng phân biệt ra được thi thể có mấy cỗ. Những thi thể này mục nát trình độ rất cao, trên đất có một bãi không rõ chất lỏng, màu vàng xanh lá, nhìn qua sền sệt chất nhẵn. Quá xấu lợi hại địa phương, thậm chí là một đống hiếm trong súp sen lẫn xương cốt cùng trôi nổi chút ít cơ thể người tổ chức. Ngăn cách khẩu trang, Tần Mục Dương cũng ngửi thấy loại kia vô cùng khó mà chịu được khí tức, lại thêm thị giác bên trên xung kích, trong dạ dày nhịn không được rời sông lấp biển. Trái lại Cao Phi, một bên trong miệng nói xong thật buồn nôn, còn vừa ngồi xổm xuống nhìn kỹ, "Lao Tần, ngươi nói khối này có điểm giống nấm đầu khỉ chính là người nào thân thể tổ chức? Chúng ta vận động giải phẫu có phải là dạy qua?" Gặp Cao Phi sự nhẫn mại như thế cường biến thái như vậy, Tần Mục Dương trực tiếp bắt đầu chỉ huy hắn. "Ngươi gảy một cái những thi thể này, nhìn xem có hay không zombie đặc thù." Cao Phi nghe vậy, cầm trong tay xà beng liền muốn đi đâm thi thể, Tần Mục Dương vội vàng ngăn lại. Bên cạnh tùy tiện nắm căn cây gậy liền được, ngươi về sau có còn muốn hay không dùng người cái này xà beng. Cao Phi một bên đi đi qua cầm góc tường một cây gậy, một bên lẩm bẩm, dùng xà beng có ảnh hưởng gì sao? Dù sao ta lại không run rẩy rồi nó. Ngoài miệng rất cường ngạnh, Cao Phi vẫn là ngoan ngoãn dùng trong tay cây gậy gậy một cái những thi thể này. Thoạt nhìn không giống như là zombie thi thể. Bất quá hư thối trình độ nghiêm trọng như vậy, liền xem như zombie thi thể cũng chưa không đi ra đi. Cao Phi cầm cây gậy tại đống thi thể bên trong quấy rối. Trên những thi thể này thịt thối đã vô cùng mềm nát, như vậy nhẹ nhẹ một quấy rối, liền một khối lớn rơi. Mỗi ngày dùng không hết nhu kình. Ngươi xem một chút trên thi thể có hay không loại trí mạng đó bộ vị vết thương, đại khái bao lớn, tại vị trí nào. Tần Mục Dương lui về sau một bước, rời xa Cao Phi. Thật rất sợ hắn không cẩn thận đem cây gậy bên trên mấy thứ bẩn thỉu vung đến trên thân. Nếu không phải muốn biết rõ ràng tình hình, Tần Mục Dương thật rất muốn ném xuống Cao Phi liền chạy. Zombie gì đó yếu bạo, Cao Phi cái này biến thái mới là thật đại buốt. Nếu là không có zombie buộc phát chuyện này, Cao Phi tương lai làm hình sự trinh sát hoặc là pháp y có thể rất thích hợp, quả thực quá có thiên phú. Hắn ở bên kia đối với một đống thi thể quấy rối nửa ngày, sau đó mới rất nghiêm túc nói ra, những thi thể này bên trên xác thực có tổn thương ấn, nhưng đều là loạn thất bát ao, cái gì trên cổ, trên bụng, trên đùi. Thoạt nhìn như là vết đao, có chút vết thương trực tiếp cắt đến động mạch chủ phía trên, cũng có chút chỉ là thoạt nhìn đáng sợ, kỳ thật đao đao tránh đi yếu hại loại kia. Cao Phi khó được nguyện ý suy nghĩ một cái này không phù hợp giết zombie nguyên lý. Zombie không phá hư đại não là căn bản không đánh chết. Cho nên, đây đều là người sống sờ sờ, bị tàn nhẫn sát hại tại chỗ này. Tần Mục Dương nói, kỳ thật tại mở ra cửa sân, nghe được trong này mùi lúc, Tần Mục Dương liền gần như có thể xác định trên đất cái này vặn bẹo chồng chất một đống thi thể là người, cũng không phải là zombie. Đoạn đường này đi tới, zombie mùi nghe nhiều, liền có thể phân biệt ra được người chết mùi cùng zombie mùi có khác biệt lớn. Hiện tại trải qua Cao Phi căn cứ chính xác thực, càng chắc chắn điểm này. Tần Mục Dương giờ nở a động, đại não lại bắt đầu điên cuồng náo bổ. Trong thôn dân bản địa tại zombie buộc phát sau đó, bởi vì chuyện gì phát sinh tranh chấp, mấy người này bị giết chết tại chỗ này. Thi bạo người bên này có người bị cắn bị thương, đồng dạng bị giam tại nơi này, thế là sáng tạo ra zombie cùng một đống thi thể cùng tồn tại cái này cảnh tượng. Bất quá não bổ trung quy là não bổ, không có toàn diện chứng cứ chống đỡ. Những thi thể này quần áo trên người không phải mùa hè nóng nhất thời điểm hóa trang, là hơi dày một chút tay áo dài áo thun, cho nên Tần Mục Dương phán đoán bọn hắn có lẽ tử vong thời gian tại đầu thu. Cái này cũng có thể nói do vì cái gì viện tử nhựa lều là đang đắp, lúc kia sớm muộn đã có chút lạnh, nếu như trong viện trồng đặc thù hoa cỏ, là cần dùng cái này giữ ấm. Đến bên trong đi xem một chút đi. Tần Mục Dương tránh đi đống kia thi thể, đi vào bên trong đi. Cao Phi lưu luyến không rời dùng cây gậy lại quấy rối một cái đống kia thi thể, sau đó mới ném xuống cây gậy, đuổi theo Tần Mục Dương bộ pháp, bước vào trong phòng. Bên này nông thôn cấu tạo cơ hồ là giống nhau như lúc, tại cha nhìn hơn nửa ngày sau đó, bọn hắn đã sớm quen thuộc. Tiến vào trong phòng, trước nhìn chính là phòng bếp hai bên phòng ngủ, trong phòng ngủ đại kháng bên trên loạn thất bát tao thả một đống chăn mền, phía trên mọc đầy nấm mốc ban khô cạn sau đó điểm đen, không khí bên trong một cỗ mùi nấm mốc. Trên đất có một đống loạn thất bát tao dấu chân, thế nhưng đã bị cho bụi bao trùm, không quá rõ ràng. Điều này nói rõ trong phòng này phía trước có người hoạt động, nhưng là trước đây thật lâu sự tình. Cụ thể là bao lâu, Tần Mục Dương liền không có cách nào phán đoán. Hai cái trong phòng ngủ đều không có người sống, chỉ có người sống sinh hoạt qua vết tích. Một bên trong sương phòng, Tần Mục Dương bọn hắn lại phát hiện một cái khác zombie, bất quá là bị người xử lý. Hẳn là đao sắc bén cố loại hình, trực tiếp phá hủy đại não, chỉ ở cái trán lưu lại một đạo không quá rõ ràng vết sẹo. Giết chết cái này zombie người hạ thủ ổn chuẩn hung ác, đối zombie đặc tính hiểu rất rõ. Đem zombie thi thể lật nhìn hai lần, xác thực chỉ phát hiện đầu cái này một cái vết thương. Nếu như người này hiện tại còn tại trong thôn, đó nhất định là đáng giá đề phòng. Bất quá trên đất vết tích tại nói cho Tần Mục Dương bọn hắn, chuyện này đồng dạng phát sinh ở thật lâu phía trước. Tần Mục Dương cùng Cao Phi đem mỗi một gian phòng đều tìm tòi, lại không có cái khác phát hiện mới, liền rời đi cái này tràn đầy hôi thối viện tử. Rời đi lúc, Tần Mục Dương vẫn không quên đem cửa sân một lần nữa mang lên. Không có cách, thực tế quá thối. đem trong nội viện kiến thức cho đại gia nói một lần về sau, đại gia phỏng đoán lung tung một trận, lại vô luận như thế nào cũng không biết trong viện đến cùng phát sinh cái gì. Nhưng nếu cái thôn này cũng không phải là cái gì u linh thôn, mà là đã từng chân thực có người sống sót qua thôn trang, không chỉ có thể tìm tới người vết tích, còn có thể tìm tới zombie vết tích, đại gia trong lòng có ngọn nguồn, không suy nghĩ thêm nữa một chút sự kiện linh dị. Bất quá, đại gia cũng đồng dạng đối mấy người này bị mưu sát sự tình sinh ra hứng thú. Hơn 4 giờ chiều, bọn hắn gần như đem trong thôn một nửa phòng ở đều bài tra. Về sau lại phát hiện một gia đình trong viện bày biện nhân loại thi thể, tình huống cùng phía trước nhà kia không sai biệt lắm. Nhà này trong xương phòng chất thành một chút lương thực, đã nấm mốc thay đổi, đại khái là giữ gìn không làm nguyên nhân. Lúc này Tần Mục Dương mới phát giác, đoạn đường này bài tra xuống, hình như những người này trong nhà hình như căn bản là không có đồ ăn. Liên bình thường nấu cơm gia vị gì đó, vậy mà đều không có. Phát hiện này, lại để cho đại gia hoài nghi lên cái thôn này chân thực tính. Lao Tần à, ngươi nói chúng ta có thể hay không tại trong lúc vô tình tiến vào cái gì không gian song song, lúc này thời không song song vạn là thôn, cái thôn này người đều không cần làm cơm ăn cơm. Cao Phi phát huy trí tưởng tượng của hắn. Chủ yếu là một cái như thế lớn thôn, ngoại trừ những cái kia nấm mốc biến thành lương thực bên ngoài, một điểm đồ ăn cái bóng đều không có. Đừng nói đồ ăn, liền bình thường đồ gia vị đều không có, cái này liền không thể không để người hoài nghi tất cả chân thực tính. Chương 182, một con mèo, chương 182, một con mèo. Đủ loại nghi hoặc tràn ngập tại đại gia trong lòng, lại không cách nào tìm tới giải thích hợp lý. Đảo mắt, đã nhanh đến trời tối. Tần Mục Dương bọn hắn ngừng khắp nơi bài tra bước chân, ngược lại bắt đầu tìm kiếm lên thích hợp cư trú địa phương. Cuối cùng, bọn hắn lựa chọn cửa thôn nhà kia phòng ở. Một là cái kia phòng ở tương đối ngăn nắp sạch sẽ, hơn nữa còn có một khỏa mang theo quả hồng đại thụ, thoạt nhìn càng được người yêu mến bị, làm cho lòng người bên trong không như vậy sợ. Một là bởi vì phòng ở cửa thôn, xe tải liền dừng ở bên cạnh, nửa đêm nếu thật có tình huống như thế nào, đại gia tùy thời có thể đứng dậy chạy trốn. Đây là Tần Mục Dương ý nghĩ. Cao Phi ý nghĩ là, bên cạnh chính là thôn chi bộ, tươi đẹp như vậy hồng kỳ treo ở nơi đó, thứ gì dám quấy phá. Mọi người cùng nhau tiến vào phòng, đơn giản thu thập một chút gian phòng, ăn xong về sau, liền tại trên giường trải rộng ra chủ nhà đệm chăn. Nhà này nông hộ đoán chừng là có muốn làm hồn sợi tâm, chỉ là còn chưa bắt đầu kinh doanh liền gặp được zombie bộc phát. Gian phòng bên trong đồ dùng hàng ngày đầy đủ mọi thứ, còn có rất nhiều duy nhất một lần vật dụng. Trong thôn đủ loại tình hình hiện nay xem ra quả thật có chút quỷ dị, Tần Mục Dương không có để nữ sinh đơn độc ngủ một cái phòng, mà là đại gia chen tại một tấm đại kháng bên trên. Dù sao cũng không phải lần thứ nhất nam nữ cùng tồn tại một phòng qua đêm, đại gia trong lòng không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại cảm thấy có cảm giác an toàn. Tần Mục Dương để đại gia toàn bộ đều cùng áo mà ngủ, một kiện y phục đều đừng thoát, liền áo khoác đều phải ăn mặc chỉnh tề, vũ khí toàn bộ đặt ở trong tay, tỉnh lại liền có thể cầm tới. Nếu là buổi tối thật sự có tình huống, không quản là chạy trốn vẫn là chính diện mạnh cương, đều không đến mức luống cuống tay chân. Tối nay trước ở tạm một cái nhìn xem tình huống, nếu như buổi sáng ngày mai không có cái gì đặc thù sự tình phát sinh, vậy liền để tất cả mọi người tới đi. Dù nói thế nào, một cái trống giống thôn cũng so một cái chật ních zombie thành thị muốn an toàn. Huống hồ nơi này người ngoài sẽ không dễ dàng tới. Tần Mục Dương trước khi ngủ đối đại gia nói, tất cả mọi người ngủ về sau, Tần Mục Dương cũng không có ngủ, hắn ôm ống thép dựa vào tường ngồi, trong bóng đêm trợn tròn mắt lắng nghe thôn âm thanh. Lúc này để người nào đến gác đêm hắn đều không yên tâm, cần phải chính mình trông coi không thể. Cao Phi cũng lặng yên không một tiếng động ngồi tại bên cạnh hắn, yên lặng ngồi bạn. Cao Phi mặt ngoài nhìn xem hình như tùy tiện, suốt ngày cười ngây ngô, một số thời điểm lại tâm tư tỉ mỉ, khéo hiểu lòng người. Ví dụ như lúc này, hắn cho rằng thôn tình huống Tần Mục Dương một người gác đêm không tốt, thế là liền chủ động ngồi tiếp. Nếu như lúc này chính mình không ngồi Tần Mục Dương, như vậy chính mình xem như nhóm thành viên đầu tiên tới mục đích là cái gì? Hai người trong bóng đêm ngồi một hồi, Tần Mục Dương đột nhiên đứng dậy sờ soạng đi ra ngoài. Cao Phi tuy nói không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng cùng đi theo đi ra. Đứng ở trong sân, có khả năng nhìn thấy khắp trời đầy sao một chút, liền ngân hà đều có thể thấy rất rõ ràng. Nếu như nơi này không có cái gì ma bệnh, có khả năng xem như chúng ta doanh địa liền tốt. Cao Phi cảm thán nói, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy dạng này tinh không, để ta nhớ tới khi còn bé, ta nhờ ánh trăng đi trộm nhà hàng xóm khoai lang. Đừng nói chuyện. Tần Mục Dương thấp giọng nói, đừng ảnh hưởng ta phán đoán. Nguyên lai Tần Mục Dương căn bản không phải đi ra thưởng thức tinh không, mà là nghe đến động tĩnh gì, chuyên môn đến trong viện đến nghe đến tận cùng. Cao Phi có chút lúng túng ngậm miệng, nghiêng hai lắng nghe trong bóng đêm âm thanh. Gió nhẹ lướt qua rừng cây tiếng xào xạc, lá cây bay xuống tại trên mặt đất âm thanh, thứ gì tại trong cỏ nhúc nhích, có chim đang phát ra đáng sợ gọi tiếng, cái kia hẳn là cú mèo. Tất cả lộ ra rất bình thường, nhưng Tần Mục Dương vẫn là đang cố gắng nghe lấy. Ổn định lại tâm thần, Cao Phi rất nhanh cũng nghe đến một kia có chút kỳ quái động tĩnh. Tựa như thứ gì ngay tại rón rén địa kinh qua phòng của bọn hắn đỉnh, có khi đoán được trên nóc nhà khô héo lá rụng sẽ phát ra nhẹ nhàng tiếng vang, thỉnh thoảng âm thanh sẽ còn dừng lại, hình như có cái gì ngay tại trên nóc nhà quan sát đến bọn hắn. Cao Phi sau lưng mắt lạnh, trong tay xà ben nắm thật chặt, chuẩn bị tùy thời xuất kích. Nhưng Tần Mục Dương lại là càng nghe càng buông lỏng, cuối cùng thậm chí còn mang theo thưởng thức ý vị, ngửa đầu hướng về nóc phòng nhìn. Tinh quang tuy nói rõ phát sáng, cũng chỉ có thể để người không cảm thấy hắc ám thâm thúy như vậy, muốn nhìn rõ nóc phòng tình huống, mượn tinh quang khẳng định là không được. Cao Phi chậm rãi di động đến Tần Mục Dương bên cạnh, đến cùng thứ quỷ gì? Muốn hay không đi gọi tỉnh bọn hắn? Không cần. Tần Mục Dương thấp giọng nói, là mèo. Đây là chuyện tốt, đừng dọa chạy nó. Mèo. Cao Phi mới vừa nói ra một chữ như vậy, liền nghe đến trên nóc nhà truyền đến một tiếng mèo kêu, ngay sau đó là nhanh chóng chạy trốn âm thanh. Tựa như không muốn nhân loại phát hiện chính mình, con mèo kia từ nóc phòng nhảy xuống, rất nhanh liền chạy xa. Tần Mục Dương bọn hắn chỉ thấy một cái bóng đen phi tốc rời đi. Ngày mai có thể kêu lão Giang bọn hắn đều tới. Tần Mục Dương tựa như thở phào nhẹ nhõm. Cao Phi có chút không rõ Tần Mục Dương ý tứ, Tần Mục Dương đành phải kiên nhẫn giải thích nói, ban đêm có mèo ẩn hiện, nói rõ thôn cũng không phải là chúng ta tưởng tượng như thế, bất kỳ cái gì sinh vật đều bị đuổi tận giết tuyệt. Có chút sinh vật đại khái là chính mình chạy trốn. Con mèo này hẳn là trong thôn không có người ném uy về sau, chạy đến trên núi biến thành mèo hoang, chúng ta xuất hiện ở đây, nó có thể tưởng rằng người trong thôn trở về, cho nên trở lại thăm một chút. Mèo loại này đồ vật, có đôi khi cũng sẽ nhớ nhà, nhất là bị nhân loại nuôi nấng lớn lên mèo. Ta xem chừng cậu có thể cùng mèo, không có ăn liền chạy xa. Đến mức gà vịt ngỗng loại hình ra cầm gì đó, có lẽ là người sống sót xem như đồ ăn. Đến mức cái kia mấy cỗ thi thể, đã là trước đây thật lâu sự tình, không cần lại đi truy cứu. Những cái kia mất tích đồ ăn, gia vị, đoán chừng cũng là người sống sót lấy đi. Ta bây giờ nghĩ lại, cảm giác lấy đi những này người hẳn là đã tính trước làm, hình như cũng không có như vậy sợ. Dù sao không quản như thế nào, trong thôn tất cả vết tích đều tại biểu lộ rõ ràng, nơi này đã thật lâu không có người hoạt động, chúng ta tại chỗ này đầu tiên cũng không cần lo lắng người hoặc là dọn bị mang tới uy hiếp. Cho nên, ta xác định chúng ta có thể tại chỗ này thành lập một cái thuộc về chúng ta doanh địa. Cao Phi gãi đầu một cái, không nghĩ tới Tần Mục Dương sẽ từ một con mèo nghĩ đến nhiều đồ như vậy, hắn do dự một chút nói ra, cho nên thôn này bên trong không có quỷ, không có sự kiện linh dị. Cái kia đi, liền ở nơi này. Hai người lại tại trong viện thưởng thức một hồi tinh không, sau bởi vì có chút rét lạnh, liền trở về tới trong phòng. Ngày thứ hai, Tần Mục Dương an bài Vũ Sinh trở về tiếp người, bởi vì lo lắng một mình hắn trên đường không tiện, còn chuyên môn phái Cao Phi cùng xe. Những người còn lại đi theo Tần Mục Dương tiếp tục bài tra trong thôn tình huống, gắng đạt tới trong một ngày đem trong thôn tất cả kiến trúc dò xét một lần. Giữa trưa, Vũ Sinh tiếp về đến nhóm thứ hai người ngoài ra một đống vật tư. Lúc chạm vào tối, mọi người đến đông đủ, vật tư cũng chất đầy một cái viện. Đến đây, tất cả mọi người bình an đến Vạn Lạc thôn, mà Tần Mục Dương bọn hắn cũng bài tra xong trong thôn tất cả kiến trúc. Chương 183, chuyển nhà mới, chương 183, chuyển nhà mới. Một đêm này đồng dạng là tại Tần Mục Dương bọn hắn đã ở qua một đêm trong nhà vừa qua, bất quá lần này nam nữ tách ra, đại gia vẫn như cũng là cùng áo mà ngủ, chấp nhận một đêm. Một đêm không có gì, ngày thứ hai, bắt đầu chính thức tìm kiếm lên thích hợp phòng của bọn hắn. Cuối cùng, chọn lựa vào thôn về sau đệ lục nhà, một cái mới mở hồng sẩy, tổng cộng 4 cái phòng ngủ, là chuyên môn tiếp đãi tiếp gia đình đi chơi cái chủng loại kia. Gian phòng rộng rãi sáng tỏ, đủ loại cơ sở đầy đủ mọi thứ. Hơn nữa vì để cho các du khách có tốt thể nghiệm, nhà này hồn sẩy đem trong phòng một chút cũ kỹ cơ sở toàn bộ đổi mới, vẫn như cũng là dùng giường đất đại táo, lại toàn bộ đều đổi mới qua. Tuy nói không có nước không có điện, nhưng những vật khác đều rất thuận tiện, nhất là mỗi cái trong phòng ngủ đều có nhà vệ sinh có thể dùng, chính mình xách nước đến dội nước liền được, rất nhân tính hóa. Trọng yếu nhất chính là, nhà này trong viện có một cái giếng, phía trên lắp đặt loại kia dùng tay ép nước trang bị. Không quản có hay không điện, chỉ cần có sức lực, liền có thể từ trong giếng lấy nước sử dụng, đây quả thực so trong thành sinh hoạt tốt gấp một vạn lần. Tần Mục Dương lựa chọn mang mọi người đến trong thôn, thật đúng là không có chọn sai. Tìm tới thích hợp phòng ở, tiếp xuống chính là đủ loại thu thập và chỉnh lý, còn muốn an bài gian phòng. Trương Cẩn cùng Lý Minh Xuyên cái này hai cái miệng nhỏ, không có người nào cùng bọn hắn cướp gian phòng, trực tiếp đem nơi hẻo lánh bên trong khoảng cách đại gia khá xa một gian phòng cho bọn hắn hai cái. Còn lại gian phòng thì là đại gia riêng phần mình phân phối, ai nguyện ý cùng ai ở cũng được. Vũ Sinh, Đậu Đậu, Hạ Cường chiếm một gian. Mấy nữ sinh chiếm một gian. Tần Mục Dương, Giang Viễn Phạm, Lâm Vũ, Cao Phi cùng Cao Đệ chiếm một gian. Tất cả đều vừa vặn. Ban ngày sẽ chỉnh lý thu thập người lưu lại chỉnh lý thu thập, phương diện này làm đến kém người thì là kết đội thăm dò thôn xung quanh. Phía trước phát hiện thi thể cái kia ngôi nhà, Tần Mục Dương chuyên môn tại phụ cận làm tiêu ký để đại gia không nên tới gần. Chu Giá thì là tính toán đi trong thôn phòng vệ sinh nhìn xem có hay không áo cách ly cùng đại lượng khử trùng vật dụng, nàng định cho thôn làm một cái toàn diện tiêu sát, nhất là có thi thể phòng ở. Tần Mục Dương an bài Cao Phi cùng nàng cùng một chỗ, ai bảo Cao Phi quái nhân này đối thi thể gì đó có một loại biến thái hứng thú. Chu Giá cùng Cao Phi ở phương diện này thật rất giống, nhìn thấy thi thể đồng dạng là mặt không đổi sắc, cùng nhìn đến bình thường bùn đất không có gì khác biệt. Những người còn lại đi theo Tần Mục Dương tại bốn phía dạo chơi, phát hiện đã khô héo đậu phộng ít nhất có 2 mẫu ruộng, nếu như kịp thời cấp cứu, có lẽ còn có thể đào đến không ít đậu phộng. Một khối ít nhất có tầm 10 mẫu khoai lang, chính là thu hoạch thời điểm, nếu quả thật không có đồ ăn, những này khoai lang có khả năng giống cho heo ăn như thế đút hắn no bọn họ. Một mảnh khô héo ruộng nô, có một chút bắp ngô cán đã đổ rạp trên mặt đất, bắp ngô hạt mọc ra rậm rạp chẳng chịt mầm đầu. Cũng có một chút còn đứng thẳng, có thể thu hoạch một chút khô cứng nô. Loại này bắp ngô phơi khô mài nhỏ về sau, có thể trộn lẫn đến gạo trong cơm cùng một chỗ làm quen, không chỉ có thể no bụng, càng có thể bổ sung một chút đại gia thiếu hụt vitamin loại hình. Tại tất cả món chính bên trong, bắp ngô vitamin hàm lượng có thể là cao nhất. Tần Mục Dương bọn hắn đã thật lâu chưa từng ăn qua mới mẻ rau dưa, vitamin nơi phát ra phần lớn đều đến từ phía trước tại bệnh viện số 5 làm được vitamin mảnh, là Chu Gia gọi bọn họ ăn. Ngoại trừ bắp ngô, còn phát hiện một mảnh nhỏ củ cải, bởi vì không người quản lý, cỏ dại cùng củ cải cùng tồn tại. Tuy nói củ cải dài đến không quá tốt, từng cái vơ va vớ vẩn, nhưng có dù sao cũng so không có tốt, nhất là đối tại thật lâu chưa từng ăn qua rau dưa trái cây người mà nói. Lương Đông Thăng lúc ấy liền rút một cái củ cải, dùng tiểu đao gọt vỏ liền răng rắc làm trái cây đồng dạng bắt đầu ăn. Một bên ăn, còn một bên khen ngợi ăn ngon, thơm ngọt nhiều chất lỏng. Kỳ thật Tần Mục Dương nếm qua loại này sinh củ cải, trình độ hàm lượng cao, nhưng là cay, cùng ngọt căn bản không dính dáng. Tận thế khiến mọi người phàm là có một chút thu hoạch, liền sẽ cảm giác được ngọt nào. Nhìn xem Lương Đông Thăng miệng lớn ăn củ cải, chính Tần Mục Dương đều muốn ăn một cái. Cái này nửa ngày đi dạo, phát hiện đậu phộng, bắp ngô, khoai lang cùng củ cải, cái này liền giải quyết lương thực bên trên một vấn đề khó khăn không nhỏ. Lúc đầu Tần Mục Dương tại bài tra xong trong thôn kiến trúc, phát hiện không có đồ ăn sau đó, còn có chút lo lắng, hiện tại không có chút nào lo lắng. Nhiều như thế đồ ăn, bọn hắn nếu là không chê ăn chán, khẳng định là ăn không hết. Lúc trở về, Tần Mục Dương bọn hắn không có đường cũ trở về, cố ý luẩn quẩn đường xa, sau đó phát hiện một mảnh nhỏ quả hồng rừng. Món chính có, rau dưa có, hiện tại liền trái cây đều an bài lên. Đại gia từng cái cười đến không ngậm miệng được. Tần Mục Dương thì là thần tốc lấy ra tùy thân quyển vợ nhỏ, ghi lại dọc theo con đường này phát hiện, cùng với những thứ này vị trí chỗ ở cùng đại khái diện tích. Trở lại trong thôn, đi theo Tần Mục Dương đi ra người liền không kịp chờ đợi đem những này phát hiện chia sẻ cho mọi người, tất cả mọi người lộ ra hiểu ý mỉm cười. Bởi vì tất cả mọi người không kịp chờ đợi muốn nghiệm chứng rời đi thành thị xa như vậy, đến dạng này một cái trong thôn đến tuột cùng có đáng giá hay không. Bây giờ thấy cái này một đống đồ ăn cùng đã bị quét sạch sẽ trụ sở, đại gia ngầm hiểu lẫn nhau cho rằng đây là dọn bị bộc phát phía sau bọn hắn làm ra ưu tú nhất một lựa chọn. Chỉ có Chu Giá cùng Cao Phi là ủ rũ trở về, bởi vì bọn họ phát hiện phòng vệ sinh bị cướp sạch trống không, tất cả dược phẩm đều bị rời trống. Có chút chuyển không đi đồ vật, còn bị người đánh nát, ném đến đầy đất đều là. Tần Mục Dương phía trước qua bên kia bài tra thời điểm, bởi vì chính mình đối dùng thuốc gì đó nhất khiếu bất thông, cho nên không hề cảm thấy như thế nào. Nhưng giờ phút này nhìn thấy Chu Giá lộ ra thân sắc, hắn ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Chúng ta bản thân dược phẩm liền không phải là rất nhiều, nếu như muốn tại chỗ này trường kỳ ở lại đi, trong tay những thuốc này khẳng định là không đủ. Chu Giá giải thích. Vì không cho đại gia mất hứng, Tần Mục Dương nói, còn có rất nhiều xăng, qua một thời gian ngắn ta dẫn người đến nội thành đi lại làm chút thuốc trở về liền được. Chu Giá nghe vậy, chỉ có thể là gật đầu. Mà Tần Mục Dương cũng tại trong lòng tính toán, mấy ngày nay thu thập xong về sau, có thể thống kê một cái đại gia hiện tại có đồ vật, nhìn xem còn thiếu cái gì, đến lúc đó có thể lái xe đi làm một đợt vật tư. Cho thôn tiêu sát sự tình chỉ có thể tạm thời thả xuống, mà cái kia chứa thi thể phòng ở, không người dám tới gần. Cuối cùng chính Cao Phi trong lúc rảnh rỗi dạo chơi đi qua, cho một mùi lửa thiêu. May mắn hỏa thai chỉ liên lụy phụ cận hai ngôi nhà, không có lan đến gần bọn hắn. Mà Cao Phi cũng bởi vậy nhận Giang Viễn Phàm giáo dục, minh bạch trên núi một mùi lửa, chân núi đồn công an đạo lý. Liên cung rời nhà mới không sai biệt lắm, tiếp xuống trong một khoảng thời gian, mỗi ngày đều có việc làm không xong. Thu thập gian phòng, quen thuộc đủ loại vật dụng, thu hoạch trong đất đủ loại vật phẩm, tiếp tục tại bốn phía dạo chơi, thăm dò hoàn cảnh bốn phía. Vũ Sinh mang theo cuối cùng một nhóm người tới thời điểm, còn mang theo mấy cái gà tới. Đó là tiểu hắc trong đêm chộp tới mấy cái, có công hữu mẫu, đều chỉ là bị một điểm bị thương ngoài ra, rất nhanh liền có thể dưỡng tốt cái chủng loại kia. Vũ Sinh chuyên môn làm con gà chiếc lồng đem chúng nó giam lại, dạng này liền có tươi mới trứng gà có thể ăn, cũng có thể chính mình ấp gà con. Mỗi sáng sớm, tất cả mọi người tại gà trống gáy âm thanh bên trong tỉnh lại, thời gian trôi qua 10 phần sinh động. Chương 184, có tình huống, chương 184, có tình huống. Sinh hoạt rất bình tĩnh. Tần Mục Dương bọn hắn ngày đầu tiên đến Vạn Lật thôn thời điểm làm như vậy nhiều phỏng đoán, cho rằng cái thôn này khả năng sẽ có quỷ dị chỗ, khả năng sẽ mang đến nguy hiểm. Nhưng mà tất cả những thứ này đều không có phát sinh. Đại gia cũng dần dần quên đi cái thôn này phía trước lưu lại kinh khủng ấn tượng, ngược lại càng ngày càng thích sinh hoạt ở nơi này. Không lo ăn mặc, mỗi ngày đều có làm không xong việc nhà nông, buổi tối nằm xuống liền ngủ. Tần Mục Dương yêu cầu tại mùa đông tiến đến phía trước đem trong đất cây nông nghiệp có thể thu hết trở về, tránh cho nát tại gia đồng. Các vùng bên trong đồ vật thu xong, còn muốn lên núi đi thăm dò một chút. Bọn hắn đến nay còn chưa lên núi đi qua. Phía sau núi so với bọn họ tưởng tượng phải lớn hơn nhiều, Tần Mục Dương cho rằng không có cái gì cần phải trước hết đường đi. Lên núi thám hiểm tại trong núi lạc đường tin tức, trước đây là rất phổ biến. Hắn tính toán đợi đại gia loay hoay không sai biệt lắm, chuẩn bị kỹ càng, lại đến trên núi đi thăm dò. Bản thân phía trước muốn đi trên núi, là vì trên núi có hạt rẻ cây, có thể làm đồ ăn. Khi đó không biết Vạn Lật thôn xung quanh trong ruộng cũng có đồ ăn. Hiện tại trên núi những cái kia hạt rẻ không cần xem như lương thực, mà là bị cho rằng ăn chán cái khác đồ ăn về sau thay đổi khẩu vị ăn vặt, lên núi liền trở nên không có lớn như vậy lực hút. Cuộc sống yên tĩnh bên trong, thỉnh thoảng sẽ có khác trong thôn dòm bị dạo chơi tới nơi này. Đến nơi thời điểm, dòm bị quần áo trên người đều đã bị cành cây tạo phá, trên thân da thịt không có một khối là tốt. Cao Phi bọn hắn đem loại này ngẫu nhiên dạo chơi tới dòm bị trở thành giải trí, không cần vũ khí của mình đi đối phó, ngược lại là làm chút vật ly kỳ cổ quái đi đánh nó. Tỷ như viên bi hoặc là thong thả bóng một loại đồ vật, đánh cược xem ai đánh đến chuẩn. Loại này hành động bị Tần Mục Dương phát hiện về sau, nghiêm khắc ngăn lại. Tuy nói một cái dòm bị đối tốt với bọn họ giống không tạo được uy hiếp, nhưng chắc chắn sẽ có sai lầm thời điểm. Loại này sai lầm phạm là phát sinh một lần, liền có khả năng muốn mạng. Nếu như quen thuộc đem dòm bị trở thành là giải trí, mất đi đối với nó hoảng hốt tâm, tương lai đối mặt đại lượng dòm bị thời điểm, khả năng sẽ bởi vì lâu dài xem nhẹ, đối dòm bị không thèm để ý chút nào mà đối tình trạng phán đoán sai lầm, tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Cao Phi, Lương Đông Thăng, Cao Đệ cùng Lâm Vũ, bốn người bọn họ thường xuyên dạng này trêu đùa dòm bị, bị Tân Mục Dương trừng phạt cả ngày không thể lấy ăn đồ ăn, chỉ có thể uống nước, đồng thời liền với hai ngày các đêm. Hai ngày về sau, bốn người đi bộ đều tại co giật, đối Tân Mục Dương hoàn toàn phục. Tần Mục Dương cũng không nguyện ý dùng cái này phương thức đi trừng phạt đồng đội, hắn càng hy vọng chính mình cùng bọn hắn là bình đẳng, mà không phải nắm giữ loại này đặc thù quyền lợi. Nhưng hắn nếu là không làm như vậy, tương lai có một ngày đối mặt có thể chính là biến thành zombie bọn hắn. Trong thôn lúc bắt đầu thỉnh thoảng sẽ có một con mèo tới quét dọn, đại gia có đôi khi sẽ uy nó ăn một điểm trứng gà. Tần Mục Dương phỏng đoán đây chính là đêm hôm đó xuất hiện tại nóc phòng cái kia. Mèo đối đã từng ở hoàn cảnh vẫn là lưu luyến, thỉnh thoảng sẽ trở lại gặp nhìn, thế nhưng đồng dạng đều là tại trên nóc nhà ẩn hiện, không hề ra đồng. Không biết là bởi vì đối Tần Mục Dương bọn hắn hoảng hốt, còn là bởi vì đã từng phát sinh qua cái gì, làm nó không dám ở trên đất tùy ý chạy nhanh. Trương Cần muốn đem mèo đuôi, nhưng con mèo kia đã tập quán lô mãng, thỉnh thoảng đói bụng mới trở về nhìn một chút, lúc khác cũng không biết tung tích. Lý Minh Xuyên thử nghiệm theo dõi con mèo kia, kết quả phát hiện mèo luôn là hướng về phía sau núi phương hướng chạy. Nhìn xem phía sau núi xanh um tươi tốt núi rừng, Lý Minh Xuyên không dám mạo hiểm hướng phía trước. để bạn gái vui vẻ vẫn là bảo vệ cái mạng nhỏ của mình, hắn vẫn là rất rõ ràng. Huống hồ Trương Cần hiện tại đối hắn đã sớm lau mắt mà nhìn, hắn không cần thiết chuyên môn đi bắt một con mèo đến chứng minh chính mình. Ngày đó Trương Cần tại thành trong thôn bị Vũ Sinh cứu đi thời điểm, Lý Minh Xuyên vẫn là một cái gây bên trong gây khí, gặp chuyện chân tay co cóng, có khi còn nhịn không được sẽ khóc đại Nam Hải. Bây giờ, hắn đã coi như là một cái nam nhân. Dùng đua giết người cho Trương Cần báo thủ. Chính mình tại trên đường phố dạo chơi giết zombie, tìm kiếm Trương Cần vết tích. Cùng Vương chủ nhiệm cùng một chỗ cứu Giang Viết Phạm. Những chuyện này nói ra, Trương Cần đều nghe đến sửng sốt một chút. Lý Minh Xuyên trên thân thậm chí đều mọc ra cơ bụng, xem xét chính là đã rất biết đánh. Hai cái miệng nhỏ ở tại nơi hẻo lánh trong phòng, mỗi ngày trải qua ngọt ngào thế giới hai người. Ngoại trừ đi vê đút cờ không tại cùng một chỗ, hai người này làm gì đều dính cùng một chỗ. Ăn cơm, làm việc, tản bộ, thăm dò hoàn cảnh xung quanh, thanh lý trong thôn một chút vết bẩn. Trẻ sinh đôi kết hợp đồng dạng không thể tách rời. Đại khái là ngày đó phân biệt để bọn hắn sợ. Thường thấy bọn hắn chia chia hợp hợp Tần Mục Dương phát hiện bọn hắn đã thật lâu không có ồn ào quá đáng tay, ngược lại là càng ngày càng ngọt ngào. Hắn còn tại bí mật lén lút nhắc nhở qua, yêu đương có thể, tuyệt đối không cần làm ra nhân mạng đến. Liên hiện tại cái này chữa bệnh điều kiện, nếu là mang thai, không quản là muốn sinh non vẫn là sinh ra tới, đều là khó như lên trời sự tình, không cẩn thận liền có thể khó giữ được cái mạng nhỏ này. Trương Cần đỏ mặt không nói lời nào, Lý Minh Xuyên ngược lại là cười hắc hắc nói hắn biết, tuyệt đối sẽ không để tiểu Cần thụ thương. Suy nghĩ một chút cũng là, Lý Minh Xuyên đối Trương Cần yêu chết đi sống lại, không đến mức không biết cái này. Có một ngày buổi tối, Tần Mục Dương ngay tại các đêm, bởi vì rảnh đến buồn chán lại đến trong viện đi nhìn ngôi sao. Vừa tới viện tử không có mấy phút, Trương Cẩn cùng Lý Minh Xuyên hai người liền quần áo không chỉnh tề chạy ra, trực tiếp chạy đến trong viện, đụng phải đang nhìn ngôi sao Tần Mục Dương. "Lão Tần, có tình huống." Lý Minh Xuyên xem xét là Tần Mục Dương tại các đêm, lập tức đem sau lưng Trương Cẩn ngăn lại, để nàng thần tốc chỉnh lý y phục. Tần Mục Dương nhìn xem hai người bộ dạng này, có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. "Tình huống như thế nào? Sẽ không phải là hai người này đột nhiên phát hiện bọn hắn thật làm ra nhân mạng a? Chẳng qua nếu như là chuyện này lời nói, không đến mức kích động như vậy, hơn nửa đêm chạy ra cho chính mình chia sẻ chuyện này a?" Lý Minh Xuyên một bên chỉnh lý chính mình y phục, một bên nói, "Chúng ta cái kia sau phòng mặt tường không phải sát bên phía ngoài đường sao? Vừa rồi hai ta nghe thấy có tiếng bước chân." "Zombie." Tần Mục Dương bắt tay bên trong ống thép, "Ta đi giải quyết." Nói xong, đánh lấy đèn tin liền muốn đi. Phía trước cũng phát sinh qua zombie tại trong đêm dạo chơi đến trong thôn đến sự tỉnh, nửa đêm phát ra tiếng gầm, đem thật lâu chưa từng thấy zombie tất cả mọi người giật nảy mình. Cái phản ứng sau đó, một người cho cái kia zombie một gậy. Tuy nói hiện tại là trong đêm, nhưng bỏ mặc một cái zombie ở phụ cận đây dạo chơi là rất không sáng suốt sự tình, tốt nhất là tại phát hiện nó thời điểm liền tranh thủ thời gian xử lý. Ngày thứ hai mọi người còn phải đi ra làm việc, nếu như zombie giấu ở thôn địa phương nào, đột nhiên nhảy ra cho ai một ngụm, vậy cũng không tốt. Nhưng mà Lý Minh Xuyên giữ chặt muốn đi ra ngoài Tần Mục Dương, "Đừng đi, không phải zombie." "Không phải zombie còn có thể là cái gì?" Tần Mục Dương nhìn xem sắc mặt không quá tốt Lý Minh Xuyên, trong lòng có chút mao mao. Giờ phút này chính là trời tối người yên, cả viện bên trong chỉ có Tần Mục Dương dùng để chiếu sáng một chi ngọn nến đang nhún nhảy không quá hào quang sáng tỏ, Lý Minh Xuyên còn có chút lải nhải. Tần Mục Dương tranh thủ thời gian mở ra đèn tin, lúc đầu đèn tin là chuẩn bị gặp phải đột phát tình huống thời điểm dùng để chiếu sáng. Hiện tại cũng coi là đột phát tình huống a. Tần Mục Dương nhìn thấy đèn tin dưới ánh sáng, Lý Minh Xuyên cùng Trương Cẩn mặt tạm đạm giống một trang giấy. Chương 185, quyền chủ động, chương 185, quyền chủ động. Vừa rồi hai ta rất bình thường tại đi ngủ, đột nhiên nghe đến ngoài tường có tiếng bước chân, tại từng chút chậm rãi tới gần chúng ta cửa sổ. Ta cùng Lý Minh Xuyên đều nghe được cái thanh âm kia, thế là trong bóng đêm đứng dậy, lén lút mò tới cửa sổ nơi đó. Ngoài cửa sổ đồ vật có thể phát giác chúng ta tại tới gần cửa sổ, làm chúng ta đẩy ra cửa sổ thời điểm, chỉ thấy bóng đen lóe lên. Sau đó hai ta y phục cũng không mặc tốt liền chạy đi ra. Ta có thể xác định, cái kia động tĩnh tuyệt đối không phải zombie. Zombie cũng căn bản chạy không được nhanh như vậy. Hơn nữa zombie sẽ không tại nghe đến âm thanh về sau đột nhiên rời xa. Trương Cần nói. Tần Mục Dương nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ nàng ý tứ. Zombie khi nghe đến âm thanh thời điểm, đều sẽ gầm nhẹ tới gần âm thanh nơi phát ra, mà không phải rời xa, càng không phải là cấp tốc rời xa. Tần Mục Dương suy nghĩ một chút, đêm hôm khuya khoắt xuất hiện trường hợp này, hơn nữa còn là tại bọn họ chân tường phía dưới, không biết rõ ràng trong lòng có chút bất an. Hắn phân phó hai người, các ngươi hai cái tại chỗ này trông coi, ta đi gọi người theo ta ra ngoài nhìn xem. Lý Minh Xuyên cùng Trương Cẩn tại loại này khẩn trương thời khắc, vậy mà vẫn chưa quên Tần Mục Dương ban đầu dặn dò, hai người bọn họ liền quần cũng không mặc tốt, lại riêng phần mình cầm thuộc về mình vũ khí, nghiêm túc quán triệt chắc chắn vũ khí không rời người chân lý. Tần Mục Dương đánh thức Lương Đông Thăng cùng Lâm Vũ đi theo chính mình, để Cao Phi cũng bảo trì thành tỉnh trạng thái, tùy thời chuẩn bị ứng đối nguy cơ. Những người khác tạm thời để bọn hắn tiếp tục ngủ, nếu quả thật có chuyện gì, ít nhất còn có một nhóm người là ngủ đủ cảm giác, tinh thần sung túc, có khả năng thay thế bọn hắn. Lương Đông Thăng cùng Lâm Vũ đi theo Tần Mục Dương rời đi phòng ở, đi vòng qua trường cẩn bọn hắn chỗ ở gian kia phòng ở phía ngoài dưới cửa. Nơi đó đã sớm trống rỗng, không thấy Lý Minh Xuyên bọn hắn nói cái gì bóng đen. Tần Mục Dương trực tiếp dùng đèn tin chiếu dưới cửa, phát hiện mấy cái mười phần xốc xếch dấu chân. Là người dấu chân? Trong thôn còn có người sống? Lương Đông Thăng có chút không dám tin tưởng hỏi. Tần Mục Dương phủ nhận hắn thuyết pháp, trong thôn sớm đã không còn người sống. Chúng ta toàn bộ bài tra qua, gần nhất cũng một mực thỉnh thoảng rút ra kiểm tra những phòng ốc kia. Lại nói, nếu như ngoại trừ chúng ta bên ngoài còn có người sống sinh hoạt ở trong thôn, không có khả năng dấu vết gì đều không có lưu lại. Vậy cái này dấu chân? Lương Đông Thăng đi lên phía trước, đem vết chân của mình cùng trên đất dấu chân so sánh một cái, phát hiện cái dấu chân kia so hắn nhỏ một vòng. Có thể là phụ cận thôn người, cũng có thể chỉ là đi qua người sống sót. Tần Mục Dương phỏng đoán, nhìn dấu chân này, đối phương hẳn là nữ hải, hoặc là tương đối thấp bé. Bị Lý Minh Xuyên bọn hắn phát hiện về sau, đối phương hoảng sợ chạy đi. Tần Mục Dương cầm đèn tin tại trên mặt đất khắp nơi chiếu vào, phát hiện dấu chân chạy trốn phương hướng. Tuy nói thấy thế nào đều chỉ có một người dấu chân, Tần Mục Dương nhưng cũng không phớt lờ. Ai biết đối phương là thật chỉ có một người, vẫn là đối phương cố ý muốn để hắn nghĩ lầm chỉ có một người. Tần Mục Dương nhìn xung quanh yên tĩnh mà đen nhánh thôn trang, thấp giọng nói, Lương Đông Thăng, ngươi đoàn hậu, ngươi biết phải làm sao? Lâm Vũ, ngươi ánh mắt tốt, chú ý tình huống xung quanh. Lương Đông Thăng từ khi đi theo Tần Mục Dương về sau, gần như tất cả đoàn hậu công tác đều là hắn cùng Cao Phi tại làm, hắn đương nhiên rất rõ ràng đang ở tình huống nào vị trí của mình nên làm cái gì. Mà Lâm Vũ bởi vì ánh mắt tốt, đã từng bị mang theo mắt ưng xưng hào, cho dù ở trong đêm đen, hắn cũng luôn có thể bắt được một chút di động thân ảnh. Đây cũng là vì cái gì hắn phía trước mang theo nhiều người như vậy, dám ở trong đêm hành động duyên cớ. Ba người xếp thành một hàng, từ Tần Mục Dương dẫn đầu, truy tìm trên mặt đất dấu chân mà đi. Dấu chân này cũng không phải là tính liên tục, bởi vì trên mặt đất có nhiều chỗ có cho bụi, có nhiều chỗ lại là sạch sẽ, cho nên dấu chân cũng là đứt quãng, cần cẩn thận tìm kiếm. Bọn hắn dọc theo dấu chân, chậm rãi rời đi thôn, đến thôn trang cùng phía sau núi giao giới rừng cây. Dấu chân trực tiếp hướng về trên núi mà đi, Tần Mục Dương bọn hắn dừng bước. Ban ngày lên núi còn vẫn cần cân nhắc, huống chi là ban đêm. Không thể đi về phía trước. Tần Mục Dương thở dài, trở về a, ngày mai lại đến nhìn xem. Bất quá nhìn cái dạng này, không có biết rõ ràng đến cùng là tình huống như thế nào phía trước, đừng nghĩ ngủ ngon giấc. Cao Phi không chừng lại phải nghĩ cái gì yêu ma quỷ quái cố sự đi ra. Tần Mục Dương ba người bọn họ không công mà lui, Cao Phi lại không có giống phía trước như thế nói hiệu nói vượng. Đại khái hắn nội tâm cũng biết sự tình lần này là chân thật tồn tại, chính mình tốt nhất đừng nói lung tung gây nên khủng hoảng. Một đêm này thời gian còn lại bên trong, mấy người bọn hắn đều ngủ không ngon, có thể nói cơ hội là không ngủ. Trương Cẩn cùng Lý Minh Xuyên càng là liền bọn hắn cái gian phòng kia phòng nhỏ cũng không dám về, sợ ai sẽ từ cửa sổ trực tiếp lật vào trong phòng tới. Trong đêm không có bị đánh thức Giang Viễn Phàm bọn hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì, một mực ngủ đến gáy mới tỉnh. Nghe nói chuyện xảy ra tối hôm qua sau đó, tất cả mọi người có chút lo lắng, Giang Viễn Phàm càng là nói thẳng bọn hắn có lẽ chủ động xuất kích. Có khả năng buổi tối ẩn nút tới, đối phương lá gan rất lớn. Nhưng lại dạng này lặng yên không một tiếng động không dám gióng trống thua chiêng, nói rõ đối phương cẩn thận, hoặc là thực lực không đủ, đồng thời còn không có thăm dò rõ ràng tình huống của chúng ta. Vốn là chúng ta ở ngoài chỗ sáng trô đối phương từ một nơi bí mật gần đó, tất cả tại chúng ta bất lợi, nhưng buổi tối hôm qua phát hiện, để song phương đều đặt tới trên mặt nổi tới. Hiện tại, chúng ta cùng đối phương là giống nhau, cho nên, chúng ta nên chủ động xuất kích, chiếm cứ quyền chủ động. Giang Viễn Phàm lời nói tất cả mọi người cảm thấy rất có đạo lý, Tần Mục Dương liền lập tức an bài nhân thủ cùng hắn cùng đi truy tìm đêm qua dấu chân chỗ. Lo lắng đối phương khả năng sẽ là kế điệu hổ ly sơn, bọn hắn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là toàn bộ điều động, hoặc là chia hai đội, một đội đóng giữ, một đội đi tới trên núi, đồng thời cái này hai đội nhân thủ thực lực tốt nhất muốn tương đương, dạng này không quản bên kia gặp phải tình huống khẩn cấp, đều có thể có lực đánh một trận. Bởi vì đội ngũ bên trong còn có chiến lực yếu kém nữ sinh cùng tiểu hài, thậm chí còn có cao đệ cái này không có chỉ số IQ cũng không có chiến lực kỳ hoa, cho nên Tần Mục Dương tại lưu lại đội ngũ bên trong, lựa chọn chiến lực gần với chính mình Cao Phi, có mưu kế Giang Vi Phạm, còn có cao chiến lực Lương Đông Thăng cùng Vũ Sinh bọn hắn. Tần Mục Dương mang lên Lý Minh Xuyên, Trương Cẩn, Chu Dã, Lâm Vũ còn có Hạ Cường, tuy nói bọn hắn không phải chiến lực phá trận, nhưng người người đều có năng lực tự vệ, chỉ là nhân số so Cao Phi bọn hắn ít một chút. Trực tiếp đi tới Vạn Lật thôn cùng phía sau Bản Lật Sơn chỗ giao giới rừng cây nơi đó, Tần Mục Dương tiếp tục bắt đầu tìm kiếm dấu chân. Trong rừng cây tuy nói có rất nhiều lá rụng, nhưng bởi vì bùn đất núi lỏng ra nguyên nhân, dấu chân tìm kiếm rất thuận tiện. Chỉ là đang tìm quá trình bên trong, Tần Mục Dương phát hiện cái dấu chân kia không chỉ một hàng, mà là có tới đi mấy xếp. Lớn nhỏ đều là giống nhau như lúc, chứng minh đây là cùng là một người lưu lại. Cho nên kỳ thật đối phương không phải lần đầu tiên tới thăm dò chúng ta. Lâm Vũ chậm rãi nói. Chương 186, công trình kiến trúc, chương 186, công trình kiến trúc. Lâm Vũ nói chuyện thời điểm, Trương Cẩn cùng Chu Gia hai nữ sinh phân biệt đứng ở dấu chân bên cạnh, đưa ra chân của mình đi cùng cái dấu chân kia tương đối. So hai ta chân còn muốn tiểu một mã, đây cũng là nữ sinh dấu chân. Trương Cẩn nói. Hạ Cường đống nhiên lui về sau một bước, chẳng lẽ là trên núi nữ quỷ? Bình thường nữ hải tử nào dám một người nửa đêm ở bên ngoài dạng này hoạt động? Nữ quỷ mới sẽ ở tại nơi này dạng trên núi đi. Hạ Cường làm một cái cao trung học sinh, có thể là gặp nhiều trong lớp những cái kia anh quái, thực tế khó có thể tưởng tượng nữ hài tử làm sao dám tại trong đêm đen, một người mò lấy bọn hắn nơi ở bên ngoài đi nhìn trộm. Dù sao hắn khẳng định là không dám, cho nên hắn cho rằng loại này sự tình chỉ có trong TV loại kia khủng bố chết oan nữ quỷ mới sẽ dạng này. Đừng nói mò, á bay chỗ nào cần dùng tới chính mình đi bộ. Lâm Vũ nói, ngươi nếu là không nghĩ đi theo, vậy bây giờ nhanh đi về. Hạ Cương nhìn một chút Tần Mục Dương, lại nhìn một chút Lâm Vũ, lắc đầu. Hắn dám một mình trở về mới là lạ. Thế nhưng xuyên qua trước mắt cánh rừng cây này đi trở về, hắn liền sẽ dọa gần chết. Tần Mục Dương nhìn Hạ Cường là thật có chút sợ hãi, liền đối với Lâm Vũ nói, đừng dọa hắn, hắn mới bao nhiêu lớn. Nhưng kỳ thật Tần Mục Dương bọn hắn cũng không có so Hạ Cường lớn hơn vài tuổi. Dấu chân này tiểu là chuyện tốt. Ít nhất nói rõ đối phương không cường chẳng lắm. Tần Mục Dương tiếp tục truy tìm dấu chân đi lên phía trước, tất cả mọi người theo sát, có lẽ chúng ta rất nhanh liền có thể giải ra câu đố. Trong núi sắc thu nồng hậu dày đặc, khắp núi cây hiện ra khác biệt cấp độ đủ loại sắc thái, đỏ vàng lục giao nhau bên trong, cũng có đã rơi vào chuỗi lùi lại tụ, thẳng tắp thân cây giống như lợi kiếm chỉ hướng bầu trời. Tần Mục Dương bọn hắn một nhóm 6 người xuyên qua ở giữa, lúc đầu vừa mới bắt đầu không khí có chút nặng nề, nhưng dần dần bị cảnh đẹp trước mắt rung động. Mà càng đi trên núi đi, thực vật chủng loại càng đơn nhất, những cái kia trong truyền thuyết hạt rẻ cây bắt đầu từng mảng lớn xuất hiện. Trên đất một đống thành thục hạt rẻ, giống như bé nhím nhỏ đồng dạng nhét chung một chỗ. Trên ngọn cây cũng còn mang theo một chút không có rơi xuống hạt rẻ, tại trong gió thu run rẩy, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Còn có chính sự muốn làm, Tần Mục Dương bọn hắn không dám dừng lại loay hoay những ngày hạt rẻ, chỉ là tại quyển vợ nhỏ bên trên ghi chép xuống nơi này. Tần Mục Dương mang theo người sách nhỏ bên trên, gần như đem vạn lật thôn phụ cận địa hình cùng thảm thực vật loại hình đồ vật toàn bộ đều ghi chép lại, cái này có trợ giúp hắn phân phối nhiệm vụ quản lý đại gia. Đi qua mảnh này hạt rẻ rừng về sau, bọn hắn phát hiện một đầu trong núi đường lát đá, mà dấu chân tại cái này cũng đúng lúc biến mất. Đường lát đá hai bên đều là bình thường trên mặt đất, phía trên không có dấu chân vết tích, nói rõ người này là từ đường lát đá bên trên rời đi. Xem ra Tần Mục Dương bọn hắn còn cần dọc theo đường lát đá tiếp tục hướng trên núi tiến lên. Con đường này hẳn là thuận tiện thôn dân cùng du khách lên xuống núi sợ tu xây, đi tại phía trên so vừa rồi tại trong rừng cây xuyên qua nhanh hơn rất nhiều, cũng không cần lo lắng bị dây leo cọ dại trượt chân. Dọc theo đường lát đá một mực hướng trên núi đi đại khái hơn 20 phút, đường lát đá bắt đầu rẽ ngoặt, Tần Mục Dương phát hiện dấu chân xuất hiện ở đường lát đá phía bên phải, từ nơi này đi đến đường lát đá không thông địa phương. Bọn hắn đành phải rời đi đường lát đá, tiếp tục truy tung dấu chân. Chuyển qua mấy vòng sau đó, dấu chân lừa gạt đến một cái trong khe núi. Nơi đây ở vào cản gió địa thế, thảm thực vật đều là một mảnh xanh đậm chi sắc, hoàn toàn không có một chút mùa thu bộ dáng. Cành lá rậm rạp bên trong, nơi xa hiện lộ ra một điểm kiến trúc cái bóng tới. Mà cái kia trên đất dấu chân, chính là hướng về kiến trúc phương hướng mà đi. Tần Mục Dương nhìn phía sau mấy người, dặn dò, đối phương rất có thể ở tại bên trong cái kiến trúc kia. Tình huống bây giờ không rõ, không thích hợp giống chống thua chiêng, chúng ta phải cẩn thận tới gần. Đánh tới 12 phần tinh thần đến. Nếu như cảm thấy chính mình thể lực chống đỡ hết nổi, liền hướng phía sau dựa, để cái khác đồng đội bổ sung tới. Tại trên đường núi đi lại thời gian rất lâu, tất cả mọi người đã có chút hề bài. Tuy nói thân thể bọn họ tố chất đều không kém, nhưng bình thường đều là trong thành hoạt động, đi đường núi kinh nghiệm dù sao rất ít. Bất quá nghe Tần Mục Dương nói như vậy, tất cả mọi người vẫn là miễn cưỡng lên tinh thần, đi theo hắn tiếp tục hướng phía trước. Đáng nhắc tới chính là, Chu Gia tựa hồ đối với đi đường núi tương đối quen thuộc, trong một đám người liền tình trạng của nàng tốt nhất, liền Tần Mục Dương đều cảm thấy chính mình hình như không bằng nàng. Hơn nữa nàng còn chủ động đứng ở Tần Mục Dương sau lưng đi. Đại gia trầm mặc hướng công trình kiến trúc bên kia đi tới, trong tay cầm thật chặt riêng phần mình vũ khí, thần kinh cũng giống một cái kéo căng dây cung. Đợi đến kiến trúc toàn cảnh xuất hiện ở trước mắt lúc, bọn hắn phát hiện đó là một cái tương đối đơn sơ phòng ở, thoạt nhìn nhiều lắm là chính là một gian nhà lớn nhỏ. Bên trong đại khái có khả năng ăn một cái giường, lại là một cái nho nhỏ đất lò. Tại nhà phía sau là một hàng màu trắng liều lớn, giờ phút này phía trên đã che lên thật dày màn cỏ. Xem ra phía trước đơn sơ phòng ốc rộng khái là trông coi cái này liều lớn người trụ sở tạm thời. Trong núi bỗng dưng như thế một cái liều lớn, nếu là không có người tại phụ cận trông coi, cái kia cam đoan chủng cái gì đều sẽ ném. Nói không chừng còn sẽ có trên núi dã vật đi phá hư. Cho nên nửa đêm đi nhìn trộm chúng ta là cái nhìn lều lớn người. Lâm Vũ thấp giọng nói. Không nhất định. Chúng ta còn ở tại người khác homestay bên trong, chẳng lẽ chúng ta chính là homestay lao bản sao? Trương Cần nói. Tần Mục Dương giơ tay lên làm cái ngừng động tác, đừng nói chuyện, đi qua nhìn một chút liền biết. Mấy phút đồng hồ sau, bọn hắn đi tới phòng ở trước mặt, phát hiện xung quanh 10 phần yên tĩnh, chỉ có một con mèo tại cửa ra vào chơi một cái nhánh cây, đang chơi đến quên cả trời đất. Đây không phải là ta nghĩ nuôi con mèo kia sao? Trương Cần nhịn không được nói. Mà con mèo kia hình như cũng là phát hiện người tới nó nhận biết, vậy mà đứng lên hướng về Tần Mục Dương bọn hắn đi tới, đồng thời tại bọn họ trên chân cọ qua cọ lại. Nhìn xem cái này ấm áp trang diện, tất cả mọi người kém chút muốn cho rằng cái dấu chân kia nhưng thật ra là con mèo này lưu lại, nó tại trong đêm lại biến thành một cái chân nhỏ mỹ nữ loại hình. Lúc này, trong phòng vang lên một cái non nớt tiếng kêu. Meo meo, meo meo, mau tới. Con mèo kia giật giật lỗ tai, cũng không có vào nhà, mà là tiếp tục tại Tần Mục Dương chân của bọn hắn bên trên cọ qua cọ lại. Một cái 5-6 tuổi tiểu nam hài từ trong nhà lão đạo đi ra. Sắc mặt của hắn thoạt nhìn không quá khỏe mạnh, tựa hồ bị bệnh gì. Nam Hải nhìn thấy Tần Mục Dương bọn hắn chỉ là thoáng sửng sốt một chút, cũng không có biểu hiện ra sợ hãi bộ dạng, ngược lại là cười cười, các ngươi là tỷ tỷ nói những người kia sao? Tỷ tỷ. Tần Mục Dương nhai nhai nhấm nuốt một cái hai chữ này. Cái dấu chân kia xem ra thật là nữ hải tử lưu lại, hơn nữa chính là Nam Hải này trong miệng tỷ tỷ. Tần Mục Dương nhìn phía sau Chu Dã, ra hiệu nàng đi lên cùng Nam Hải câu thông. Cùng tiểu hài tử câu thông loại này sự tình, chính mình cũng không quá am hiểu, cũng không phải là tất cả tiểu hài cũng giống như Vũ Sinh nhà đậu đậu như thế thành thục, tốt như vậy câu thông. Chu Gia tiến lên một bước, lộ ra nụ cười ấm áp, ngươi tên là gì nha? Ta gọi Nắm. Nơi này ở đều có ai đây? Không có người nào, chính là ta cùng tỷ tỷ. Người khác đều đã chết. Chương 187, 2 tỷ đệ, chương 187, 2 tỷ đệ. Đại khái Nắm còn quá nhỏ, căn bản không hiểu chết ý nghĩa, hắn nói đến người khác đều đã chết thời điểm, trên mặt vẫn là mang theo loại kia ngây thơ nụ cười. Cái kia tỷ tỷ tại nơi nào? Chu Gia cũng không có đi truy cứu cái kia đều đã chết đến cùng là chuyện gì xảy ra, loại này vấn đề thâm ảo, tốt nhất là tìm tỷ tỷ kia hỏi thăm. Tỷ tỷ ở phía sau trồng rau. Không trồng đồ ăn liền không có đồ vật có thể ăn. Nắm dùng nho nhỏ ngón tay hướng sau lưng lều lớn phương hướng chỉ, nàng đêm qua đi tìm các người, hôm nay đến muộn, nàng nói hôm nay sống không làm xong, chúng ta đều phải chết đói, nàng để ta không muốn đi quấy rầy nàng. Chu Dã ngừng hỏi thăm, quay đầu nhìn về phía sau lưng Tần Mục Dương, ý là muốn hay không trực tiếp đi lều lớn bên trong tìm Nắm tỷ tỷ. Lúc này, lều lớn bên kia truyền đến một giọng bé gái. "Nắm, ngươi tại cùng ai nói chuyện?" Âm thanh nghe có chút gấp gáp. Đồng dạng, thanh âm này cũng có chút non nớt. Tần Mục Dương nhịn không được hơi nhíu mày lại, thanh âm này nghe tới không giống như là đại nhân âm thanh a. Không biết cái này tỷ tỷ cũng là hải tử a. Thừa cơ hội này, Chu Dã tranh thủ thời gian đối Nắm nói ra, tỷ tỷ ngươi đang gọi ngươi, ngươi không hồi phục nàng sao? Thế là Nắm lôi kéo cuống họng bi bô nói, ta tại cùng khách nhân nói chuyện. Khách nhân nào? Từ đâu tới khách nhân? Kèm theo giọng nghi ngờ, một cái nữ hải cực nhanh từ trong nhà đi ra. Trên người nàng mặc một bộ không vừa vặn tạp dề, trên tay dính lấy một chút bùn đất, rất rõ ràng là mới từ lều lớn bên trong đi ra. Nàng gái kia non nớt thân thể cùng non mềm khuôn mặt đều tại nói cho Tần Mục Dương bọn hắn một việc, tỷ tỷ này thật là đứa bé. Thoạt nhìn căn bản là không cao hơn 12 tuổi hải tử. Nữ hải liếc mắt nhìn qua, nhìn thấy Tần Mục Dương bọn hắn mấy người đứng ở nơi đó, tựa hồ là có chút sợ hãi. Nàng một phát bắt được nắm liền hướng sau lưng rồi, chính mình thì là muốn thần tốc lui vào trong phòng đi. Chính là một cái như thế nhát gan tiểu nữ hải tại nửa đêm đi tới chính mình dưới cửa sao? Trương Cẩn có chút không dám tin tưởng, nhịn không được túi đầu nhìn một chút nữ hải mặc dậy đi mưa hai chân. Đúng vậy, chính là nhỏ như vậy một đôi chân. Đừng sợ. Trương Cẩn cùng Chu Giã đồng thời nói. Đại khái là nhìn các nàng hai cái dài đến rất xinh đẹp, lại rất ôn nhu, nữ hải để phòng tâm buông xuống một chút. Ta gọi Trương Cẩn, ngươi có thể gọi ta tiểu Cẩn tỷ tỷ. Ngươi gọi nàng Chu tỷ tỷ là được rồi. Trương Cẩn giới thiệu chính mình cùng bên cạnh Chu Giã. Nữ hải chần chờ một chút, chậm rãi nói, ta gọi Linh Hương, các ngươi có thể gọi ta A Hương. Chúng ta liền ở tại chân núi Vạn Lật thôn, đặc biệt tới bái phòng các ngươi, không có ác ý, ngươi không cần phải sợ. Trương Cẩn tiếp tục ôn nhu mà đối với hai tỷ đệ nói chuyện. Nàng gái kia ôn nhu, cơ hồ khiến Lý Minh Xuyên cùng Tần Mục Dương đều rất phá kính mắt. Trương Cẩn hình tượng một mực là tùy tiện không câu nệ tiểu tiết, đột nhiên ôn nhu như vậy, làm đại gia có chút mờ mịt, nàng thậm chí đều sử dụng ra cái kẻ âm. Bất quá cũng là, đại gia hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang truy tìm một đường dấu chân, cho rằng sẽ tìm đến lợi hại gì lại đối thủ đáng sợ, kết quả xuất hiện ở trước mắt vậy mà là một đôi tuổi còn quá nhỏ tỷ đệ. Lúc trước loại kia muốn tìm người tính sổ tâm lý một cái liền thay đổi. Đinh Hương đem nắm bảo hộ ở sau lưng, có chút xin lỗi nói ra, ta biết các người, ta quan sát các người rất lâu rồi. May mắn những lời này là từ một cái tiểu nữ hài trong miệng nói ra, không phải vậy Tần Mục Dương khẳng định muốn lên cả người nổi da gà. Tưởng tượng một chút rừng sâu núi thẳm bên trong, có một cái nửa đêm xuất hiện tại ngươi ngoài cửa sổ người nói với ngươi, ta quan sát ngươi rất lâu rồi đó là một loại cái gì cảm thụ. Ngươi vì cái gì quan sát chúng ta đây? Trương Cẩn tiếp tục dùng cái kẹp tin tức, nàng đại khái là hy vọng chính mình ôn nhu một điểm, tận lực không làm cho đối phương phản cảm. Bởi vì nhà ta liền tại phía dưới kia. Nữ hài nói. Dạng này, ngươi mời ta cùng Chu tỷ tỷ đi vào nhà ngồi một chút, chúng ta chậm rãi tán gẫu có tốt hay không? Trương Cẩn nói. Đinh Hương do dự, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Trương Cẩn cùng Chu Giã đi theo tỷ đệ hai người vào phòng. Một lát sau, Chu Giã một người đi ra. Quan sát qua, xác thực chỉ có hai người bọn họ ở vết tích, trong phòng rất nhỏ, giấu không dưới người khác. Phía sau lều lớn ta cũng đi nhìn, cũng không có vấn đề gì. Trương Cẩn hiện tại đang cùng nàng nói chuyện phiếm, có lẽ một hồi liền có thể biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Chu Giã giao phó xong những này lại đi vào nhà. Bốn cái nam sinh ở lại bên ngoài có chút buồn bực ngán ngẩm, bắt đầu tại bốn phía bắt đầu đi loanh quanh, muốn nhìn một chút hai cái này tiểu hài tử sinh hoạt hoàn cảnh xung quanh đến cùng là dạng gì. Chuyển, Tần Mục Dương đột nhiên nghe đến bên cạnh rừng cây chỗ sâu tựa hồ có tiếng gì đó, hắn có chút cảnh giác quan sát bốn phía, quyết định ngang nhiên xông qua nhìn xem. Lý Minh Xuyên không yên tâm Trương Cẩn, cho nên hướng về lều lớn bên kia quay trở lại. Tần Mục Dương mang theo Lâm Vũ cùng Hạ Cường hướng về âm thanh đầu nguồn đi tới. Xuyên qua xanh tươi rừng cây, đại khái đi có chừng 10 phút đồng hồ, một cái hố sâu to lớn xuất hiện tại Tần Mục Dương trước mặt bọn hắn. Chậm rãi ngang nhiên xông qua, Tần Mục Dương nhìn thấy trong hố sâu lại có hơn 20 cái zombie. Những cái kia zombie tựa hồ cảm giác được có vật sống tới gần, toàn bộ đều hưng phấn lên, trong cổ họng phát ra trầm thấp gầm rú, hướng về Tần Mục Dương bọn hắn bên này tập hợp tới. Bởi vì cái này hố đất lại thâm sâu lại đột ngột, những cái kia zombie chỉ có thể ở phía dưới càng không ngừng cào, làm thế nào cũng vô pháp bò lên. Tần Mục Dương từ trên cao nhìn xuống nhìn xem những này zombie, tựa hồ đại khái hiểu trong thôn vì cái gì không có zombie. Những cái kia zombie đều bị chạy tới nơi này đến rồi. Đây là cái kia tỷ đệ hai người làm. Vẫn là bọn hắn căn bản là không biết nơi này có zombie. Ngay tại nghi hoặc ở giữa, Lý Minh Xuyên vậy mà mang theo Trương Cẩn các nàng tới, tính cả cái kia tỷ đệ hai người đều đi theo tới. Còn chưa tới gần, liền nghe đến Đinh Hương hô, chớ tới gần, phía dưới có zombie. Nguyên lai Đinh Hương nghe nói Tần Mục Dương bọn hắn hướng tới bên này, liền ngồi không được, một bên nói bên này có zombie, một bên liền hướng bên này chạy. Trải qua Đinh Hương giải thích, Tần Mục Dương bọn hắn làm rõ ràng những này zombie nơi phát ra, cũng làm rõ ràng Vạn Lật thôn đến cùng phát sinh cái gì. Zombie bộc phát sau đó, thôn này bên trong có một bộ phận lớn người đều biến thành zombie, thế nhưng bị đại gia giải quyết hết. Đại gia vốn là lại không có nỗi lo về sau, có khả năng tại chỗ này tự cấp tự túc sống sót, mãi đến có một ngày, tới một đám người sống sót. Bọn hắn ở trong thôn tá túc, trong đó có người lây nhiễm virus zombie, ngày hôm đó trong đêm cắn bị thương rất nhiều người. Mà những cái kia không có bị lây nhiễm người sống sót càng là không có ý tốt, bọn hắn kỳ thật căn bản cũng không phải là đến tá túc, mà là đến cướp sạch cái thôn này. Không có bị cắn bị thương người trong thôn bị bọn hắn tàn nhẫn sát hại, bọn hắn cuốn đi trong thôn gần như tất cả vật tư. Năm gần 11 tuổi Đinh Hương cùng nắm bị phụ mẫu giấu đi, mới trốn qua một kiếp này. Nhưng bọn hắn phụ mẫu bị lây nhiễm virus zombie, không cách nào lại tiếp tục chiếu cố bọn hắn, chỉ có thể dặn dò bọn hắn chạy trốn tới trên núi lều lớn nơi đó đi sinh hoạt, vĩnh viễn không muốn lại trở lại trong thôn. Tại tự thân chuyển hóa phía trước, vì hài tử an toàn suy nghĩ, bị cắn bị thương phụ mẫu đem trong thôn tất cả zombie đều dẫn tới cái này trong hầm.